Chương 366, thật lớn một tòa pháp bảo. Chương 366, thật lớn một tòa pháp bảo. Ngoài ra, Chu Diễn cũng nghi ngờ, việc Triệu gia bày ra đại trận huyết tế trong từ đường của mình rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là chê bản thân và tổ tông sống quá tốt, muốn thêm chút kích thích vào cuộc sống? Loại bỏ mọi tình huống không thể xảy ra, vậy thì suy đoán cuối cùng dù có hoang đường đến mấy cũng là sự thật. Câu nói này chợt lóe lên trong đầu Chu Diễn, ánh sáng trong mắt hắn đột nhiên bùng lên, mang theo một tia hiểu rõ, xem ra tình hình của vị lao tổ tông Triệu gia kia vô cùng tệ, thậm chí có thể cần đến huyết tế mới có khả năng sở hữu chiến lực mà trong thế hệ Triệu gia kế tiếp lại không có cường giả hóa hư cảnh, cho nên vị lao tổ tông Triệu gia này nhất định phải sống vì điều này, dù phải trả giá đắt đến mấy, đối với Triệu gia mà nói đều là cần thiết cái gì mà chính đạo ma đạo, đối với những kẻ ăn thịt này mà nói, đều chẳng qua là công cụ lợi dụng và những lời lẽ lừa gạt mà thôi, bởi vì một khi chiến lực đỉnh cao nhất trong gia tộc bị đứt đoạn, e rằng kẻ đầu tiên thèm muốn Triệu gia chính là năm đại thế gia khác và hai đại môn phái. Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Diễn lập tức trở nên sắc bén, tựa như lưới dao. Khoảnh khắc tiếp theo, Chu Diễn bất chấp pháp lực trong cơ thể tuôn trào như thủy triều, nhanh chóng triệu hồi thi linh, ảnh tốt và đấu chiến ba đại ngự thi, trực tiếp lao về phía đại điện từ đường. Đồng thời, hắn còn âm thầm thúc giục giáp tướng, nhanh chóng giải quyết những người của Triệu gia, đồng thời không để máu của họ rơi xuống đất. Điểm này đối với cương thi mà nói, quả thực là quá dễ dàng. Gào một trận gầm rú của cương thi truyền đến, khiến những người Triệu gia bị vây khốn đều tê dại ra đầu, dường như cảm nhận được có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Ngay sau đó, họ liền thấy xung quanh có rất nhiều giáp thi xông tới, trực tiếp nhắm vào các bộ phận trên cơ thể họ. Á đừng vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng đều chỉ kéo dài được nửa chừng, nửa còn lại vĩnh viễn không thể vang lên. Mỗi người Triệu gia đều có 5-6 giáp thi đồng thời hút máu, chưa đến nửa phút, máu của những người này đều nhanh chóng bị đám giáp thi hút cạn chia nhau, cuối cùng những thi thể bị vứt xuống đất đều biến thành từng khúc xác khô. Thoạt nhìn qua, vô cùng khủng khiếp. Đồng thời, đại điện từ đường đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội, cứ như thể sống lại vậy. Thi linh dừng bước, tay múa một cái, vô số gai gỗ màu đen bắn thẳng về phía đại điện. Trong đại điện đột nhiên truyền ra một lực hút, hút tất cả những gai gỗ đó vào trong, không hề gợn sóng. Nhìn thấy cảnh này, đấu chiến và ảnh tốt đều nhanh chóng tránh khỏi lực hút đó, tấn công về hai bên. Đồng thời, ảnh tốt còn ném ra một loạt đồ vật, trực tiếp bị đại điện hút vào trong. Đây là cái gì? Trong lòng Chu Diễn có chút tò mò. Bởi vì thi linh, ảnh tốt, đấu chiến và giáp tướng bốn đại ngự thi đều đã đạt đến cấp độ phi cường, sở hữu linh trí không kém gì người thường, cho nên Chu Diễn đối với bốn đại ngự thi cũng khá là bưng lòng. Không chỉ trong chiến đấu, mà ngay cả trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Dù sao thì sinh tử của những ngự thi này đều nằm trong một ý niệm của hắn, cho dù có ý nghĩ xấu xa cũng sẽ bị hắn kịp thời cảm ứng được, cho nên hắn càng không để tâm. Trước đó khi ảnh tốt xuất hiện, thân hình đã phình to gấp đôi, trên người quấn đầy những thứ đồ vật. Nhưng Chu Diễn bận rộn thúc giục quân trận, cộng thêm hắn cố ý bưng lòng để bồi dưỡng linh tính của ngự thi, cho nên không để ý ầm ầm rất nhanh. Trong đại điện từ đường truyền ra một tiếng động trầm đục, giống như một tiếng giam lớn, khiến thần sắc Chu Diễn có chút kỳ lạ. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại, là bom. Chu Diễn theo bản năng nhìn về phía ảnh tốt, ánh mắt hơi kinh ngạc. Hắn biết ảnh tốt là ngự thi có linh tính mạnh nhất trong bốn đại ngự thi, ngay cả cương thi vương giáp tướng và thiên nhiên cổ cương thi đấu chiến cũng không bằng ảnh tốt, nhưng lại không ngờ ảnh tốt lại biết lợi dụng hỏa dược. Cương thi dùng hỏa dược, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy có chút kỳ dị, nhưng hiệu quả thì lại không được như ý đến cấp độ ngưng thần cảnh này. Mối đe dọa mà hỏa dược cận đại có thể gây ra đã giảm đi đáng kể, hóa hư cảnh thì càng không cần phải nói. Sáu đại thế gia và hai đại môn phái có thể xưng hùng thiên hạ cho đến nay, điều đó đủ để nói lên vấn đề. Mà đại điện từ đường trước mắt, cho dù không phải chiến lược hóa hư cảnh, rõ ràng cũng mạnh hơn rất nhiều so với chiến lược ngưng thần cảnh thông thường. Tu sĩ hóa hư cảnh thì chưa gặp, ngược lại lại gặp phải thứ như thế này. Chu Diễn nhìn đại điện từ đường gần như đã sống lại, cuối cùng chỉ có thể dùng thứ như thế này để hình dung. Thi linh, đấu chiến và ảnh tốt ba đại ngự thi đồng thời đối phó với đại điện từ đường, nhưng thứ này có thể tích lớn, vung tay một cái là lòng trời lở đất, công kích của ngự thi rơi xuống lại không đau không ngứa, cho nên ba đại ngự thi hoàn toàn bị đại điện áp chế. Ngay cả Chu Diễn nhìn thấy quái vật khổng lồ trước mắt cũng cảm thấy da đầu tê dại, nhất thời không biết phải làm sao. Cũng chính vào lúc này, trong không gian nội thiên địa của hắn không có hỏa pháo. Nếu không, đối phó với quái vật khổng lồ như vậy, hắn thật sự muốn bắn vài phát thử xem sao. Đặc biệt là phù văn hỏa pháo, hiệu quả hẳn là không tồi. Lúc này những người Triệu gia đã bị giải quyết toàn bộ, bao gồm cả những tu sĩ ngưng thần cảnh. Với uy lực của ngự thi quân đoàn hiện tại, chém giết tu sĩ ngưng thần cảnh thông thường không nói là dễ như giết gà, nhưng cũng sẽ không tốn quá nhiều sức lực. Thanh Long thám trảo. Chu Diễn bấm pháp quyết, lập tức uy năng của ngự thi quân trận bùng nổ toàn lực. Một hư ảnh thanh long xuất hiện trên không quân trận, sau đó lại chìm vào mây, cuối cùng một móng vuốt thanh long khổng lồ vươn ra, hung hăng bổ lấy đại điện từ đường. Bùng đại điện từ đường có thể tích khổng lồ, đây là một ưu điểm khi đối phó với thi linh, đấu chiến và ảnh tốt ba đại ngự thi, công kích của ba đại ngự thi coi như không đau không ngứa. Sau một hồi giao chiến, đại điện từ đường gần như không hề hấn gì. Nhưng khi đối mặt với quân trận, ưu điểm này lại biến thành khuyết điểm, hoàn toàn không thể tránh khỏi công kích của lực lượng quân trận. Móng vuốt thanh long bổ xuống, đại điện từ đường trực tiếp bị hủy diệt một phần nhỏ, lượng lớn khí tức màu đen và khí tức huyết sắc tràn ra từ chỗ bị phá hủy, càng khiến đại điện từ đường trở nên tà dị vô cùng. Cũng chính vì thế, Chu Diễn mới nhìn ra được chút ít lai lịch của đại điện từ đường. Thật là một thủ đoạn lớn. Mắt Chu Diễn sáng lên, thầm hít một hơi khí lạnh, không hổ là thế gia ngàn năm, vậy mà lại luyện chế cả tòa đại điện từ đường thành một kiện ma đạo pháp bảo, nhìn uy thế này e rằng không biết đã hại chết bao nhiêu người. Hơn nữa, một tòa đại điện từ đường lớn như vậy, không biết đã tiêu tốn bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế ra, đã không thể chỉ dùng từ xa hoa để hình dung. Chỉ riêng uy thế mạnh mẽ tỏa ra, bất kỳ pháp bảo nào mà Chu Diễn từng thấy đều không thể sánh bằng. Chương 367, không phải người không phải vật tồn tại. Chương 367, không phải người không phải vật tồn tại. A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương của con người vang lên từ đại điện từ đường, khiến thần sắc Chu Diễn ngược lại, ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng. Đây là hắn vừa mới cho rằng đại điện từ đường này là một ma đạo pháp bảo, nhưng tình huống hiện tại lại là sao? Chu Diễn cảm thấy, có lẽ mình đã đoán sai rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, đại điện từ đường bốn khổng lồ nhanh chóng tách rời, bùng phát ra một lượng lớn hắc khí giữa không trung, trực tiếp ẩn mình vào trong màn sương đen ngập trời. Ngay khi Chu Diễn nhíu mày muốn xua tan hắc khí, màn hắc khí dày đặc tự động bắt đầu tàn đi. Tình cảnh này ngược lại khiến Chu Diễn không dám tùy tiện ra tay, mà triệu hồi Thi Linh và Đấu Chiến về bên cạnh. Hiện tại bên cạnh hắn không có trợ thủ nào khác, vậy thì cần phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Con ảnh tốt, Chu Diễn không triệu hồi về, mà để nó tự do phát huy. Bên cạnh hắn không thiếu một thích khách màu giấy, đặt ở bên ngoài, nói không chừng có thể mang lại cho hắn bất ngờ cũng nên. Dù sao, trước đó, ngay cả hắn cũng đã quen dùng ngự thi và đạo binh để nghiền ép, không nghĩ đến việc dùng thuốc nổ để thăm dò. Mặc dù cuối cùng cũng không có tác dụng gì, nhưng lại khiến trong đầu Chu Diễn giật mình. Theo sự thăng tiến của Tu Vi, Chu Diễn phát hiện tư duy của mình dần dần trở nên không khác gì mấy so với những tu sĩ bản địa, nhiều phương diện đều không còn linh hoạt và sáng tạo như trước, dường như bắt đầu xuất hiện sự cố định. Băng phách hàn xương quyết. Chu Diễn bấm pháp quyết, chỉ về phía phạm vi hắc khí. Lập tức, một lượng lớn băng xương hàn khí thổi về phía giữa không trung, khiến nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống. Môn pháp thuật này sau khi đạt đến cảnh giới tiểu thành, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Ngay cả cường giả ngưng thần cảnh nếu bị đóng băng cũng không thể dễ dàng thoát thân. Chu Diễn cũng không mong băng xương hàn khí có thể đóng băng cả đại điện từ đường lớn như vậy, chỉ muốn mượn khí phong xương trong đó để thổi tan những hắc khí kia. Chờ hắc khí tự động giảm bớt, tốc độ thực sự quá chậm. Hơn nữa không rõ kẻ địch có đang làm gì trong đó hay không. Mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi, khí phong xương thổi tan màn xương đen dày đặc, để lộ ra chân dung bên trong, khiến Chu Diễn trợn tròn mắt. Chỉ thấy đại điện từ đường vốn khổng lồ đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông trung niên của tay, ánh mắt nhìn về phía Chu Diễn tràn đầy hung ác và tàn nhẫn, cùng với sự phẫn nộ tột độ. Ngươi chính là Triệu gia lão tổ. Chu Diễn đột nhiên hiểu ra, chỉ vào người đàn ông trung niên cụt tay mà lớn tiếng hô. Triệu gia còn điên cuồng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, cả đại điện từ đường chính là Triệu gia lão tổ, những mục tiêu huyết tế kia cũng là hắn. Triệu gia lão tổ đã không còn là người nữa, mà là một ma đạo pháp bảo, cũng là một cơ quan khôi lỗi. Không hổ là thế gia, các ngươi thật biết cách chơi. Chu Diễn không khỏi cảm thán thành tiếng, càng thêm kiên định sát tâm trong lòng đối với Triệu gia. Có thể làm được đến mức độ này, nếu Triệu gia không bị diệt trừ, hắn sợ rằng sau này mình ngủ cũng không yên. Triệu gia lão tổ nhìn Chu Diễn, sát cơ cũng bộc lộ rõ ràng, tiểu nhân hèn mọn, dám mạo phạm Triệu gia ta, các ngươi đúng là tìm chết. Trong lòng hắn càng nhiều hơn là sự phẫn nộ, bởi vì không lâu trước đây vừa có chuyện về Bạch Liên Thánh Vương, bây giờ lại xuất hiện việc Tây Đô Thành bị người ta trực tiếp đánh thẳng vào, hơn nữa lần này còn nguy hiểm hơn lần trước. Hắn không hiểu, gia tộc vốn hùng mạnh trong lòng hắn đã xảy ra chuyện gì, tại sao nhiều thế lực lại dám đến vuốt râu hùm của Triệu gia? Chẳng lẽ Triệu gia thật sự đã suy tàn rồi sao? Nhưng điều cấp bách hiện tại vẫn là phải chém giết người trước mắt. Nếu ngươi đã nhìn thấy chân diện mục của lão tổ ta, vậy thì hãy trở thành một phần của lão tổ ta đi. Triệu gia lão tổ nhìn Chu Diễn, ban đầu là phẫn nộ, đến cuối cùng lại biến thành tham lam. Có lẽ ngay cả hắn cũng không phát hiện ra, hắn thực ra đã sớm mất đi cảm xúc của con người. Nhiều đệ tử Triệu gia chết và bị huyết tế như vậy, nhưng hắn lại không hề biểu lộ chút phẫn nộ hay thương xót nào, thậm chí là hoàn toàn không để tâm, cứ như thể đó là những con kiến tế phẩm vậy. Nếu hắn còn sót lại một chút cảm xúc, cũng sẽ không đợi đến khi đệ tử Triệu gia gần như chết hết mới bắt đầu ra tay. Và nguyên nhân hắn ra tay cũng không phải vì Triệu gia người chết thảm trọng, mà là vì Chu Diễn đã cướp đoạt huyết thực của hắn. Chu Diễn cũng nhanh chóng phát hiện ra tình huống này, ánh mắt nhìn về phía Triệu gia lão tổ càng thêm cảnh giác. Tuy nhiên, may mắn là hắn quả quyết dứt khoát, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Theo bản năng, hắn nhìn về phía cánh tay cụt của Triệu gia lão tổ. Triệu gia lão tổ chú ý đến ánh mắt của Chu Diễn, lập tức thần sắc đại nộ, đồ chó nhắt, chịu chết đi. Sau khi trở thành cơ quan khôi lỗi, Triệu gia lão tổ không chỉ mất đi cảm xúc, mà ngay cả tâm trạng cũng trở nên vô cùng nóng nảy, không hổ là do ma đạo pháp bảo dung hợp mà thành. Thậm chí, Chu Diễn còn không biết Triệu gia lão tổ rốt cuộc là thứ gì. Dường như giống như một nồi lẩu thập cẩm, ma đạo pháp bảo, thần hồn của tu sĩ hóa hư cảnh và cơ quan khôi lỗi dung hợp lại với nhau, có chút không ra thể thống gì. Tuy nhiên, dù cho Triệu gia lão tổ này không ra thể thống gì, thực lực lại vô cùng khủng bố. Hắn gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên rồi biến mất. Khi xuất hiện trở lại, đã ở gần Chu Diễn, cánh tay cụt hung hăng vồ tới trái tim Chu Diễn. Tốc độ này quá nhanh, tạo thành sự tương phản rõ rệt với sự vụng về của đại điện từ đường trước đó, Chu Diễn nhất thời suýt chút nữa không kịp phản ứng. May mắn là hắn đủ cẩn trọng, khi phát hiện đại điện từ đường có điều bất thường, vẫn luôn âm thầm thi triển thiên tầng mục. Mắt thấy Triệu gia lão tổ sắp làm bị thương Chu Diễn, trước người Chu Diễn lập tức hiện ra một tấm mộc thuẫn màu xanh đậm, chặn đứng một đòn móc tim của Triệu gia lão tổ. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, Triệu gia lão tổ liên tiếp xuyên thủng hàng chục tầng mộc thuẫn cản trở, nhưng vẫn không thể hoàn toàn xuyên thủng phòng ngự của thiên tầng mục. Bí pháp thiên tầng mục trong phương diện phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, tuy không thực sự đạt đến trình độ ngàn tầng, nhưng với cảnh giới đại thành của Chu Diễn cũng có 99 tầng phòng ngự, tức là 81 tầng. Thêm vào đó, sau khi đại thành, bí pháp còn phản đánh gấp đôi lực lượng, cho dù là với thân thể khôi lỗi của Triệu gia lão tổ, cũng có chút không chịu nổi lực phản đánh. Đến cuối cùng, không phải thực lực của Triệu gia lão tổ không thể tiếp tục đột phá, mà là lực phản đánh có chút không chịu nổi. Môn bí thuật này được tìm thấy trong di tích cổ quốc tinh tuyệt, so với băng phách hàn xương quyết còn mạnh hơn một bậc. Gào đấu chiến phản ứng ngay lập tức, thân hình nhanh chóng lao về phía Triệu gia lão tổ, tựa như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ. Cơ thể Triệu gia lão tổ khẽ khựng lại, dường như đang chịu đựng lực phản đánh. Thời gian này không dài, chỉ chưa đầy nửa giây. Cũng may Triệu gia lão tổ là khôi lỗi chứ không phải nhục thân, nếu không thì dù là cường độ nhục thân của tu sĩ hóa hư cảnh, cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể hồi phục. Nhưng chính nửa giây này, lại khiến đấu chiến tìm thấy cơ hội. Chương 368, đạo vực áp chế chương 368, đạo vực áp chế đấu chiến nhanh chóng xông lên, áp sát Triệu gia lão tổ, phát ra những đòn tấn công mãnh liệt và điên cuồng. Nó quyền cước song hành, tựa như một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo, bất kể là quyền, trưởng, chỉ, khuỷu tay, chân, đầu gối, bàn chân, cùng với đầu và mọi bộ phận trên cơ thể, đều có thể trở thành thủ đoạn giết người lợi hại, điên cuồng thi triển trên người Triệu gia lão tổ. Triệu gia lão tổ tuy có chút nhỉnh hơn về tốc độ, nhưng sau khi bị đấu chiến cuốn lấy, cũng khó lòng thoát ra. Thêm vào đó, thi linh ra tay thi pháp, khiến Triệu gia lão tổ càng cảm thấy bó tay bó chân, không thể toàn lực thi triển. Đương nhiên, việc đứt một cánh tay cũng ảnh hưởng không nhỏ đến Triệu gia lão tổ. Chưa đầy trăm hơi thở, cuộc giao tranh giữa đấu chiến và Triệu gia lão tổ đã đi vào giai đoạn gay cấn. Thỉnh thoảng, có thể nghe thấy những tiếng va chạm trầm đục giữa hai bên, cùng với tiếng kim loại va vào nhau giòn tan và cảnh tượng lửa tỏa tung. Chúng giống như hai sinh vật thép, bất kể là cường độ nhục thân hay phong cách tác chiến, đều giống hệt hai cô gần đẳng va chạm dữ dội vào nhau. Suy thân ảnh ảnh tốt lại xuất hiện, vạch ra một vết cắt sâu trên cổ họng Triệu gia lão tổ. Nhưng Triệu gia lão tổ không thèm nhìn ảnh tốt một cái, tiếp tục quấn lấy đấu chiến. Vết thương ở cổ họng hắn không hề chảy ra chút máu nào, hơn nữa còn đang hồi phục nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sao sạc mười mấy sợi dây leo xanh đen từ dưới đất chui ra, nhanh chóng trói chặt hai chân Triệu gia lão tổ, khiến thân hình Triệu gia lão tổ hơi khựng lại. Tuy nhiên, ngay sau đó, Triệu gia lão tổ vận kinh lực dưới chân, những sợi dây leo kia lập tức bị chấn nát vụn. Và đấu chiến đã tận dụng cơ hội này, lập tức đánh 11 quyền, đá 17 cước, cùng với 6 cú trỏ, 3 cú húc đầu và cuối cùng là một cú thiết sơn tháo, trực tiếp đánh bay Triệu gia lão tổ. Tuy nhiên, Triệu gia lão tổ nhanh chóng đứng dậy trở lại, ngoài thân hình có chút chật vật ra, những vết thương trên người hắn đều nhanh chóng hồi phục. Chưa đầy 10 hơi thở, Triệu gia lão tổ đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Vẫn phải dựa vào quân trận. Chu Diễn nhìn tình hình của Triệu gia lão tổ, ánh mắt hơi nheo lại, thầm nói trong lòng. Nhưng đồng thời, hắn cũng phát hiện ra một số điểm yếu của Triệu gia lão tổ. Đó là đối phương tuy chịu đòn tốt, nhưng thực lực của hắn không đáng sợ đến vậy. Hay nói cách khác, thực lực mà Triệu gia lão tổ thể hiện ra chỉ ở đỉnh phong ngưng thần cảnh, còn xa mới đạt đến thực lực hóa hư cảnh. Hơn nữa, đối phương vẫn luôn không sử dụng đạo vực. Đây rốt cuộc là không thèm sử dụng, hay là đã không thể sử dụng nữa? Lại nghĩ đến việc Bạch Liên Thánh Vương sau khi tiến vào từ đường, phải mất gần 10 giờ sau, trong từ đường mới có người mang đầu của Bạch Liên Thánh Vương ra treo cổ thị chúng. Trước đó suốt 10 giờ đều không xuất hiện, Tây Đô thành vì thế bị hủy hoại 1/3, một lượng lớn tinh anh cốt cán thương vong thảm trọng. Chẳng lẽ người Triệu gia không muốn sao? Rõ ràng là không phải. Vậy một tu sĩ hóa hư cảnh đối phó với một tu sĩ ngưng thần cảnh hậu kỳ cần thời gian lâu như vậy sao? Cũng không phải. Bạch Liên Thánh Vương tự cho rằng đã nhận được tin tức Triệu gia lão tổ vẫn lạc, nên mới dám dẫn người xông vào Tây Đô thành, mục đích cũng không phải là diệt Triệu gia, mà là đoạt lấy những ghi chép và truyền thừa về tu sĩ hóa hư cảnh trong Triệu gia. Nếu để hắn biết Triệu gia lão tổ còn sống, dù chỉ còn một hơi thở, hắn cũng không dám dễ dàng xông vào Tây Đô thành. Tu sĩ hóa hư cảnh, tu vi toàn thân đã đạt đến trình độ gần như thông huyền. Dù chỉ còn hơi thở cuối cùng, nhưng muốn mang theo tu sĩ ngưng thần cảnh cùng rời đi, đại khái là không thành vấn đề. Vậy khả năng duy nhất chính là Triệu gia lão tổ đối phó với Bạch Liên Thánh Vương, trong đủ loại tính toán và cạm bẫy cùng với việc ra tay trước, vẫn phải mất trọn 10 giờ mới có thể đánh chết Bạch Liên Thánh Vương. Ước chừng, đến cuối cùng, Bạch Liên Thánh Vương không phải vì thực lực mà bại trận, mà là bị Triệu gia lão tổ kéo lê đến chết. Phát hiện này quá đỗi chấn động, nếu không phải Chu Diễn tự mình trải qua, e rằng cũng không dám tin. Trời giúp ta. Thần sắc trên mặt Chu Diễn lập tức trở nên hưng phấn, trong ánh mắt nhìn Triệu gia lão tổ cũng không còn chút lo lắng hay bận tâm nào nữa. Lần này, có lẽ hắn thật sự có thể hạ được Tây Đô thành. Bạch Liên Thánh Vương, nhờ có ngươi, ta mới có thể phát hiện ra tình hình của Triệu gia lão tổ, ngươi thật sự là một người tốt. Chu Diễn thầm lặng trong lòng phát cho Bạch Liên Thánh Vương một tấm thẻ người tốt, sau đó liền toàn lực thúc dục quân trận. Khác với phương thức tác chiến của quân trận trước đây, lúc này phần lớn sức mạnh của quân trận đều tập trung vào giáp tướng, giơ thanh long chiến đao chém thẳng vào Triệu gia lão tổ một cách hung ác, đồng thời còn dùng quân vực cưỡng chế áp chế lên người Triệu gia lão tổ. Cùng lúc đó, trên người Chu Diễn cũng thi triển huyền âm đạo vực của mình, cùng với quân vực của quân trận hình thành song trọng đạo vực áp chế. Triệu gia lão tổ vốn dĩ hành động như gió, sau khi bị quân vực và huyền âm đạo vực song trọng áp chế, tốc độ lập tức chậm lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đặc biệt là huyền âm đạo vực của Chu Diễn, không chỉ là đạo vực bát phẩm, mà khí tức huyền âm trong đó còn có tác dụng tăng cường đối với ngự thi, còn đối với Triệu gia lão tổ lại có hiệu quả áp chế và xung kích. Một tăng một giảm, thực lực của Triệu gia lão tổ ít nhất bị suy yếu hơn 2 thành. Đây là vì tình huống của Triệu gia lão tổ đặc biệt, nếu đổi lại là một tu sĩ bình thường, thực lực bị suy giảm sẽ còn nhiều hơn nữa. Đây chính là uy lực của đạo vực, đối mặt với tu sĩ không có đạo vực, tu sĩ sở hữu đạo vực về cơ bản chỉ cần thi triển đạo vực của bản thân thì sẽ chiếm được ưu thế tuyệt đối. Có thể đối kháng đạo vực cũng chỉ có đạo vực. Sắc mặt Triệu gia lão tổ nặng nề, tuy hắn về cơ bản đã mất đi cảm xúc của con người, nhưng dù là khí linh của pháp bảo và cơ quan khôi lỗi, hắn vẫn có cảm giác về sinh tử. Không có bất kỳ sinh linh trí tuệ nào lại không có cảm giác kính sợ đối với sinh tử. Đấu chiến, Thi Linh và Ảnh Tốt, tuy công kích đều vô cùng sắc bén, liên thủ cũng khiến Triệu gia lão tổ liên tục gặp thất bại. Nhưng sự liên thủ của ba đại ngự thi cũng chỉ tương đương với một Bạch Liên Thánh Vương phiên bản suy yếu. Tưởng chừng chiếm thế thượng phong, nhưng đối với Triệu gia lão tổ thì sát thương có hạn, ngược lại tinh khí thần của bản thân lại tiêu hao cực lớn, vượt xa Triệu gia lão tổ. Ngược lại, giáp tướng, mỗi đòn đánh của hắn đều mang theo sức mạnh của toàn bộ quân trận. Sức mạnh như vậy, ngay cả Triệu gia lão tổ cũng không dám trực tiếp đối đầu. Nếu bị đánh trúng, thì sát thương phải chịu không hề đơn giản chút nào. Triệu gia lão tổ sở dĩ khi hóa hình ra đã đứt một cánh tay, chính là vì sức mạnh của quân trận hủy diệt, nên cũng khiến hắn không thể hoàn toàn bộc phát thực lực của bản thân. Chương 369, tất cả vốn liếng chương 369, tất cả vốn liếng Triệu gia lão tổ đối mặt với công kích của giáp tướng, lại còn chịu song trùng áp chế của quân vực và huyền âm đạo vực, thân hình càng lúc càng chật vật. Mà chủ đạo của tất cả chính là Chu Diễn. Triệu gia lão tổ cũng chính vì biết điều này, nên khi ra tay đã trực tiếp đánh Chu Diễn một đòn bất ngờ. Chỉ tiếc, cuối cùng hắn vẫn công bại Thủy Thành. Nếu không phải Thiên Tầng Mục Bí Pháp đã chặn đứng công kích của Triệu gia lão tổ, e rằng lúc này Chu Diễn đã chết trong tay Triệu gia lão tổ, vậy thì những ngự thi khác đối với Triệu gia lão tổ mà nói càng không đáng kể. Thế nhưng hiện tại, tình hình của Triệu gia lão tổ lại trở nên vô cùng bất lợi. Chu Diễn không phải Bạch Liên Thánh Vương, trong lòng hắn đối với mọi thứ đều có sự cảnh giác. Dù cho có đắc ý đến mấy, sâu thẳm nội tâm vẫn sẽ tồn tại một tia cảnh giác. Lần này Chu Diễn trực đảo Hoàng Long, đánh thẳng vào hang ổ địch, là ôm một quyết tâm rất lớn, vì muốn một lần diệt sạch Triệu gia. Thêm vào đó có tiền lệ của Bạch Liên Thánh Vương, Chu Diễn tự nhiên sẽ không như Bạch Liên Thánh Vương mà khinh suất đại ý, cuối cùng bị Triệu gia tinh kế. Hắn và Bạch Liên Thánh Vương hoàn toàn là hai trường hợp đối lập. Đáng chết. Triệu gia lão tổ gầm lên một tiếng giận dữ, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, tránh được nhát đao bổ bụng của giáp tướng. Nhưng đồng thời, đấu chiến và ảnh tốt cùng Thi Linh đều đã để lại không ít dấu ấn trên thân thể Triệu gia lão tổ. Mặc dù thân thể Triệu gia lão tổ đủ cứng rắn và mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ tự phục hồi cũng không chậm. Thế nhưng đấu chiến và ảnh tốt cùng Thi Linh cũng không phải những nhân vật đơn giản, tuy không bằng giáp tướng có sự gia trì của lực lượng quân trận, nhưng chỉ dựa vào thực lực bản thân, ba đại ngự thi đều không hề thua kém giáp tướng. Công kích của bọn họ càng nhiều, ngay cả Triệu gia lão tổ cũng không thể chịu được nổi, cảm nhận được mức độ hư hại của cơ thể không ngừng tăng lên. Một khi đạt đến cực hạn, thân thể này sẽ không chịu nổi mà tự động sụp đổ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Triệu gia lão tổ cũng không dám khẳng định đến lúc đó là mình sẽ không chống đỡ nổi trước, hay đối phương không thể duy trì được nữa. Thanh Long bái vĩ. Ngay khoảnh khắc Triệu gia lão tổ phân thần, giáp tướng tìm được cơ hội, Thanh Long chiến đao trong tay hội tụ lực lượng quân trận, có một hư ảnh Thanh Long ẩn hiện trên đó, trực tiếp chém về phía Triệu gia lão tổ. Bùng Triệu gia lão tổ phản ứng lại thì đã muộn, căn bản không thể tránh né, trực tiếp bị chém trúng. Thân thể hắn bị chém ra một vết dài, gần như muốn chém hắn thành hai nửa. Hơn nữa lần này, thân thể Triệu gia lão tổ không thể lập tức phục hồi. Mặc dù vẫn có thể nhìn ra đang phục hồi, nhưng so với tốc độ trước đó, ít nhất đã chậm hơn mười mấy lần. Một mặt là do đấu chiến và ảnh tốt cùng Thi Linh liên tiếp công kích, khiến thân thể Triệu gia lão tổ chịu đựng đã dần đạt đến cực hạn. Quan trọng nhất vẫn là sát khí và Thanh Long chi lực mang theo trong quân trận. Đặc biệt là về sau, đối với tình trạng của Triệu gia lão tổ như vậy, sát thương lực càng lớn, cũng càng mạnh. Tuy nhiên, điều này lại khiến Triệu gia lão tổ vốn đã tràn đầy lệ khí và ma tính, trực tiếp bùng nổ. A, khí thế trên người Triệu gia lão tổ bạo trướng, lượng lớn ma khí màu đen từ trong cơ thể hắn bùng phát ra. Đấu chiến và ảnh tốt cùng Thi Linh ba đại ngự thi đều trực tiếp bị cố ma khí cường đại này chấn bay ra ngoài. Khoảnh khắc tiếp theo, Triệu gia lão tổ bất kể là tốc độ, lực lượng hay độ cứng rắn của cơ thể đều tăng lên một bậc lớn. Ngay cả huyền âm đạo vực và quân vực của ngự thi quân đoàn song trung áp chế cũng không thể phát huy được bao nhiêu hiệu quả. Bùm bùm bùm, ngoài dự liệu, sau khi thực lực Triệu gia lão tổ tăng mạnh, hắn không lập tức đối phó Chu Diễn, cũng không đối phó giáp tướng, ngược lại còn liên tục ra tay nặng nề đánh bay đấu chiến và ảnh tốt cùng Thi Linh ba đại ngự thi ra ngoài. Ba đại ngự thi vốn còn có thể miễn cưỡng xoay sở với Triệu gia lão tổ, gần như chỉ trong vài hơi thở đã nhanh chóng bị trọng thương, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Chu Diễn thông qua tạo nghệ cường đại của mình trên ngự thi đạo, cảm nhận được ba đại ngự thi không chỉ bị trọng thương, mà còn vì trong cơ thể có thêm một cỗ ma khí cường đại tinh thuần, không ngừng xâm thực khiến ba đại ngự thi mất đi năng lực chiến đấu. Tiếp theo, ánh mắt Triệu gia lão tổ nhìn về phía Chu Diễn, dường như đã nhắm vào hắn. Trước yếu sau mạnh, từng bước đánh bại. Chu Diễn khẽ nhướng mày, có chút không dám chắc mà nói. Có lẽ đối phương chỉ đơn thuần là chọn quả hồng mềm mà bóc trước. Vút thân ảnh Triệu gia lão tổ hóa thành một đạo hắc quang, bắn thẳng về phía Chu Diễn. Bất kể hắn vì nguyên nhân gì, dù sao Chu Diễn đã trở thành con mồi tiếp theo của hắn. Băng phách hàn xương quyết. Chu Diễn bấm pháp quyết, lượng lớn khí băng hàn xương gào thét lao về phía Triệu gia lão tổ, nhưng không hề làm chậm tốc độ của Triệu gia lão tổ chút nào. Triệu gia lão tổ càng lúc càng gần, thậm chí nụ cười dữ tợn trên mặt đã hiện rõ một tay hóa thành trảo ác độc bổ lấy trái tim Chu Diễn. Lần này, Triệu gia lão tổ đã có chuẩn bị, hạ quyết tâm nhất định phải móc tim Chu Diễn ra. Bùng một thân ảnh bay ngược ra ngoài, không phải Chu Diễn, mà là Triệu gia lão tổ toàn thân phủ đầy khí hàn xương. Hắn vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Chu Diễn, trong miệng phát ra âm thanh thê lương, luyện thể tu sĩ, ngươi vậy mà lại là luyện thể tu sĩ. Thân thể Chu Diễn bạo trướng một vòng, khí huyết cường đại khiến nhiệt độ xung quanh đều tăng lên, sau lưng còn ẩn hiện một tôn Bồ Tát hư ảnh. Đây là tầng thứ 2 của Địa Tạng Kim Thân, Bồ Tát Kim Thân, ngoài việc sở hữu cường độ của La Hán Kim Thân, còn tăng thêm vài phần mềm dẻo và sức bền, so với Kim Thân Phật môn thông thường càng thêm kiên cố mạnh mẽ, càng thêm bất khả hủy diệt. Tu vi luyện thể là át chủ bài mà Chu Diễn đã che giấu, ngoại trừ Nhạc Vũ Na, người đã tặng công pháp, có chút suy đoán. Những người khác, ngay cả Mộ Dì, người biết Chu Diễn tu luyện võ công, cũng không thể xác định Chu Diễn lại có tạo nghệ như vậy trong luyện thể đạo. Điều này vào thời khắc then chốt, đã trở thành át chủ bài xoay chuyển cục diện. Chu Diễn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn bấm pháp quyết, thúc dục tinh thần bí pháp. Khoảnh khắc tiếp theo, Dạ Xoa, Hắc Bạch Vô Thường, cùng với tứ đại phán quan của địa phủ, Ngụy Trinh, Trung Quỷ, Lục Chi Đạo, Thôi Giác Hư ảnh hiện ra, trực tiếp thi triển công kích về phía Triệu Gia lão tổ. Để chém giết Triệu Gia lão tổ, Chu Diễn đã dốc hết toàn lực, nhất định phải giữ đối phương lại hoàn toàn, muốn chạy cũng không được. Triệu Gia lão tổ vốn dĩ sử dụng bí pháp ma đạo, tuy nhất thời pháp lực tăng vọt, nhưng không thể kéo dài. Hơn nữa, đợi đến khi bí pháp kết thúc, hắn cũng sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng suy yếu. Vì vậy, Triệu Gia lão tổ trực tiếp quét sạch đấu chiến và ảnh tốt cùng thi linh ba đại ngự thi, lại nhắm mắt vào Chu Diễn trước, đợi đến cuối cùng mới đối phó giáp tướng và ngự thi quân đoàn, chính là vì lý do này. Chương 370, lưỡng bại câu thương. Chương 370, lưỡng bại câu thương. Thế nhưng Triệu Gia lão tổ đã quá xem thường Chu Diễn. Mặc dù hắn chỉ xuất thân từ một tán tu bằng môn, nhưng công pháp và bí pháp mà hắn tu luyện không hề ít, hơn nữa đều vô cùng tinh diệu, cho dù so với truyền thừa trực hệ của sáu đại thế gia cũng không hề yếu kém, thậm chí còn có phần hơn. Đặc biệt là các thủ đoạn của Chu Diễn tầng tầng lớp lớp, lại nhờ vào sức mạnh của kim chỉ, Golden Fire Ngơ, mà tu luyện đến cảnh giới cực cao, uy năng cực mạnh. Vì vậy, một đòn tuyệt sát mà Triệu Gia lão tổ tự cho là chắc thắng, lại ngược lại trúng kế của Chu Diễn, mất hết tiên cơ. A, Triệu Gia lão tổ đối mặt với công kích tinh thần của bảy vị thần linh hư ảnh, thần hồn lập tức chịu chấn động cực lớn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vốn dĩ Triệu Gia lão tổ từ con người biến thành khối lỗi, phương diện thần hồn đã chịu tổn hại lớn không thể vãn hồi. Vì vậy, phương diện thần hồn có thể nói là mắt xích yếu nhất của Triệu Gia lão tổ, cũng là nơi nghịch lân của hắn. Giờ đây, Chu Diễn đã dốc hết thủ đoạn, công kích tinh thần bùng nổ từ bảy vị thần linh hư ảnh, quả thực không phải Triệu Gia lão tổ có thể chống đỡ. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, tu vi hóa hư cảnh của Triệu Gia lão tổ, thần hồn cũng tương đối cường đại, tự nhiên không sợ công kích thần hồn của Chu Diễn. Chẳng qua từ khoảnh khắc hắn hóa thành khôi lỗi khi thọ nguyên đã tận, hắn đã không còn là hóa hư cảnh tu sĩ, mà là một khôi lỗi. Vô hình chung, bản nguyên của Triệu Gia lão tổ đã mất đi rất nhiều, chỉ còn lại một chút căn bản cốt lõi nhất. Ngay cả chút căn bản cốt lõi cuối cùng này, kỳ thực cũng đang dần dần tiêu tán, còn bị ô nhiễm. Chẳng qua, Triệu Gia lão tổ bản thân không hề phát hiện ra mà thôi. Tình cảm của hắn thiếu hụt, lại thêm tính tình nóng nảy dễ giận, cùng với sự khát máu tham lam, vờ đều bắt nguồn từ đây. Chạm. Giáp tướng vẫn luôn không ra tay, chính là đang chờ đợi mệnh lệnh của Chu Diễn. Ngay khi thần hồn Triệu Gia lão tổ sắp nứt toát, một đòn đã được giáp tướng tích lũy từ lâu, nặng nề chém vào lưng Triệu Gia lão tổ, lưới đao lướt qua suýt chút nữa đã trực tiếp chém Triệu Gia lão tổ thành hai nửa. Không chỉ vậy, nơi lưới đao chém qua, vết thương tuy không chảy máu, nhưng lại nhanh chóng khô héo. Hơn nữa, tình huống bị dị này vẫn đang nhanh chóng lan rộng. Xuân Phong Hóa Vũ. Tên của chiêu sát thủ này nghe có vẻ thi vị nhất, nhưng thực chất lại là chiêu tàn độc nhất. Dùng cho bản thân, tự nhiên là Xuân Phong Hóa Vũ, khôi phục thương thế, phục hồi thể lực, vờ. Nhưng đối với kẻ địch, lại là đem ý chết chóc và khô héo hoàn toàn thi triển ra, công kích vô cùng bất nhập, giết người trong vô hình, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Chiêu này tuy lợi hại, nhưng cũng có khuyết điểm, đó là không thể tập trung trực tiếp như Thanh Long Thám Trảo và Thanh Long Bãi Vĩ mà là ẩn chứa sức mạnh sinh tử khô héo bên trong công kích. Đương nhiên, cũng có thể thi triển trên diện rộng, nhưng uy năng sẽ giảm đi rất nhiều. Mỗi chiêu sát thủ của quân trận đều có điểm mạnh, cũng có điểm yếu, quan trọng là phải xem cách vận dụng. Ngoài ra, chiêu sát thủ của quân trận càng lợi hại, pháp lực tiêu hao càng lớn. Như Xuân Phong Hóa Vũ ngay cả khi Chu Diễn ở thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ có thể sử dụng được 3 chiêu dưới. Hiện tại hắn đồng thời ngự sử quân trận, lại còn có 3 đại ngự thi, cùng với bản thân thi triển pháp thuật, có thể sử dụng được một lần đã vô cùng khó khăn, vì vậy càng cần phải tìm được cơ hội và thời điểm. A, tiếng kêu thảm thiết của Triệu Gia lão tổ càng thêm thê lương 3 phần, là loại tiếng kêu thảm thiết đau thấu xương tủy thật sự, càng lộ ra một tia sợ hãi và tuyệt vọng. Giáp tướng không chút do dự, thanh long chiến đao trong tay liên tiếp chém ra, đao đao nhập cốt. Chu Diễn cũng thay đổi phong cách pháp sư trước đó, nào người lên, toàn bộ tu vi đều thi triển trên người Triệu Gia lão tổ, so với đấu chiến còn hùng hậu hơn vài phần, chỉ là thiếu đi một chút hung lệ. Dù vậy, Triệu Gia lão tổ đối mặt với sự vây công của giáp tướng và Chu Diễn, cũng trở nên lung túng, ứng phó càng thêm khó khăn. Đồng thời, thương thế trên người hắn cũng ngày càng nhiều, ngày càng nặng. Tuy nhiên, Triệu Gia lão tổ lúc này đã không còn sức phản công, chỉ có thể dựa vào thân thể khôi lỗi miễn cưỡng chống đỡ. Một khắc sau, sức mạnh bùng nổ trên người Triệu Gia lão tổ tiêu tán, hơn nữa bắt đầu xuất hiện phản vệ, trên người xuất hiện những vết nứt dày đặc, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ. Nửa giờ sau, Triệu Gia lão tổ vẫn kiên trì chống đỡ, thân thể tưởng chừng như sắp sụp đổ kia cũng vẫn kiên trì, thậm chí nhiều chỗ còn hồi phục. Tuy nhiên, khuôn mặt của Triệu Gia lão tổ đã trở nên đen kịt, trong cơ thể tràn ngập ma khí, tỏa ra mùi tanh hôi vô cùng ghê tởm. Một giờ sau, hư ảnh Bồ Tát sau lưng Chu Diễn đã biến mất, khí huyết cũng chỉ còn 7 thành, pháp lực chỉ còn lại 2 thành. Mà lưỡi đao của giáp tướng cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu cùng mòn, pháp khí cao cấp cũng không thể chịu đựng được nhiều lần xung kích cường độ cao như vậy. Tuy nhiên, tình hình của Triệu Gia lão tổ cũng chẳng khá hơn là bao, sắc mặt trở nên trắng bệnh, giống như sắp dầu hết đèn tắt vậy. 2 giờ sau, pháp lực trong cơ thể Chu Diễn chỉ còn lại nửa thành, khí huyết chỉ còn khoảng 1 thành rưỡi, ngay cả công kích dường như cũng yếu ớt. Vì pháp lực hao tổn, ngay cả ngự thi quân trận cũng không thể duy trì, một lượng lớn giáp thi ngã la liệt trên đất, khí tức trong cơ thể gần như bị rút cạn, công kích của giáp tướng cũng trở nên đứt quãng. Không chỉ là pháp lực của Chu Diễn, sức mạnh của những giáp thi kia, ngay cả giáp tướng cũng vậy. Mà Triệu Gia lão tổ quả nhiên không hổ là thân thể khôi lỗi, mức độ chịu đựng đừng nói là Chu Diễn, ngay cả giáp tướng, vị cương thi vương này cũng sắp bị hắn kéo đến chết rồi. Cứ thế này không được, chỉ có thể liều một phen thôi. Chu Diễn cảm nhận sức mạnh của bản thân và giáp tướng, không dám đảm bảo thật sự có thể kéo Triệu gia lão tổ đến chết. Nếu đến cuối cùng, ngược lại bị Triệu gia lão tổ kéo đến chết, đó mới là một trò cười. Khoảnh khắc tiếp theo, Chu Diễn thúc giục gần như toàn bộ pháp lực cuối cùng, thu tất cả ngự thi vào nội thiên địa. Đồng thời, ngay cả Triệu gia lão tổ cũng bị thu vào nội thiên địa. Người chết trứng chồng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Cứ xem lần liều mạng này vậy. Chu Diễn không còn chút sức lực nào, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Tuy nhiên, cho dù khí huyết và pháp lực gần như cạn kiệt, hắn cũng không thể thật sự mặc kệ, tâm thần nhanh chóng tiến vào nội thiên địa. Mà lúc này Triệu gia lão tổ chỉ cảm thấy hoa mắt, xung quanh cảnh vật đã thay đổi. Thần thông. Trong mắt Triệu gia lão tổ lóe lên một tia mê hoặc, rất nhanh liền hiểu ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khoảnh khắc tiếp theo, còn chưa kịp làm ra biểu cảm khác, vô số cảnh cây đã ào ạt đập xuống đầu hắn. Lão tặc, chịu chết đi. Vân Thường đã sớm nhận được mệnh lệnh của Chu Diễn, Triệu gia lão tổ vừa xuất hiện, nàng liền vận dụng một lượng lớn cảnh cây đập xuống Triệu gia lão tổ. Mặc dù Vân Thường không giỏi chiến đấu, nhưng dù sao nó cũng là thiên niên vân sa mục, sở hữu tu vi hùng hậu hóa thần cảnh hậu kỳ, chỉ riêng sức mạnh cũng đủ để đối phó với Triệu gia lão tổ đã là nọ mạnh hết đà. Chương 371, linh cảnh, không đi. Chương 371, linh cảnh, không đi. Đây chính là Triệu gia lão tổ. Chu Diễn nhìn vũng chất lỏng trên mặt đất, đồng thời nó đang nhanh chóng bị nội thiên địa hấp thu. Thân thể của Triệu gia lão tổ được luyện chế từ một đống thiên tài địa bảo, những thứ đó đều chứa đựng linh vận phong phú, đối với nội thiên địa đều có ích lợi nhất định, chỉ là cần thời gian tiêu hóa lâu hơn một chút. Chu Diễn vẫn còn đánh giá thấp sự không kén chọn của nội thiên địa, đừng nói là cặn bã thiên tài địa bảo, ngay cả ma khí cũng nuốt chửng, thuộc về một loại tuần hoàn của thiên địa. Đương nhiên, phải là loại vừa phải, không được quá nhiều. Nếu không, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến môi trường trong nội thiên địa. Nhưng dù vậy, độ thuần thục của nội thiên địa cũng tăng vọt một đoạn lớn. Thần thông, nội thiên địa, tiểu thần thông, tiểu thành 165-800, Chu Diễn có thể xác định, Triệu gia lão tổ đã chết không thể chết hơn được nữa. Đối phương chết trong nội thiên địa, thần hồn cũng tiêu tán theo. Không phải nội thiên địa hấp thu thần hồn của Triệu gia lão tổ, đối phương là trực tiếp bị hao kiệt năng lượng mà chết, ngay cả căn bản bản nguyên cũng hao kiệt theo. Không có sự bổ sung của huyết tế, cộng thêm mấy giờ đại chiến, Triệu gia lão tổ trực tiếp là dầu hết đèn tắt. Mấy giờ? Chu Diễn chợt phản ứng lại, sắc trời bên ngoài hẳn đã sáng rõ, hắn còn không biết tình hình Tây Đô thành rốt cuộc thế nào rồi. Vì mệnh lệnh từ trước, huyết lang kỵ không được đến gần tư đường, nên dù đại chiến giữa Chu Diễn và Triệu gia lão tổ có kịch liệt đến đâu, bên ngoài cũng không có chút quấy rầy nào. Chu Diễn nhanh chóng mở mắt, ngay lập tức vùng ra mấy người giấy. So với ngự thi bình thường không thể xuất động vào ban ngày, những người giấy này tiện lợi hơn trong việc dò la tin tức. Người giấy nhanh chóng và lặng lẽ rời khỏi tư đường, rất nhanh đã nhìn thấy tình hình bên ngoài, khắp nơi đều là cảnh tiêu điều hoang tàn, lượng lớn máu tươi vương vãi khắp đường phố. Tây Đô thành gần như không nghe thấy bao nhiêu âm thanh, cũng không có bao nhiêu người, chỉ thấy huyết lang kỵ và một số binh mã đầu hàng đang tuần tra. Trong tầm nhìn của người giấy, gần như mỗi đội huyết lang kỵ đều kiểm soát một chi đội binh mã khoảng 100 người, như vậy mới miễn cưỡng kiểm soát được Tây Đô thành rộng lớn. Đương nhiên, giết chóc và nghiêm hình phân pháp là không thể thiếu, nhiều thi thể ở các nơi còn chưa kịp thu dọn. Đại cục đã định. Trong lòng Chu Diễn thở phào một hơi, thúc giục người giấy đi tìm Chu Linh Nguyệt. Hắn tin rằng Chu Linh Nguyệt hẳn là ở gần đây. Chưa đầy một khắc đồng hồ, Chu Linh Nguyệt dẫn theo mấy tướng lĩnh huyết lang kỵ bước vào, bên ngoài còn có một chi đội huyết lang kỵ 100 người canh gác. Đại nhân, đại nhân, đại nhân. Chu Linh Nguyệt và các tướng lĩnh huyết lang kỵ thấy Chu Diễn lành lặn không chút tổn hại, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Chu Diễn khẽ gật đầu, mở miệng nói, hiện tại tình hình thế nào? Chu Linh Nguyệt chắp tay nói, bẩm đại nhân, Tây Đô thành đã bị chúng ta hoàn toàn kiểm soát, 12 cổng thành cũng tạm thời đóng lại, người Triệu gia đều đã bị giết sạch. Đồng thời, những người trong nha môn cũng đã bị giết hơn 7 phần, hiện tại phần lớn đều là các lại viên cũ, miễn cưỡng kiểm soát kho và phòng lưu trữ cũng đã tiếp quản, các phương diện khác chỉ tạm thời kiểm soát. Tuy nhiên khi chúng ta kiểm soát Tây Đô thành, đã có rất nhiều người Tây Đô thành rời đi, e rằng tin tức sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài. Chu Diễn gật đầu, cũng biết mức độ nghiêm trọng của tình hình. Bọn họ ngàn dặm buôn tập, số lượng người của phe mình vốn đã ít, dù có thêm người của Bạch Liên giáo cũng không quá 1500. Trong tình huống như vậy, muốn kiểm soát một đại thành có mấy chục vạn dân, lại còn thâm nhập vào xào huyệt của kẻ địch, sự nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết. Nếu không phải giết chóc chấn nhiếp, e rằng đã có không ít tử trung của Triệu gia phát động hỗn loạn. Bản thân Chu Diễn cũng chưa từng nghĩ đến việc chiếm giữ Tây Đô thành lâu dài, cho dù kế hoạch thành công, hắn cũng định phóng hỏa thiêu rủi Tây Đô thành, sau đó lợi dụng ưu thế của huyết lang kỵ, khuấy đảo hậu phương của Triệu gia long trời lở đất. Nhưng bây giờ, ý nghĩ này không thể thực hiện được. Bởi vì ngay vừa rồi, Chu Diễn đã đi một vòng quanh đó, phát hiện ra lối vào Triệu gia linh cảnh. Chỉ là vì có nhiều trận pháp phong cấm mạnh mẽ, nên Chu Diễn không thể lập tức đi vào, nhưng linh khí tràn ra từ đó suýt chút nữa đã khiến hắn say linh. Quan trọng hơn là, hắn có thể cảm nhận được trong linh cảnh dường như tích trữ một lượng lớn linh vật, càng khiến hắn không nỡ rời đi. Nếu để người Triệu gia quay về, mang những linh vật đó đi, rồi phá hoại bừa bãi trong linh cảnh, đủ để khiến hắn phát điên. Linh Nguyệt, người dẫn hai bộ huyết lang kỵ theo kế hoạch ban đầu, công phá tất cả các thành trì trong vòng trăm dặm Tây Đô thành, sau đó quay về Tây Đô thành. Một bộ huyết lang kỵ khác do Tưởng Nghị dẫn dắt, thu nạp nhân mã, trấn áp trong thành, chuẩn bị phòng thủ. Chu Diễn trầm giọng nói. Chu Linh Nguyệt nghe vậy nhíu mày, không hiểu tại sao Chu Diễn lại đột nhiên thay đổi kế hoạch. Nhưng vì Chu Diễn đã mở lời, Chu Linh Nguyệt cũng chỉ đành nghiêm nghị tuân lệnh. Còn những người khác của huyết lang kỵ, tuy họ trung thành với Chu Diễn dưới tâm pháp huyết sát kỵ, nhưng tính cách của bản thân không thay đổi nhiều, phần lớn đều khá tham lam, đối với Tây Đô thành đều không nỡ. Lúc này nghe Chu Diễn muốn chiếm giữ Tây Đô thành, từng người đều hưng phấn lên. Sau khi những người khác rời đi, Chu Diễn gọi Chu Linh về lại, sau đó dẫn nàng đến lối vào linh cảnh. Đây là một căn nhà cũ, bố trí nhiều trận pháp phong cấm, nhưng vẫn có linh khí nhàn nhạt tràn ra. Chu Linh Nguyệt chỉ vừa bước vào phòng cảm nhận một chút, liền từ tận đáy lòng tán thành quyết định của Chu Diễn. Đại nhân, nơi này tuyệt đối không thể để Triệu gia cướp đi và phá hoại, nếu tu hành ở đây quanh năm, tốc độ ít nhất có thể tăng lên 7 phần. Đây mới chỉ là bên ngoài linh cảnh, nếu đi vào trong linh cảnh, tốc độ tu hành còn nhanh hơn, hơn nữa bên trong còn có lượng lớn tài nguyên linh vật. Phải biết rằng, đạo binh chính là dựa vào lượng lớn linh vật mà tích lũy thành. Không chỉ giáp trụ và binh khí của đạo binh cùng các pháp bảo trận pháp quân kỳ quân cổ kim la cần lượng lớn tài nguyên linh khoáng, mà việc tu hành thăng cấp của đạo binh cũng cần tài nguyên linh vật mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Tình hình lần này có thay đổi, cần ngươi nhanh chóng công phá các thành trì trong vòng trăm dặm Tây Đô thành, làm suy yếu hậu cần tiếp viện của kẻ địch, chỉ hoãn tốc độ viện trợ của đại quân địch, Chu Diễn trầm giọng nói. Nếu là tiểu đội tinh nhuệ viện trợ, Chu Diễn có ngự thi quân đoàn trong tay, cộng thêm huyết lang kỵ thì không sợ. Nhưng nếu là đại quân địch mấy chục vạn vây công, cho dù ngự thi quân đoàn và huyết lang kỵ đều xông lên, thì có thể kiên trì được bao lâu? Vì vậy, điều Chu Diễn cần làm là trì hoãn tốc độ viện trợ của đại quân địch, đồng thời nhanh chóng cho người của mình mau chóng đến Tây Đô thành này, hắn đã định đoạt rồi, ai cũng không cản được. Chương 372, điên cuồng trợ giúp. Chương 372, điên cuồng trợ giúp nhạc soái. Tổng vụ tư vừa gửi điện tín khẩn cấp, một tham mưu đội vã chạy vào, đưa tập tài liệu điện tín đã được phiên dịch cho Nhạc Phong, trên mặt hiện rõ vẻ kích động. Đại nhân dẫn dắt huyết lang kỵ ngàn dặm buôn tập, hiện đã đoạt được Tây Đô thành và chuẩn bị cố thủ. Đại nhân yêu cầu nhạc soái ngài nhất định phải cầm chân đại quân địch, đồng thời phái một chi tinh nhuệ lập tức đến Tây Đô thành tiếp ứng. Lời này vừa thốt ra, cả đại trướng lập tức xôn xao, phần lớn mọi người đều lộ ra vẻ kích động vui mừng. Chỉ có Nhạc Phong, Mã Nghiêm và Giang Vân Tham cùng một số ít người khác, thần sắc hơi biến đổi, bởi vì mệnh lệnh truyền đến từ điện tín khác với kế hoạch ban đầu. Nhạc Phong liếc nhìn địa báo, tuy trên đó không nói rõ nguyên nhân, nhưng có chữ ký liên hợp của Tề Minh, Kim Mãn Đường và Vân Lão Ca ba người, điều đó cho thấy tính không thể kháng cự của nó. Nếu không, điện báo thông thường đều do Tề Minh đơn độc ký tên, căn bản sẽ không gọi thêm Kim Mãn Đường và Vân Lão Ca. Đặc biệt là Vân Lão Ca, ông ấy đã dần dần rút lui khỏi cơ cấu nha môn Khang Thành trên danh nghĩa. Cũng chính vì vậy, mới cho thấy sự nghiêm trọng của sự việc. Mã Nghiêm, người dẫn dắt kỵ binh đoàn của đệ nhất quân và đệ nhị quân, cùng với nhân mã của hiệu Tử Doanh, lập tức khởi hành đến Tây Đô thành. Nhạc Phong lập tức hạ lệnh, khinh trang khoái mã, không mang theo bất kỳ hậu cần nào, với tốc độ nhanh nhất đuổi kịp đến Tây Đô thành. Hắn đã phái gần như tất cả kỵ binh trong quân đội ra ngoài. Tây Đô thành là một thành trì rộng lớn, hậu cần về lương thảo và binh khí hẳn sẽ không thiếu, chỉ có vấn đề về đạn dược. Nhưng lúc này, Nhạc Phong đã không còn bận tâm đến những điều đó, bởi vì hắn biết bên cạnh Chu Diễn chỉ có 1200 huyết lang kỵ, cộng thêm việc buôn tập Tây Đô thành, cho dù cuối cùng có thắng lợi cũng sẽ có không ít tổn thất, có thể nhân mã trong tay không đến ngàn người. Với chưa đến ngàn người mà kiểm soát một đại thành có hàng chục vạn dân, đã là vô cùng khó khăn. Nếu lúc này nhân mã của Triệu gia quay về viện trợ, không cần nhiều, có thể một chi binh mã ngàn người đã đủ để cục diện hoàn toàn sụp đổ. Chính vì điều kiện khắc nghiệt như vậy, trong mưu đồ của Chu Diễn và Nhạc Phong, căn bản không có một khâu nào là chiếm giữ Tây Đô thành. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện biến cố, Nhạc Phong tuy không biết Chu Diễn vì lý do gì mà thay đổi kế hoạch ban đầu, nhưng điều hắn phải làm là nhanh nhất có thể tăng cường thực lực nhân mã bên Chu Diễn. Mã Nghiêm và Giang Vân Tham đều biến sắc, Giang Vân Tham há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Còn thân phận của Mã Nghiêm thì tốt hơn một chút, nghe vậy nếu mày nói, nếu không, ta vẫn dẫn dắt hiệu Tử Doanh đi trước, kỵ binh đoàn của đệ nhất quân và đệ nhị quân ở lại. Ít nhất là để lại kỵ binh đoàn của đệ nhất quân. Không cần, ta ở đây có cự tượng thần binh, hơn nữa trong lòng đã có kế hoạch. Nhạc Phong dứt khoát lắc đầu phủ nhận, đợi sau khi ngươi rời đi, ta sẽ tung tin tức ra ngoài, đồng thời còn có một số tin tức nửa thật nửa giả, khiến Triệu Lễ Trung và những người khác cho rằng Tây Đô thành đã bị tiêu hủy. Đến lúc đó, Triệu Lễ Trung sau khi biết Tây Đô thành đã bị hủy, rất có thể sẽ chủ động tấn công hắn. Đây là hai kế hoạch đồng thời tiến hành, vừa là đảm bảo viện binh cho Tây Đô thành, vừa là ép buộc đại quân Triệu gia chủ động tấn công. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Nhạc Phong đã biến chuyện không tốt thành kế hoạch tốt, sự mưu trí và trí tuệ này khiến Mã Nghiêm và Giang Vân Tham đều có chút kinh ngạc. Được, ta cũng không khách khí với ngươi nữa. Mã Nghiêm nghe xong, cũng không nói thêm gì nữa, chắp tay với Nhạc Phong và Giang Vân Tham rồi nhanh chóng rời đi. Tình hình của Chu Diễn ở Tây Đô thành không rõ, mỗi phút mỗi giây đối với họ đều vô cùng quý giá. Khang Thành, Tề Minh sau khi nhận được tin tức của Chu Diễn, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn nhanh chóng phái người gọi Kim Mãn Đường và Vân Lão Ca đến, đồng thời lập tức soạn thảo địa báo, chuẩn bị truyền tin cho Nhạc Phong ở tiền tuyến. Đợi đến khi Kim Mãn Đường và Vân Lão Ca đến, họ nhìn thấy tin tức, cũng không nói hai lời mà ký tên. Tề Minh sau khi truyền điện báo đi, lập tức nói với Kim Mãn Đường và Vân Lão Ca, ta phải chuẩn bị đi Tây Đô thành, Khang Thành bên này giao cho Kim đại nhân và Vân Lão Ca hai vị. Kim Mãn Đường và Vân Lão Ca cũng không phản đối, chỉ lặng lẽ gật đầu. Chu Diễn là hạt nhân của tất cả bọn họ, cho dù bản thân họ có chuyện gì, cũng không thể để Chu Diễn gặp chuyện. Họ gặp chuyện, vẫn còn người thân bạn bè có thể tiếp tục vây quanh Chu Diễn. Nhưng nếu Chu Diễn gặp chuyện, tập đoàn của họ lập tức sẽ có nguy cơ tan rã. Kim Mãn Đường thậm chí còn mở miệng hỏi, ngươi có thể dẫn theo bao nhiêu người? Hắn luôn phản đối việc tổng vụ tư mở rộng, nhưng vào lúc này, Kim Mãn Đường chỉ muốn Tề Minh có thêm nhiều lực lượng hơn. Trong tình hình hiện tại, có thể tập hợp nhanh nhất và có thể đến Tây Đô thành chỉ có khoảng 700 người. Tề Minh nhíu mày trầm ngâm một chút, rồi nói, đây là hắn đã cố gắng nới lỏng tiêu chuẩn và tính cả tất cả các tu hành giả có thể điều động mới có được số lượng như vậy. Nhưng bất kể là Kim Mãn Đường hay Vân Lão Ca nghe xong, đều nhíu chặt mày. Số người quá ít. Tuy nhiên hai người cũng không nói được lời nào khác, người khác không biết, nhưng họ thì biết rõ để đối phó với Triệu gia, Khang Thành gần như đã dốc hết sức lực. Đệ nhất quân, đệ nhị quân và hiệu tử doanh đều ở tiền tuyến, đệ tam quân cũng đã hoàn toàn phân tán ra ngoài, Khang Thành và quan ngoại gần như không có binh mã thành biên chế, chỉ dựa vào dân đoàn địa phương để chống đỡ. Chút binh lực còn lại đều đã được sử dụng đến cực hạn. Nếu có bất kỳ phương diện nào xảy ra vấn đề, có thể toàn cục sẽ sụp đổ. Nhưng trong tình huống như vậy, Tề Minh vẫn có thể điều động hơn 700 người, gần như đã ép lò xo đến giới hạn. Thậm chí, trực tiếp điều động nhân mã từ một số phương diện nào đó, tương đương với việc uống thuốc độc giải khát. Nhưng vào lúc này, bất kể là Tề Minh hay Kim Mãn Đường và Vân Lão Ca, đều không còn bận tâm nữa. Được, dù thế nào đi nữa, ngươi phải đảm bảo an nguy của đại nhân, cho dù ngươi có chết cũng phải đưa đại nhân an toàn trở về. Kim Mãn Đường nhìn Tề Minh, thần sắc hung hăng nói. Tề Minh thần sắc không đổi, chỉ trầm giọng nói, đại nhân nhất định sẽ vô sự. Vân Lão Ca cũng mở miệng nói, ngươi mau chóng đi đi, Khang Thành ở đây có Lao Kim và ta, ngươi không cần lo lắng. Giống như Lão Kim nói, an nguy của đại nhân là vô cùng quan trọng, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đưa đại nhân trở về, nếu không, hậu quả trong đó ngươi cũng tự rõ. Tề Minh gật đầu thật mạnh, nói, mọi chuyện có ta. Chương 373, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 373, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chu Diễn không ở lại Triệu gia từ đường lâu, chỉ âm thầm để Thi Linh canh giữ nơi đó. Trước đây ở Khang Thành, có Kim Mãn Đường, Tề Minh và Vân Lão Ca cùng những người khác, Chu Diễn có thể làm trưởng quỹ buông tay, phần lớn mọi việc không cần tự mình xử lý, giao thẳng cho Kim Mãn Đường và những người khác là đủ. Nhưng bây giờ thì không được, Tây Đô thành rộng lớn nếu không nhanh chóng bình định, thì đó sẽ là một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Đặc biệt là khi Chu Linh Nguyệt dẫn 800 huyết lang kỵ rời Tây Đô thành, Chu Diễn nhạy bén cảm nhận được dòng chảy ngầm của Tây Đô thành dường như trở nên càng lúc càng mãnh liệt. Nếu không phải trước đó đã nhanh chóng thu biên tất cả binh mã và tuần bộ trong Tây Đô thành, và cuộc tàn sát khi nhập thành đã thực sự chấn nhiếp người trong Tây Đô thành, e rằng một làn sóng bạo động mới đã xuất hiện. Vì vậy, Chu Diễn lập tức công bố thân phận của mình và đích thân tọa trấn nha môn, điều này mới tạm thời chấn nhiếp được một chút sự dao động. Tuy nhiên, tình hình này cũng không duy trì được lâu, ngược lại dòng chảy ngầm dường như trở nên càng lúc càng cuộn trào. Chu Diễn mơ hồ cảm nhận được áp lực vô hình đó, trong mắt dần lộ ra hung quang. Nếu thực sự không được, vậy thì hắn chỉ có thể tạm thời chọn từ bỏ linh cảnh và hủy diệt Tây Đô thành trong một sớm một chiều. Sở dĩ Chu Diễn chọn ở lại, linh cảnh cố nhiên là một phần nguyên nhân, nhưng Tây Đô thành cũng là một yếu tố quan trọng trong đó. Bởi vì hắn hiểu, sau khi đánh bại Triệu gia, phải chuẩn bị cho việc tiếp quản Tây Bắc. Mà nếu Chu Diễn hủy diệt Tây Đô thành, sau này tiếp quản Tây Bắc rất có thể sẽ gặp phải nhiều sự kháng cự, dân tâm Tây Bắc cũng sẽ càng thêm bài xích. Vì vậy, cuối cùng Chu Diễn suy nghĩ hồi lâu, quyết định ở lại Tây Đô thành. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên tiền để tự bảo vệ, nếu thực sự không được, Chu Diễn chỉ có thể chọn phương pháp thứ cấp. Khi đó, Tây Đô thành nhất định sẽ bị hủy diệt. Còn về linh cảnh, nếu Chu Diễn dùng huyễn trận kỳ bố trí đại trận ở lối vào linh cảnh, thúc đẩy không tiếc giá nào, ít nhất có thể đảm bảo trong 7 đến 10 ngày sẽ không dễ dàng bị công phá đại trận do trận kỳ bố trí. Đại nhân, có người đến dâng bái thiếp cầu kiến. Một huyết lang kỵ vội vàng chạy đến, lớn tiếng hô ở cửa. Thần sắc Chu Diễn khẽ động, không biết là ai đến cầu kiến. Chẳng lẽ là những thế lực ở Tây Đô thành? Trong lòng hắn khẽ có chút dao động, trước đây không phải là chưa từng nghĩ đến khả năng này, chỉ là những người có thể đứng vững ở Tây Đô thành không nói là tay chân của Triệu gia, thì ít nhất cũng đủ thân cận. Cho dù Chu Diễn có lòng, nhất thời cũng không thể phân biệt, càng không dám dễ dàng giao phó trọng trách. Nếu bị phản bội, hắn ngay cả khóc cũng không kịp. Vì vậy, cuối cùng Chu Diễn dứt khoát lười biếng không để ý, chỉ cần những người này có mình trong nhà là được. Bất kỳ ai dám hành động can dỡ, 37 gia tộc bị diệt môn chính là một ví dụ điển hình. Còn về việc can ủi, đó đều phải đợi sau này mới nói. Chu Diễn nhận lấy bái thiếp, lập tức mắt sáng lên, mau mời người đến. Huyết Lang kỵ nhanh chóng đi ra, rất nhanh đã dẫn người đến. Chu Diễn nhìn thấy đối phương, ánh mắt sáng lên, vẫy tay cho Huyết Lang kỵ lui xuống, trực tiếp tiến lên nói, "Vánh Điện, sao ngươi lại ở Tây Đô thành?" Không sai, người trước mắt chính là Vánh Điện. Vánh Điện nhìn thấy Chu Diễn, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng lộ ra một tia cười, "Là tiểu thư phái ta tiềm phục ở Tây Đô thành, ngoài ra còn có 300 người trong thành, 1200 người ở ngoài thành." Chu Diễn nghe vậy, thần sắc kinh ngạc. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn phản ứng lại, "Dụ Na tỷ biết ta sẽ đột kích Tây Đô thành." Lần này, Chu Diễn thật sự có chút chấn động. Kế hoạch trực đảo Hoàng Long này vô cùng bí mật, ngoài Chu Diễn ra, chỉ có Nguyệt Phong, Mã Nghiêm, Kim Mãn Đường, Vân Lão Ca và Tề Minh 5 người biết trước, và đều tham gia vào việc lập kế hoạch và chuẩn bị cho kế hoạch này. Ngay cả Giang Vân Tham và Chu Linh Nguyệt cũng chỉ được thông báo khi kế hoạch được thực hiện. Từ lúc bắt đầu đến khi thực hiện, đều thuộc về bí mật tối cao của Khang Thành. Và bản thân kế hoạch này là một ý tưởng kỳ lạ của Chu Diễn. Cuối cùng, dưới sự trùng hợp ngẫu nhiên có sự bù đắp từ nhiều phía, điều này đã thúc đẩy việc xác định cuối cùng của kế hoạch. Chỉ là Chu Diễn không ngờ rằng, Nguyệt Vũ Na lại biết trước và còn phái Vánh Điện cùng 1500 người đến Tây Đô thành. Khoảnh khắc này, ấn tượng của hắn về Nguyệt Vũ Na lập tức phát triển theo hướng đa trí gần yêu. Còn về việc tiết lộ bí mật, Chu Diễn ngược lại vô cùng khẳng định, tuyệt đối sẽ không có ai tiết lộ. Đây là sự tự tin của hắn. Nếu ngay cả điểm tự tin này cũng không có, Chu Diễn thả dâng cơ nghiệp này làm viên gạch lót đường cho Nguyệt Vũ Na, đổi lấy đãi ngộ sau này. Vánh Điện khẽ gật đầu, tiểu thư sau khi xem xét mấy lần bố trí của công tử, liền nói công tử tuyệt đối sẽ không giằng co với Triệu gia mãi, mà khả năng duy nhất để phá vỡ cục diện chính là đột kích Tây Đô thành. Nói đến đây, trong lòng nàng cũng có sự chấn động lớn. Mặc dù Nguyệt Vũ Na nói rất chắc chắn, nhưng cả Vĩnh Điện, Thanh Phong và Như Vũ cùng những người khác đều không dám tin. Tuy nhiên, cuối cùng Nguyệt Vũ Na vẫn quyết định, Vĩnh Điện liền dẫn 1500 người bí mật tiềm nhập gần Tây Đô thành. Không ngờ rằng, Chu Diễn lại thực sự làm như vậy, hơn nữa còn thành công. Tây Đô thành là sao huyệt của Triệu gia, kiểm soát nghiêm ngặt, nên ta chỉ dẫn 300 người tiềm nhập vào, 1200 người còn lại đều ở ngoài thành. Ban đầu ta còn tưởng có thể phối hợp với công tử đột kích Tây Đô thành, nhưng không ngờ công tử lại hành động nhanh như chớp, vậy mà đã công phá Tây Đô thành. Ta cũng đành làm việc thêm thắt mà thôi. Trong lòng Chu Diễn cũng vô cùng chấn động, nhưng hắn vẫn cười lớn nói, đâu có, Vĩnh Điện ngươi đây không phải là thêm hoa trên gấm, mà là thực sự đưa than trong tuyết. Có 1500 người của ngươi, ta càng có thêm niềm tin để chiếm giữ Tây Đô. Vì Nguyệt Vũ Na đã tặng một món quà lớn, lúc này Chu Diễn cũng không còn gì phải e ngại. Cho dù có nợ nhân tình, cũng là sau này mới trả. Thật sự là sức hấp dẫn của Tây Đô thành quá lớn, khiến Chu Diễn vô cùng không nỡ. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn sẽ muốn chiếm giữ nơi này. Một khi thành công, sau này Chu Diễn tiêu hóa Tây Bắc chi địa ít nhất phải tiết kiệm được vài năm đến mười mấy năm khổ công, cũng thực sự có vốn liếng để chống lại các thế lực khác. Vĩnh Điện thấy vậy, trên mặt cũng khẽ mỉm cười. Sở dĩ nàng đến cầu kiến, chính là vì lý do này, để Chu Diễn nợ Nguyệt Vũ Na một nhân tình lớn. Mặc dù Vĩnh Điện cũng có không ít thiện cảm với Chu Diễn, nhưng với tư cách là thị nữ thân cận của Nguyệt Vũ Na, cuộc đời nàng đã sớm hòa làm một với Nguyệt Vũ Na, căn bản không thể tách rời. Đúng lúc này, Huyết Lang Kỵ kia lại vội vàng chạy đến. Đại nhân, ngoài cửa lại có người dân bái thiếp cầu kiến, nói là người của Long Hành Thương Hội. Chương 374, liên tiếp trợ lực. Chương 374, liên tiếp trợ lực Long Hành Thương Hội. Châu Diễn khẽ mỉm người, không ngờ trong Tây Đô thành lại có người của Long Hành Thương Hội, hơn nữa đối phương còn chủ động cầu kiến. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghiêm mặt, mở miệng nói, "Mời." "Vâng." Huyết Lang Kỵ ứng một tiếng, nhanh chóng lui xuống. Châu Diễn quay đầu nhìn về phía Huyền Điện, cười nói, "Huyền Điện, ngươi cứ đến thiên phòng nghỉ ngơi một chút, ta đi gặp người của Long Hành Thương Hội." Huyền Điện nghe vậy, gật đầu. Nàng cũng biết Châu Diễn và Long Hành Thương Hội này có giao tình không nhỏ. Mấy năm nay gần như một nửa vật tư của Khang Thành đều được mua từ Long Hành Thương Hội, quả thực khiến Long Hành Thương Hội này ăn non nê. Nhưng tất cả những điều này là vì khi Châu Diễn còn yếu thế, Long Hành Thương Hội đã có mắt nhìn xa trông rộng mà đầu tư, mới có được ngày tốt đẹp như bây giờ. Ngay cả khi không ít thương nhân đến chính vụ tư Khang Thành để phản đối, nhưng Kim Mãn Đường mỗi lần đều ra sức an ủi, sau đó lại bật đèn xanh cho Long Hành Thương Hội. Giao tình khi còn yếu thế, xa xa không thể sánh bằng khi đã phát đạt. Huyền Điện nghĩ đến đây, trong lòng khẽ thở dài. Mà nếu sớm biết Châu Diễn có thành tựu như ngày hôm nay, thì năm đó bọn họ dù thế nào cũng sẽ không dễ dàng để Châu Diễn rời đi. Ngay cả khi Châu Diễn cuối cùng phải đến Khang Thành, họ cũng sẽ giữ lại danh phận chủ tớ khách khanh. Chỉ tiếc rằng, mọi chuyện đều khó lường. Trước khi Châu Diễn chiếm được Tây Đô thành, lại có mấy người có thể nghĩ rằng Khang Thành với một huyện nhỏ lại có thể đối đầu với Triệu gia chiếm cứ toàn bộ Tây Bắc, lại còn chiếm ưu thế và sắp sửa nuốt chửng toàn bộ Triệu gia và Tây Bắc. Cũng giống như khi Châu Diễn đến Khang Thành năm đó, lại có ai có thể nghĩ rằng hắn có thể tay trắng lập nghiệp, gây dựng được một cơ nghiệp lớn như vậy ở Khang Thành. Huynh Điện đến thiên phòng không lâu, Đồng Lôi đã đến. Đồng lão bản, sao ngươi lại ở Tây Đô thành vậy? Châu Diễn thấy Đồng Lôi, cũng không khách sáo, trực tiếp mở miệng hỏi. Mấy năm nay, Đồng Lôi đều là đại diện của Long Hành Thương Hội phái đến Khang Thành, bản thân địa vị nhanh chóng thăng tiến, đồng thời cũng rất quen thuộc với những người ở Khang Thành. Theo một nghĩa nào đó, thân phận địa vị của Đồng Lôi đã trực tiếp gắn liền với Khang Thành. Đồng Lôi cũng cười khổ một tiếng, mở miệng nói, chẳng phải gần đây có một vụ làm ăn, cần phải đến Tây Đô thành. Nhưng không ngờ, tối hôm kia ta vừa mới đặt chân đến, thì ngay sau đó Châu đại nhân đã trực tiếp xông vào Tây Đô thành, làm ta sợ đến hồn bay phách lạc. Được đấy, việc làm ăn của thương hội các ngươi ngày càng lớn mạnh, lần này là làm ăn gì với Triệu gia vậy? Châu Diễn tùy tiện hỏi. Thị trường chính của Long Hành Thương Hội ở Giang Nam, nhưng mấy năm nay cùng với việc họ đầu tư vào Châu Diễn thành công, cũng đã đặt một phần tinh lực vào phương diện Tây Bắc. Điểm này, Châu Diễn sớm đã biết, trong lòng cũng không để ý, mặc dù hắn cảm kích Long Hành Thương Hội năm đó đã ra tay giúp đỡ, nhưng hắn chỉ sẽ báo đáp về mặt thuế má, kinh tế và địa vị, còn các phương diện khác thì đừng nghĩ tới. Vì vậy, hắn cũng không lo lắng Long Hành Thương Hội sẽ tiết lộ bí mật gì. Đồng Lôi dừng lại một chút, mở miệng nói, Triệu gia gia đại nghiệp đại, đối với hàng hóa thông thường không có nhu cầu gì, chủ yếu là về mặt quân hỏa. Hồ Châu Diễn nghe xong, ánh mắt khẽ lóe lên, nhìn về phía Đồng Lôi. Đồng Lôi vẻ mặt thản nhiên, mở miệng nói, Triệu gia gần đây đã mua một lượng lớn quân hỏa, thương hội chúng ta và mấy thương hội khác cạnh tranh giá, cuối cùng đã đưa cho vị người mua của Triệu gia 70% tiền hoa hồng, lúc này mới khó khăn lắm mới giành được vụ làm ăn lần này. Đội thương nhân của chúng ta mang theo 1 vạn khẩu súng trường, 3000 khẩu súng ngắn, cùng với 70 khẩu pháo kiểu 57 và 100 khẩu súng máy hạng nặng. Những quân hỏa này, thương hội chúng ta đều nguyện ý vô thường tặng cho Châu đại nhân. Ngoài ra, trong thương hội có 1000 hộ vệ, hơn nữa còn có hơn 100 người giỏi sử dụng pháo và súng máy hạng nặng, vốn là nhân lực chuyên nghiệp được Triệu gia chiêu mộ, đều là lao binh. Những nhân lực này cũng đều nguyện ý vì đại nhân mà sai khiến rõ ràng. Đồng Lôi muốn tiếp tục đặt cược lớn, đồng thời cũng nhìn thấy cơ hội hiếm có này. Châu Diễn trong lòng không để ý đến việc Long Hành Thương Hội bán quân hỏa cho Triệu gia, dù sao với quy mô của Triệu gia, muốn mua quân hỏa thì quá dễ dàng, không có Long Hành Thương Hội thì cũng có các thương hội khác. Ngược lại, hắn có chút nhíu mày khi Đồng Lôi nhìn ra tình hình của mình, bởi vì việc Đồng Lôi nhìn ra cũng có nghĩa là rất nhiều người trong Tây Đô thành cũng đã nhìn ra. Vì vậy, tình hình trong Tây Đô thành còn nghiêm trọng hơn hắn dự đoán rất nhiều. Được, những nhân lực này ta tạm thời nhận, chỉ là không biết Đồng lão bản có nguyện ý cũng giúp ta một tay không? Châu Diễn trầm rãi nói. 1000 người của Long Hành Thương Hội, đối với Châu Diễn hiện tại mà nói, cũng là một lực lượng không nhỏ. Nhưng nếu Đổng Lôi nguyện ý rút sức, mới có thể phát huy triệt để sức mạnh của 1000 người này. Còn về việc Long Hành Thương hội có phản bội hay không, Châu Diễn ngược lại không hề lo lắng. Đổng Lôi dường như đã sớm dự đoán Châu Diễn sẽ nói như vậy, lập tức đứng dậy, hành một đại lễ với Châu Diễn, nguyện dốc sức chó ngựa. Tốt. Trên mặt Châu Diễn tràn đầy nụ cười, vội vàng đi tới đỡ Đổng Lôi dậy. Đối với năng lực của Đổng Lôi, Châu Diễn cũng rất rõ ràng, hơn nữa hắn nhìn ra trên người Đổng Lôi có khí chất của quân nhân, hiển nhiên từng là quân nhân. Có sự giúp đỡ của đối phương, hắn càng có thêm tự tin giữ vững Tây Đô Thành. Ngay cả khi đối phương chỉ tạm thời giúp đỡ, thì cũng đủ rồi. Phía Tây Thành cứ giao toàn bộ cho Đổng lão bản. Châu Diễn nói. Sau khi Đổng Lôi mang theo thủ lệnh của Châu Diễn rời đi, Huynh Điện từ phòng bên cạnh bước ra, nhìn bóng dáng của Đổng Lôi có chút tò mò hỏi, công tử, ngươi cứ tin tưởng thương nhân này như vậy sao? Rõ ràng, sự khinh bỉ và không tin tưởng đối với thương nhân, trong thời đại này vẫn chiếm ưu thế. Ngược lại, những người như Châu Diễn không hề khinh bỉ hay có cái nhìn thành kiến với thương nhân, mới thuộc về số ít. Yên tâm, Đổng lão bản là một người thông minh. Châu Diễn ánh mắt lóe lên, khẽ cười nói một câu. Chính vì đối phương là một thương nhân, lại còn là một người thông minh, mới hiểu được lựa chọn nào là tốt nhất. Chưa kể Triệu gia khinh bỉ thương nhân, cho dù Long Hành Thương hội đầu quân cho đối phương, cũng sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào, ngược lại còn có thể bị Triệu gia coi là heo béo mà mổ thịt. Cứ nói về tình hình hiện tại, Triệu gia rõ ràng đang trên đà suy tàn, mà Khang Thành là một ngôi sao mới nổi đang tỏa sáng. Vào thời điểm này, nếu Long Hành Thương hội không chọn Khang Thành mà chọn Triệu gia, thì đầu óc của họ có vấn đề. Hơn nữa, giữa Long Hành Thương hội và Khang Thành vẫn luôn có giao tình không nhỏ. Quan trọng nhất là Châu Diễn không thực sự hoàn toàn tin tưởng Long Hành Thương hội, hắn đã có những sắp đặt và thủ đoạn đối phó trong bóng tối. Ngay cả khi người của Long Hành Thương hội phát điên, hắn cũng không hề lo lắng. Chương 375, chiếm giữ Tây Đô. Chương 375, chiếm giữ Tây Đô. Với 1500 người của doanh điện và hơn ngàn người của Long Hành Thương hội, Chu Diễn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Điều này không chỉ đơn thuần đại diện cho hơn 2500 người, mà còn đại diện cho nội tình hùng mạnh của Khang Thành. Hơn nữa, 2500 người này đều là những nhân mã đáng tin cậy, có thể tùy ý điều động. Vậy thì không tính là nhiều, chỉ cần một người trông coi 3-4 người, trong tay Chu Diễn liền có thêm hơn vạn binh lực có thể điều động, và số thanh tráng có thể giám sát có thể tăng lên đến 5-6 vạn người. Con số này gần như đã đạt đến một nửa số thanh tráng nam giới trong Tây Đô Thành, nắm giữ hơn vạn hộ gia đình. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tây Đô Thành vốn còn ngầm sóng gió, đã nhanh chóng trở nên yên bình. Trên tường thành Tây Đô Thành cũng nhanh chóng bố trí hỏa pháo và trọng liên cơ, lực phòng ngự tăng gọn. Trong đó có gần một nửa số lượng đều được bố trí gần Nam Thành môn. Triệu gia trạch tử. Ở đây, ngoài Chu Diễn ra, không có bóng dáng nửa người sống nào khác, ngược lại có không ít ngự thi và cả không ít người giấy. Những ngự thi và người giấy này đều đang xuyên qua Triệu gia trạch tử, thu thập các loại linh vật trong đó. Nơi đây tuy gọi là trạch tử, nhưng các kiến trúc xa hoa trong đó ngay cả so với cung điện cũng không hề kém cạnh, giả sơn cự thạch, hoa viên thú huyền, tiểu đường lưu thủy, rực rỡ muôn màu khiến người ta hoa mắt. Hơn nữa, nơi đây chiếm diện tích hơn 900 mẫu, gần như tương đương với hoàng cung của Triệu gia ở Tây Bắc. Với diện tích lớn như vậy, tộc nhân Triệu thị và hạ nhân cư trú ở đây, cộng lại cũng có tới vài người. Tuy nhiên, vạn người này cuối cùng đều ngã xuống dưới đao của Huyết Lang Kỵ, khiến Chu Linh Nguyệt và những người khác phải chém giết suốt 5-6 canh giờ mới giết sạch. Khi Chu Linh Nguyệt dẫn 300 Huyết Lang Kỵ bước ra khỏi trại tử, tất cả mọi người đều máu nhuộm toàn thân, tựa như sát thần bước ra từ địa ngục. Sau đó, không còn ai bước vào trại tử nữa. Một mặt, là vì tình huống của trại tử này đặc biệt, chỉ có Chu Diễn mới có thể ra lệnh tiến vào trong đó. Hơn nữa, Huyết Lang Kỵ có quá nhiều việc, đâu có thời gian để ý đến một trại tử đầy dây người chết. Mặt khác, là vì trại tử này đã chết quá nhiều người, đã xuất hiện dấu hiệu quỷ ảnh trùng trùng, âm phong gào thét. Đây là một thế giới có linh dị, vì vậy dị tượng trong trạch tử không phải là tưởng tượng và suy đoán vô căn cứ, mà là thực sự có chuyện đó. Triệu gia trạch tử vốn có phong thủy, chết nhiều người như vậy, phong thủy lập tức có biến hóa. Hơn nữa, âm khí, lệ khí, sát khí và quỷ khí các loại hỗn tạp vào nhau, không có vấn đề cũng sẽ biến thành có vấn đề. Chu Diễn cũng sau khi công việc bên ngoài hơi nhẹ nhàng một chút, liền nhanh chóng tiến vào Triệu gia trạch tử. Hắn tiến vào đây, chủ yếu là để thu thập truyền thừa của Triệu gia, bao gồm các loại công pháp, bí thuật và tri thức, vừa còn có bản đồ Tây Đô thành và thậm chí cả Tây Bắc, hộ tịch, tài liệu bản đồ bảy cá, bờ bờ. Triệu gia hoàn toàn coi Tây Bắc là vật sở hữu của mình, những thứ quan trọng này đều không nằm trong nha môn, mà nằm trong phòng tài liệu của Triệu gia. Nếu những thứ này mất đi, công sức và thời gian phải bỏ ra đủ để Chu Diễn đau đầu. Không chỉ vậy, còn dễ bị nhầm lẫn, bị người khác lợi dụng và lợi dụng sơ hở. Rất nhanh, một lượng lớn tài liệu bản đồ đã được người giấy thu thập lại, Chu Diễn sau khi lướt qua đại khái, đều nhanh chóng đưa vào nội thiên điện. Sau đó, Chu Diễn lật xem những công pháp và bí thuật, khiến hắn khẽ nhíu mày. Những công pháp và bí thuật này đều không tệ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ thuộc loại trung đẳng thiên thượng, thượng đẳng thì khá hiếm thấy, càng đừng nói là tuyệt đỉnh. Rõ ràng, những thứ bày ra bên ngoài đều là những thứ bình thường, những thứ tốt thật sự đã bị Triệu gia cất giấu. Nhưng với một nơi rộng lớn như vậy, muốn tìm kiếm kỹ lưỡng, còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Không chỉ những công pháp đó, ngự thi và người giấy cũng tìm thấy không ít linh vật, đều là một số linh vật tương đối bình thường và dược thảo có niên đại nhất định. Những thứ này, đối với các thế lực bình thường có lẽ khá quý giá, nhưng đối với một thế gia ngàn năm như Triệu gia, thì lại có chút không đáng nhắc đến. Trạch tử này vẫn là một kho báu khổng lồ a. Chu Diễn cảm thán nói, chỉ là không biết muốn khai quật kho báu ra cần bao nhiêu tinh lực và thời gian, hiện tại bên ngoài chưa ổn định, Chu Diễn không thể dồn phần lớn tinh lực vào trạch tử trước mắt, nên chỉ có thể tạm thời chọn từ bỏ. Tuy nhiên, những tài liệu hộ tịch bản đồ này đối với việc Khang Thành ổn định Tây Bắc có sự giúp đỡ rất lớn. Còn những công pháp bí thuật kia tuy Chu Diễn bản thân không dùng được, nhưng có thể dùng để bồi dưỡng thủ hạ, tầm quan trọng của nó không kém gì một số công pháp bí thuật mạnh mẽ. Dù sao, những công pháp bí thuật này tuy không mạnh mẽ, nhưng lại có ưu điểm lớn nhất là tính ứng dụng. Đối với phần lớn tu hành giả, giấc mơ của họ không phải là tu hành thành công, trường sinh bất lão. Những điều này đối với họ mà nói, thực sự quá xa vời. Thậm chí, tu sĩ ngưng thần cảnh đối với phần lớn mọi người mà nói, đó đã là người trong thần tiên. Điều họ cần chỉ là tăng cường thực lực bản thân, thêm vài phần trợ lực cho vinh hoa phú quý của mình. Khi Chu Diễn rời đi, hắn cũng đã xử lý thi thể và sát khí trong trạch tử, tránh cho nơi đây trở thành quỷ vực. Mặc dù trong tay Chu Diễn không còn tụ hồn tiền, nhưng ngự thi quân trận có thể tụ tập và hấp thu sát khí, đồng thời dùng để tôi luyện pháp bảo quân trận. Còn những thi thể kia cũng có thể dùng làm phân bón trong nội thiên địa, tránh để lại tai họa cho một phương thiên địa. Về phần những mảnh hồn tàn dư, không còn ảnh hưởng của sát khí và thi thể, rất nhanh sẽ bị hàng chục vạn nhân khí trong Tây Đô thành xung diệt. Thời gian trôi qua từng ngày, không khí của Tây Đô thành cũng trở nên ngày càng yên bình. Ban đầu Chu Diễn nghĩ rằng đại quân của Triệu gia sẽ đến trước, dù không phải hàng chục vạn đại quân cùng lúc quay về, thì cũng nên phái một chi đội quân phụ gồm vài vạn người, hoặc một tiểu đội ngàn người. Nhưng hắn rõ ràng đã đánh giá quá cao người Triệu gia, 5 ngày đã trôi qua, Chu Linh Nguyệt quét sạch phạm vi trăm dặm Tây Đô thành cũng đã 3 ngày. Quân đội Triệu gia vẫn không có chút động tĩnh nào, không có bất kỳ nhân mã nào xuất hiện, cũng không có ai tiến vào, không có ai rút lui. Cảnh tượng này khiến Chu Diễn có chút không hiểu nổi. Đêm ngày thứ 5, Mã Nghiêm dẫn theo kỵ binh đoàn của đệ nhất quân và đệ nhị quân, cùng với nhân mã của hiệu tử doanh tổng cộng 1.200.000 người, sau khi ngày đêm không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đã đến Tây Đô thành. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều biết, Tây Đô thành không còn thuộc về Triệu gia nữa. Chiều ngày thứ 6, Tề Minh dẫn theo 700 tinh kỵ cũng đã đến Tây Đô thành. Chương 376, Man Thiên Quá Hải chương 376, Man Thiên Quá Hải ta không phải thám tử của địch quân, ta thật sự là á tử xa vọng lại một tiếng kêu thảm thiết, Lộ Viễn thần sắc bình tĩnh nhìn về phía xa, vẻ mặt nhàn nhã. Phía sau hắn, gần trăm kỵ binh đứng nghiêm trang, không một ai dám lên tiếng, đối với tiếng kêu thảm thiết từ xa càng coi như không thấy. Rất nhanh, một người toàn thân dính máu đi tới, chắp tay nói với Lộ Viễn, "Thiên tổng, thám tử của địch đã bị chém giết." "Tốt." Lộ Viễn liếc nhìn, lớn tiếng nói, "Sau khi trở về, ta sẽ bẩm báo lên trên, mọi người đều có phần." Bạc thì khó nói, nhưng để mọi người tối nay có thêm một hai miếng thịt vào bữa ăn thì có thể. Lời này nói ra có chút keo kiệt, nhưng gần trăm người kia nghe xong, lại không một ai lộ ra vẻ bất mãn, ngược lại trên mặt đều hiện lên vẻ vui mừng. "Ta đại nhân!" Trăm kỵ binh đồng thanh hô lớn, thần sắc phấn chấn. Lộ Viễn nhìn gần trăm kỵ binh tinh nhuệ phía sau, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt ẩn chứa một tầng u sâu nhàn nhạt. Chính hắn cũng không ngờ, với thân phận một ma tước, tên thám tử, tùy theo cách đặt tên mà công việc phụ trách cũng khác nhau, của tổng vụ tư Khang Thành, vậy mà lại có ngày chim khách chiếm tổ chim sẻ, trở thành một thiên tổng trong đại quân Triệu gia. Hơn nữa, thiên tổng của hắn còn không phải thiên tổng bình thường, dưới trướng 1.200 kỵ binh đều đủ quân số, trang bị cũng coi như chỉnh tề. Mỗi kỵ binh đều có một con chiến mã, một con la, một thanh ma đao, một cây trường thương và một bộ giáp da. Tuy đều là những trang bị cơ bản, nhưng trong mấy chục vạn đại quân ở Tây Bắc, đại ngộ trang bị như vậy cũng đủ để xếp vào hàng đầu. Trừ Triệu gia giáp kỵ và thân binh bên cạnh những nhân vật lớn không thể so sánh, thì đã coi như là đại ngộ hạng nhất, hạng nhì. Tất cả những nguyên nhân này là vì phía sau Lộ Viễn là Triệu gia thế tử Triệu Kỳ Anh. Ban đầu, Lộ Viễn chỉ là một hạ nhân của Khang Tiên Sinh, lưu sĩ bên cạnh Triệu Kỳ Anh, sau đó dần dần trở thành người được Khang Tiên Sinh tin tưởng và trọng dụng. 10 phần thì 8-9 kế sách mà Khang Tiên Sinh dâng lên Triệu Kỳ Anh đều do Lộ Viễn cung cấp, cũng khiến Khang Tiên Sinh dần dần nhận được sự tin tưởng của Triệu Kỳ Anh. Thêm vào đó, Triệu Kỳ Anh lúc đó đại bại trở về Tây Đô Thành, mọi người đều tránh xa, chỉ có Khang Tiên Sinh và một vài người khác ở lại không rời bỏ, điều này cũng khiến Khang Tiên Sinh một bước trở thành quân sư trưởng bên cạnh Triệu Kỳ Anh. Tuy nhiên, Triệu Kỳ Anh là người tự cao tự đại, nhưng Khang Tiên Sinh thì khác, rất nhanh đã nhận ra sự bất thường của Lộ Viễn. Ban đầu Lộ Viễn đã chuẩn bị rút lui hoặc hy sinh, nhưng Khang Tiên Sinh lại trực tiếp nói thẳng với Lộ Viễn. Khang Tiên Sinh sẽ không suy đoán người hoặc thế lực phía sau Lộ Viễn, ông ta chỉ cầu một phần phú quý. Và nếu Lộ Viễn có bất kỳ hành động nào, thì phải kịp thời bàn bạc với ông ta. Không biết từ lúc nào, Khang Tiên Sinh, quân sư trưởng bên cạnh Triệu gia thế tử, đã trở thành thám tử tự mang lương khô của Khang Thành. Không thể không nói, đôi khi thế sự thật sự đủ hoang đường. Nhưng càng hoang đường hơn thế nữa, khi 20 vạn đại quân Triệu gia ở Thanh Thiết khẩu gần như toàn quân bị diệt thảm bại, đại tướng Từ Phượng Hành tử trận, mấy vạn đại quân Khang Thành trực tiếp áp sát Tây Bắc, lập tức không ít người trong lòng bắt đầu dao động, nhao nhao tìm kiếm lối thoát. Và khi Triệu Lễ Trung ra lệnh điều động 40 vạn đại quân, trực tiếp đối đầu cứng rắn, số người lặng lẽ rời đi càng nhiều hơn. Khang Tiên Sinh cũng có ý sợ hãi, nhưng ông ta cao tay hơn một bậc, trực tiếp tạo ra cảnh tượng mình ngày đêm lao lực bệnh nặng, tránh được việc theo quân xuất chinh. Đồng thời, Khang Tiên Sinh còn giới thiệu Lộ Viễn cho Triệu Kỳ Anh. Triệu Kỳ Anh cũng không xa lạ gì với Lộ Viễn, lập tức đồng ý sau khi đại quân Triệu ra rời Tây Đô Thành, vị Khang Tiên Sinh này liền thông minh mà trực tiếp bỏ trốn. Cùng lúc đó, sau khi Triệu Kỳ Anh theo quân xuất chinh, cũng tìm được cơ hội Đông Sơn tái khởi, bắt đầu trọng dụng nhân mã dưới trướng. Lộ Viễn được coi là người cũ, lại được Khang Tiên Sinh tiến cử, nên rất nhanh đã trở thành một bá tổng, không quá mấy ngày đã trở thành thiên tổng, hơn nữa còn phụ trách công việc thám tử và dạ bất thu, người thu thập tin tức ban đêm ở vòng ngoài cùng của đại quân. Nhân mã dưới trướng hắn, toàn bộ đều là những người được điều động từ các nơi, không thuộc binh mã trực hệ của Tây Đô Thành. Vì vậy, những công việc vất vả cực nhọc như vậy về cơ bản đều đến lượt những binh mã được điều động này. Mặc dù trong lòng Lộ Viễn cũng vui vẻ chấp nhận. Triệu Kỳ Anh tuy không phải một thượng cấp tốt, nhưng những thuật ngữ nhân cơ bản vẫn hiểu, biết cách vừa cho gậy vừa cho kẹo. Lộ Viễn tuy phụ trách toàn những công việc vất vả cực nhọc, nhưng nhân mã mà Triệu Kỳ Anh điều động cho hắn đều là những lão binh tráng niên từ các nơi, hơn nữa còn được trang bị trực tiếp chiến mã và vũ khí, biến thân thành tinh nhuệ. Lúc này, tổng vụ tư truyền đến tin tức, bảo hắn cố gắng chặn giết những nhân mã chạy trốn từ Tây Đô thành. Thế là, Lộ Viễn liền chọn hướng từ Tây Đô thành thông đến đại doanh, mỗi ngày đều phái người ra ngoài chặn giết. Hơn nữa, khi Lộ Viễn thăng quan, cũng nhân cơ hội thu nhận không ít thám tử của tổng vụ tư vào quân đội, giúp hắn cùng hành sự. Thậm chí, vào thời điểm quan trọng còn có thể gánh tội thay Lộ Viễn, bảo toàn quân cờ quan trọng nhất là Lộ Viễn. Vị quân quan dính máu đã chém giết người từ Tây Đô thành kia, chính là thám tử cũng thuộc tổng vụ tư. Những người như vậy, dưới trướng Lộ Viễn còn có hàng chục người, trà trộn trong đại doanh cũng có hàng chục người. Ban đầu Lộ Viễn cũng chỉ là tận nhân lực chi thiên mệnh, có thể trì hoãn được mấy ngày thì trì hoãn mấy ngày, có thể trì hoãn được một lúc thì trì hoãn một lúc. Nhưng mấy ngày trôi qua, phía đại doanh lại không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Tây Đô thành. Kết quả này khiến chính Lộ Viễn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mấy chục vạn đại quân có tin tức và kênh liên lạc ra bên ngoài, vậy mà lại bị một thiên tổng như hắn cắt đứt. Trong đó, ngoài vài phần thiên mệnh, cũng là do sự sa đọa của đại quân Triệu gia. Đại quân này bề ngoài trông tinh nhuệ dũng mãnh, nhưng thực tế đã lơn là chiến trận mười mấy năm, những binh mã tinh nhuệ và lao tướng ngày xưa hoặc là đã giải ngũ bệnh chết, hoặc là đã ngã xuống gần hết trong trận chiến trước đó. Phần còn lại, không chọn xuất kích trong các trận chiến trước, điều đó cho thấy đã mục nát sa đọa. Vì vậy, phạm vi hoạt động của thám tử và dạ bất thu bên ngoài đại doanh mỗi ngày, về cơ bản không quá 20 dặm. Chỉ có Lộ Viễn, mỗi ngày xuất doanh đều ở ngoài 30 dặm, thậm chí xa hơn. Trong tình huống lâu dần như vậy, những người khác thấy Lộ Viễn mỗi ngày xuất doanh xa như vậy, không những không có chút tâm lý hổ thẹn nào, ngược lại càng thêm lười biếng, xuất doanh khoảng 10 dặm là quay về. Thậm chí, trực tiếp trốn ở ngoài đại doanh để lười biếng. Cũng chính vì đủ loại trùng hợp, đội kỵ binh ngàn người của Lộ Viễn này đã hoàn toàn cắt đứt kênh tin tức từ đại doanh thông đến Tây Đô thành. Ngay khi Chu Diễn này sinh nghi ngờ, trong đại doanh Triệu gia, họ vẫn hoàn toàn không biết tin tức về việc xảo huyệt của mình đã thất thủ. Chương 377, toàn diện tiến công. Chương 377, toàn diện tiến công Tây Đô thành. Chu Diễn nhìn bản mật báo mà Tề Minh đưa tới, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó có chút khó tin nhìn Tề Minh, dường như đang muốn xác nhận thêm. Tề Minh đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Chu Diễn, thần sắc kiên định gật đầu. Thật là chuyện được cười nhất thiên hạ. Chu Diễn đặt bản mật báo ra sau lưng, vẻ mặt có chút kỳ lạ, dường như không biết nên khóc hay nên cười. Những lo lắng và vất vả của hắn trong khoảng thời gian này, dường như đều đã uổng phí công sức. Đối với chuyện này, Chu Diễn có chút thật sự không biết nên trách người dưới quá tận lực, hay nên trách người Triệu gia là một đám phế vật. Trông thì vẫn giữ được thể tích hùng mạnh, nhưng khi thực sự gặp chuyện, mới có thể nhìn rõ bản chất thật sự. Lần trước Từ Phượng Hành ra tay, còn khiến Chu Diễn và những người khác có ảo giác, cho rằng Triệu gia vẫn còn có thực lực nhất định. Nhưng lần này, lại thực sự khiến Chu Diễn và những người khác nhìn rõ hư thực của Triệu gia. Nếu đã như vậy, vậy thì thay đổi kế hoạch, một đòn đánh bại Triệu gia đi. Chu Diễn trầm giọng nói. Ban đầu hắn còn muốn trước tiên quấy nhiễu hậu phương lớn của Triệu gia, đợi đến khi người Triệu gia bận rộn mà mắc sai lầm, rồi mới nghĩ cách trọng thương Triệu gia, nhanh chóng càn quét Tây Bắc đại địa. Như vậy, dù không thể một lần đoạt lấy Tây Bắc đại địa, nhưng đoạt lấy 1/3 hoặc một nửa thì lại có thể. Hơn nữa, một khi Triệu gia thất bại, uy vọng nhiều năm sụp đổ, muốn đoạt lấy Tây Bắc cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Dù sao, các hạn chế của chiến thuật nuốt chửng quá lớn, đây đã là phương pháp tốt nhất mà Chu Diễn và những người khác nghĩ ra. Năm xưa Tào Tháo nuốt chửng Tứ Châu Hà Bắc, cũng là sau trận Quan Độ, dùng 6 đến 8 năm mới hoàn toàn thôn tính Tứ Châu Hà Bắc, thực sự trở thành chư hầu lớn nhất thiên hạ. Mà nội tình của Khang Thành quá nông cạn, nếu không phải bất đắc dĩ, Chu Diễn cũng sẽ không chọn con đường này. Đừng đến lúc cuối cùng giành được thắng lợi, lại bị nó chết, đó mới là chuyện cười lớn. Nhưng bây giờ, Chu Diễn lại muốn thử khả năng một miếng ăn thành người béo. Cho dù có bị no, cũng có thể đến lúc đó chọn bứt bỏ một phần, nhưng trên danh nghĩa thì vẫn phải chiếm giữ. Ánh mắt Chu Diễn thâm thúy, đã nghĩ đến tình hình sau khi chiếm giữ Tây Bắc. Ngươi xem bản mật báo này. Nhạc Phong đưa bản mật báo trong tay cho Giang Vân Tham, Giang Vân Tham nhận lấy xem, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Như vậy, lại khiến Nhạc Phong có chút bất ngờ. Giang Vân Tham thấy ánh mắt của Nhạc Phong, cười khẩy nói, tuy có chút hoang đường, nhưng trong Triệu gia còn có nhiều chuyện hoang đường bất kham hơn, chuyện này nhiều nhất cũng chỉ coi là có chút trùng hợp mà thôi. Nhạc Phong nghe xong, cảm thấy mình đã mở rộng tầm mắt. Hắn từng đảm nhiệm chức vụ quân sự trong Nhạc gia, nhưng chỉ là một quân quan nhỏ bé. Đừng thấy hắn họ Nhạc, nhưng lại không phải tộc nhân của Nhạc gia, chỉ là trùng hợp đồng họ mà thôi. Nhưng dù vậy, Nhạc gia chiếm giữ kinh thành, sở hữu địa bàn nhỏ hẹp nhất, nhưng sức mạnh quân đội lại không hề yếu chút nào. Nhạc Phong ở trong quân đội Nhạc gia nhiều năm, nhưng chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy. Triệu gia giáp kỵ thiên hạ đệ nhất, câu nói này ta đã nghe trong quân đội nhiều năm, chỉ là không ngờ quân đội Triệu gia lại sa đọa đến mức này. Nếu đã như vậy, ta lại cảm thấy đại nhân lúc trước đến Tây Bắc, quả thật là thiên mệnh. Nhạc Phong khẽ cảm thán nói. Không chỉ Nhạc Phong, Giang Vân Tham cũng gật đầu, đúng vậy, ta cũng cho rằng sự xuất hiện của đại nhân chính là để tiếp nhận thiên mệnh của Tây Bắc. Triệu gia chiếm giữ Tây Bắc nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc đổi người rồi. Nhạc Phong cảm thán một chút, liền quay lại chuyện chính. Đại nhân quyết định trực tiếp đánh bại 40 vạn đại quân Triệu gia này, sau đó thống nhất Tây Bắc, không cho những người bên ngoài kia cơ hội phản ứng. Những người bên ngoài mà hắn nói, không phải là thế lực Tây Bắc, mà là các thế lực xung quanh Tây Bắc. Trong đó, năm đại thế gia khác gây áp lực lớn nhất cho Khang Thành. Một khi Khang Thành đoạt được Tây Bắc, vậy thì sẽ phải đối mặt trực tiếp với những thế lực bên ngoài kia. Nếu chiến tranh kéo dài, khó tránh khỏi những gia tộc quân phiệt kia sẽ nhìn Tây Bắc với ánh mắt thèm thuồng. Đây cũng là yếu tố quan trọng khiến Chu Diễn quyết định nhanh chóng đánh bại Triệu gia, nuốt chửng Tây Bắc, giải quyết chiến tranh. "Tốt, ta lập tức bố trí xuống, bắt đầu tấn công đại quân Triệu gia." Giang Vân Tham quả quyết nói. Sự mục nát của Triệu gia khiến Nhạc Phong và Giang Vân Tham đều tràn đầy tự tin. Mặc dù Triệu gia có 40 vạn đại quân, mà quân đội bên Khang Thành tổng cộng cũng chỉ khoảng vài vạn, cộng thêm tù binh cũng chỉ khoảng 5-6 vạn, số lượng chênh lệch vô cùng lớn. Nhưng cự tượng thần binh và hai đoàn trọng pháo độc lập, cùng với những chiến sĩ dưới trướng ngày càng tinh nhuệ, đều khiến Nhạc Phong không hề sợ hãi. Ầm 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 ầm. "Đại nhân, hiện tại đại quân Triệu gia và quân ta đang giao chiến ác liệt, đại quân Triệu gia tổn thất nặng nề khi Chu Diễn dẫn Huyết Lang kỵ và Vạn Tinh kỵ đến ngoài chiến trường, thám tử của tổng vụ tư nhanh chóng tìm đến và báo cáo tình hình chiến sự mới nhất." Nhạc Phong nhận được mệnh lệnh, lập tức dẫn quân chủ động tấn công đại quân Triệu gia. Ngay hôm đó, Triệu gia dường như không ngờ đại quân Khang Thành lại chủ động tấn công, trực tiếp mất 3 tuyến phòng thủ, 8 vạn đại quân tiền phong đại doanh trực tiếp bị đánh tan. Nếu không phải giáp kỵ Triệu gia liều chết xung phong, chặn đứng đợt tấn công mãnh liệt của đại quân Khang Thành, e rằng không chỉ binh mã tiền phong đại doanh, mà ngay cả binh mã của mấy doanh khác cũng sẽ theo đà sụp đổ. Sự hung manh thiện chiến của đại quân Khang Thành và sự mục nát sa đọa của đại quân Triệu gia, tạo thành một sự tương phản rõ rệt, cũng khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Quan trọng nhất là, trong trận chiến này, quân bài chủ lực của Triệu gia là 5 vạn giáp kỵ đã tổn thất gần 1/3, tức là 1.67 vạn người. Mà tổn thất của đại quân Khang Thành chỉ có chưa đến 1000 người. Đến đây, đại quân Triệu gia nghe tin đại quân Khang Thành mà biến sắc. Trong mấy ngày sau đó, đại quân Triệu gia hoàn toàn áp dụng chiến lược tử thủ, dựa vào đông người mà miễn cưỡng chống đỡ đợt tấn công của đại quân Khang Thành. Nhưng như vậy, lại vừa hay phát huy được ưu thế của đại quân Triệu gia. Đông người thế mạnh, dựng trại kiên cố đánh trận ngu. Tức. Mắt Chu Diễn sáng lên, trong ánh mắt lộ ra ý chí chiến đấu và chiến ý nồng đậm, cùng với dã tâm hùng hực. Hắn muốn một trận giải quyết Triệu gia, quân lâm Tây Bắc. Thông báo cho ám tuyến của chúng ta trong đại doanh Triệu gia, thi hành kế hoạch hỏa cự. Chu Diễn trầm giọng nói. Vâng. Thám tử của tổng vụ tư lớn tiếng đáp. Cái gọi là kế hoạch hỏa cự, thực ra chính là trực tiếp phóng hỏa vào đại doanh Triệu gia, quấy nhiễu đại doanh Triệu gia. Ban đầu chỉ là để tự bảo vệ mình mà chuẩn bị, nhưng không ngờ thế sự biến đổi quá nhanh, kế hoạch tự bảo vệ ban đầu lập tức biến thành cuộc tấn công vào đại doanh Triệu gia. Thậm chí, có thể là đòn tấn công hung ác nhất, cũng là đòn cuối cùng. Chương 378, hảo một hồi đại hỏa, 1, chương 378, hảo một hồi đại hỏa, 1, đại doanh Triệu gia. Lộ Viễn dẫn theo binh mã của mình tuần tra trong doanh trại, ánh mắt khẽ lóe lên. Với sự tấn công dữ dội của đại quân Khang Thành, binh mã trong đại doanh đều được điều động ra tiền tuyến, dùng để chống đỡ các đợt tấn công của đại quân Khang Thành. Nói thẳng ra, đó chính là phá hồi. Nhưng Lộ Viễn vô cùng may mắn, nhờ có quan hệ với Triệu Kỳ Anh, hắn không bị phái ra tiền tuyến, ngay cả 1200 kỵ binh dưới trướng hắn cũng được giữ lại hậu phương, phụ trách tuần tra và canh gác doanh trại. Đương nhiên, không chỉ Triệu Kỳ Anh, mà hầu hết các nhân vật quyền quý trong quân doanh cũng đều như vậy. Những thân binh có sức chiến đấu mạnh nhất của họ đều ở bên cạnh họ, không một ai được phái ra tiền tuyến. Mà Triệu Lễ Trung và Triệu Kỳ Anh hai cha con, binh mã bên cạnh họ cũng là đông nhất. Chỉ là để vào thời khắc mấu chốt, có thể hộ vệ họ thuận lợi đột phá vòng vây mà chạy trốn. Lộ Viễn sau khi biết tình hình, không khỏi chế giễu trong lòng. Ngay cả đến lúc này, Triệu gia trên dưới vẫn còn tư tâm cực nặng, hơn nữa còn là gia chủ dẫn đầu, dường như hoàn toàn không nhận ra tình cảnh nguy cấp của bản thân, cũng không phát hiện đại nghiệp Triệu gia sắp sụp đổ. Một thế lực như vậy không sụp đổ, vậy thì còn thế lực nào sẽ sụp đổ? Lộ đại nhân. Một quân quan dẫn đội tuần tra, nhìn thấy Lộ Viễn, hành một đại lễ. Lộ Viễn gật đầu, rồi đi thẳng. Không phải hắn kiêu ngạo, mà là trong quân đội Triệu gia tình hình chính là như vậy, Lộ Viễn để không gây chú ý cũng nhập ra tùy tục. Mọi thứ đều vô cùng bình tĩnh, nhưng vừa đi được vài bước, thân binh ở phía sau Lộ Viễn khẽ kéo một cái, Lộ Viễn lập tức hiểu ý, nhưng hắn vẫn bình thường như cũ, không có chút khác biệt nào. Cho đến khi tuần tra kết thúc, bước vào lều của mình, Lộ Viễn mới vội vàng nhìn về phía thân binh của mình. Thân binh này cũng là thám tử của tổng vụ tư, còn là cộng sự cũ của Lộ Viễn. Cho nên khi Lộ Viễn trở thành bà tổng, hắn đã điều cộng sự này về bên cạnh mình. "Đại nhân, là Đỗ Quyên." Thân binh nói, đưa một tờ giấy nhỏ trong tay cho Lộ Viễn. Thần sắc Lộ Viễn nghiêm nghị, vội vàng nhận lấy tờ giấy. Đỗ Quyên là nhân viên cấp trên của Ma Tước, tuy không có quan hệ trực thuộc với Ma Tước, nhưng vào thời khắc mấu chốt có thể điều động Ma Tước hành sự. Tuy nhiên, quyền hạn này chỉ có một lần. Với công trạng của Lộ Viễn, thực ra đã có thể thăng cấp Đỗ Quyên, thậm chí còn tiến xa hơn. Chỉ là lệnh khen thưởng và thăng chức vẫn chưa được ban ra, nên Lộ Viễn vẫn là Ma Tước. Kế hoạch hỏa cự. Lộ Viễn nhìn nội dung trên tờ giấy, nhanh chóng quét qua, rồi trực tiếp nuốt tờ giấy vào bụng. Thần sắc hắn lộ ra vẻ suy tư, xem ra đại quân đã chuẩn bị tổng tấn công rồi, nói không chừng đại nhân cũng đã đến. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Lộ Viễn có một tia cùng nhiệt. Là thám tử của tổng vụ tư, bất kể là Vân lão ca hay Tề Minh, đều đã tăng cường bồi dưỡng lòng trung thành của cấp dưới, tức là tẩy não. Do đó, không nói là tất cả, nhưng phần lớn thám tử của tổng vụ tư đều tràn đầy kính sợ, sùng bái và cuồng nhiệt đối với Chu Diễn, sánh ngang với tín đồ của Bạch Liên giáo. Thực ra, những tín đồ cùng tín tôn giáo cũng chính là sản phẩm sau khi bị tẩy não. Chỉ là có vỏ bọc tôn giáo, càng khiến người ta dễ tin hơn, cũng càng cuồng nhiệt hơn. Nhưng ở các phương diện khác, việc tẩy não của tổng vụ tư không hề kém cạnh, ngược lại còn bình tĩnh và lý trí hơn. Cuồng nhiệt và bình tĩnh, lý trí tưởng chừng đối lập, nhưng cũng không hoàn toàn không tương thích. Thám tử càng thực hiện nhiệm vụ quan trọng, trong các cuộc điều tra nội bộ của tổng vụ tư, càng phải chịu đựng được thử thách. Dặn dò người của chúng ta, tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng, vào giờ hợi khắc, thi hành kế hoạch hỏa cự. Lộ Viễn nói với thân binh.
Vâng.
Cuộc chiến ngày hôm đó vẫn không có chút thay đổi nào, phía Khang Thành dựa vào hỏa lực mạnh mẽ, trực tiếp oanh tạc dữ dội đại quân Triệu gia. Triệu gia có trong tay 40 vạn đại quân, không, bây giờ là hơn 30 vạn đại quân, nhưng đối mặt với sự tấn công của vài vạn đại quân Khang Thành, lại hoàn toàn co cụm lại, khi đối mặt với đại quân Khang Thành thì giống như con trai bị cha dạy dỗ vậy. Nhưng Triệu gia từ gia chủ Triệu Lễ Trung trở xuống, đều không dám tự ý xuất kích nữa, hoàn toàn bị đánh cho mất hết nguyệt khí. Đặc biệt là Triệu Lễ Trung, trước đây khi xuất binh có bao nhiêu ngang ngược, bây giờ lại có bấy nhiêu hèn nhát. Những thủ đoạn quyền nhu của hắn, vào lúc này không phát huy được chút tác dụng nào. Cũng chính vào lúc này, Triệu Lễ Trung mới hiểu được Từ Phượng Hành có ý nghĩa gì đối với Triệu gia. Vào khoảnh khắc Từ Phượng Hành bất lạc, Triệu gia đã sụp đổ gần một nửa. Nửa còn lại nằm ở Tây Đô, trên người lao tổ Triệu gia. Trong lúc Triệu Lễ Trung không hay biết, nửa còn lại thực ra cũng đã sụp đổ. Tuy nhiên, tình hình hôm nay vẫn có chút đặc biệt, doanh trại đại quân Triệu gia dường như bị hoành tạc trọng điểm, nhiều nơi tưởng thành doanh trại đều bị đánh sập. Ngược lại, những lô cốt và địa đạo vẫn còn nguyên vẹn. Tình huống như vậy, nếu là một lao tướng, chắc chắn sẽ nhận ra điều gì đó không ổn. Nhưng hiện tại, các lao tướng của Triệu gia hoặc đã vẫn lạc hoặc đang ẩn náu ở hậu phương, phía trước căn bản không có một đại tướng nào xuất hiện, cho nên tất cả mọi người cũng đều vô thức bỏ qua điểm khác biệt này. Khi màn đêm buông xuống, pháo binh của đại quân Khang Thành ngừng oanh tạc, phía đại quân Triệu gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, người nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, người ăn cơm thì ăn cơm, trên mặt mỗi người đều không chút biểu cảm, giống như xác sống vậy. Đợi đến khi ăn xong, hầu hết mọi người đều trở về lều của mình nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều phải trải qua những trận chiến ác liệt, tinh thần và thể lực đều căng thẳng đến cực điểm, thậm chí không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện khác. Và đúng lúc này, từng đội người bắt đầu xuất hiện ở khắp các nơi trong doanh trại. Lộ Viễn nhìn những người dưới trướng, trầm giọng quát, "Tất cả mọi người, đi phóng hỏa, sau đó theo ta cùng đến chỗ Thế tử, phò tá Thế tử rời đi, trở về Tây Đô." Trong lúc nói chuyện, tay hắn đặt lên chuôi đao ở thắt lưng. Không chỉ vậy, thân binh của hắn cũng vây quanh một đám tướng lĩnh, trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ. Dường như chỉ cần có điều gì đó không ổn, sẽ chém những người này thành thịt nát. Ban đầu Lộ Viễn nghĩ rằng sẽ có người hỏi hoặc chất vấn vài câu, nhưng những người đó chỉ im lặng một chút, rồi đều chắp tay tuân lệnh. Sự dễ dàng như vậy khiến Lộ Viễn khẽ mở to mắt. Đây là phóng hỏa trong doanh trại của chính mình, nhưng những người bên dưới, bất kể là tướng lĩnh hay binh lính, đều không nói một lời. Mặc dù có sự áp bức mạnh mẽ của Lộ Viễn, nhưng cũng có thể thấy các quân quan cấp trung và thấp cùng với binh lính bên dưới đã ly tâm ly đức với Triệu gia. Họ chỉ là kiếm miếng cơm ăn, hoàn toàn không quan tâm người ở trên là ai. Thậm chí so với Triệu gia, họ lại càng thân cận và tin tưởng Lộ Viễn hơn vài phần. Chương 379, hảo một hồi đại hỏa, 2, chương 379, hảo một hồi đại hỏa, 2, sự mục nát từ trên xuống dưới của Triệu gia đã khiến kế hoạch của Lộ Viễn diễn ra vô cùng thuận lợi, không hề xảy ra bất kỳ sự cố nào. Thậm chí, mọi việc thuận lợi đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, trong lòng càng âm thầm quyết định. Đợi đến khi trở về Khang Thành sau này, nhất định phải kiến nghị với tư trưởng và đại nhân, giải tán toàn bộ binh lính bị Triệu gia bắt giữ, không để họ ở lại trong quân đội, tránh làm ô nhiễm quân đội của mình. Đây chính là sự khác biệt giữa Triệu gia và Khang Thành. Quân đội của Triệu gia thuộc về Triệu gia, thuộc về những quyền quý đó, duy chỉ không thuộc về binh lính trong quân. Còn quân đội của Khang Thành, thuộc về mỗi người trong quân đội. Tuy có chút khoa trương và tự tô vẽ, nhưng đãi ngộ của quân đội Khang Thành so với Triệu gia, tuyệt đối là một trời một vực. Rất nhanh, trong đại doanh Triệu gia vốn một mảng tối tăm đã xuất hiện những đốm lửa nhỏ, sau đó nhanh chóng lan rộng ra. Chưa đầy một khắc, đã biến thành biển lửa ngút trời. Mọi việc thuận lợi, Lộ Viễn tiện tay chém giết tên lính xông ra từ lều trại. Hắn nhìn đại doanh Triệu gia đã dần biến thành biển lửa, vung tay dẫn theo người của mình thẳng tiến đến đại trướng của Triệu Kỳ Anh. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, vốn dĩ có thể công thành thân thoái. Nhưng dạ tâm của Lộ Viễn không chỉ dừng lại ở đó. Một năm qua một mình lẻn vào đại bản doanh của kẻ địch đã mang lại cho hắn áp lực lớn, cũng như động lực lớn. Hắn tận dụng mọi khoảnh khắc để học hỏi, không ngừng tự trau dồi bản thân. Thậm chí, hắn còn có một vị sư phụ tốt, đó chính là Khang Tiên Sinh. Ban đầu Lộ Viễn chỉ nghĩ Khang Tiên Sinh là một kẻ gian lịnh tiểu nhân, nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, hắn không thể không thừa nhận Khang Tiên Sinh ngoài việc là một kẻ gian lịnh tiểu nhân, còn là một người thông minh. Khả năng suy đoán lòng người và tự bảo vệ bản thân của đối phương khiến Lộ Viễn phải thán phục. Sau khi Lộ Viễn đọc kỹ Tam Quốc, Khang Tiên Sinh trong mắt hắn đã biến thành giả hủ của Tam Quốc. Mặc dù trí mưu và mưu lược của Khang Tiên Sinh so với vị độc sĩ kia còn kém xa không thể tính toán được, nhưng về phương diện tự bảo vệ và lừa gạt, Khang Tiên Sinh trong lòng Lộ Viễn tuyệt đối có thể sánh ngang với độc sĩ. Anh tài thiên hạ nhiều vô kể, giống như Kim Mãn Đường, Nhạc Phong, Vân Lão Ca và Tề Minh mấy người, nếu không có sự tồn tại của Chu Diễn, bọn họ cũng chỉ là một thành viên trong vô số chúng sinh nhỏ bé trôi giạt trong dòng sông lịch sử, cả đời đều đừng mong có được danh tiếng gì. Nhưng bây giờ, tên của mấy người họ, ngay cả gia chủ của Lục Đại Thế Gia cũng đã nghe nói và tìm hiểu kỹ lưỡng. Hơn nữa, cùng với việc Khang Thành đánh bại Triệu gia, bọn họ sẽ hoàn toàn vang danh thiên hạ. Khang Thành sắp cất cánh, Lộ Viễn cũng muốn bắt kịp chuyến xe cuối cùng này. Triệu Kỳ Anh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức điều động đội thân binh của mình đến, bảo vệ an nguy bản thân. Hắn đã từng đích thân trải qua tình huống chiến bại, mặc dù lần đó không quá nghiêm trọng, giống như chủ động rút lui hơn. Nhưng liên quan đến an nguy bản thân, chỉ cần một lần là đủ rồi. Tuy nhiên, Triệu Kỳ Anh không ngờ rằng, thân binh của hắn còn chưa tập hợp đầy đủ, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Hắn nghe rõ, những tiếng kêu thảm thiết đó đều là của thân vệ của hắn. Theo bản năng, Triệu Kỳ Anh sợ đến toàn thân run rẩy, hai mắt đờ đẫn, thân hình cứng đờ tại chỗ, ngay cả việc trốn tránh cũng quên mất. Khoảnh khắc tiếp theo, Lộ Viễn toàn thân đẫm máu xông vào, khi nhìn thấy Triệu Kỳ Anh, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Thế tử, đại quân địch đột kích vào, đại doanh đều loạn cả rồi, xin thế tử mau chóng theo ta rời đi. Lộ Viễn vẻ mặt lo lắng nói. Ồ, được Triệu Kỳ Anh dường như bị dọa cho ngây dại, hoàn toàn không biết phải quyết định thế nào, mặc cho Lộ Viễn kéo hắn ra khỏi lều trại, ngay cả những thi thể thân vệ trên đất cũng không để ý, giống như một con rối vậy. Và lúc này, trong doanh trại đại quân đã hình thành biển lửa ngút trời. Thỉnh thoảng vẫn có người không ngừng hô hoán. Kẻ địch giết vào rồi. Tây đô thành bị phá, đường lui của chúng ta bị cắt đứt rồi. Gia chủ chạy rồi, thế tử cũng chạy rồi, chúng ta cũng mau chạy thoát thân đi cứu mạng. Ai đó cứu chúng ta với, trời ơi. Triệu Kỳ Anh dường như chạm đáy phản đòn, trong mắt đông nhiên khôi phục sự tỉnh táo, một tay nắm chặt cánh tay Lộ Viễn, lực dùng quá mạnh, gần như cắm sâu vào da thịt. Trong mắt Lộ Viễn lóe lên một tia sắc ý, tay áo bên trái khẽ rung động, một vật nhọn hoắt lộ ra đường nét. Khi hắn quay lại, sắc ý trong mắt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt căng thẳng và lo lắng. Thế tử, chúng ta. Triệu Kỳ Anh trực tiếp ngắt lời Lộ Viễn, mở miệng hỏi, kẻ địch nói Tây đô thành đã bị công phá, ngươi nghĩ sao? Ánh mắt Lộ Viễn khẽ sững sờ, không ngờ câu đầu tiên Triệu Kỳ Anh mở miệng hỏi lại là câu này. Khoảnh khắc này, hắn lại một lần nữa hiểu rõ toàn diện về tâm tính lạnh lùng của Triệu Kỳ Anh. Thuộc hạ cho rằng Tây đô thành tường cao hào sâu, không dễ bị công phá như vậy, nhất định là kẻ địch cố ý gây nhiễu loạn thị giác, đã kích sĩ khí của chúng ta. Lộ Viễn khẽ sững sờ rồi đội vàng bày tỏ quan điểm của mình. Triệu Kỳ Anh liếc nhìn tình hình xung quanh, nhíu mày nói, ngươi nói tuy có lý, nhưng vẫn quá phiến diện. Ta nghĩ kẻ địch đã dám nói như vậy, hơn nữa bọn chúng rõ ràng là đột kích từ phía sau, vậy thì điều đó cho thấy Tây đô thành dù chưa bị phá, thì tình hình lúc này cũng đáng lo ngại. Lộ Viễn có chút bất lực nhìn Triệu Kỳ Anh, không hiểu đối phương lúc này phát biểu cảm nghĩ gì, kịp thời đột phá chạy trốn mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Trong khoảnh khắc này, Lộ Viễn cảm thấy mình làm nội ứng thật sự gian nan, làm thuộc hạ càng khó hơn. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ tính khí của Triệu Kỳ Anh, không thể không làm tròn nghĩa vụ phụ họa của mình vào lúc này. Ý của thế tử là? Triệu Kỳ Anh chắp tay sau lưng, dáng vẻ chỉ điểm giang sơn, kẻ địch cố ý thi triển chiến thuật hư hư thực thực như vậy, có thể lừa được người thường, nhưng không lừa được ta. Cho nên, ta quyết định tránh Tây đô thành, trực tiếp đi đến Lan Châu thành. Lan Châu thành ở Tây Bắc là thành phố lớn thứ hai chỉ sau Tây đô, trong đó Triệu gia cũng đã tốn không ít tâm huyết. Lộ Viễn muốn cưỡng ép Triệu Kỳ Anh đến Tây đô thành, lúc này nghe thấy lời của đối phương, trong lòng đột nhiên khẽ động. Nếu có thể chiếm được Lan Châu thành, vậy thì công lao này của hắn mới thực sự lớn, giá trị còn lớn hơn nhiều so với một thế tử của một thế gia bại trận. Nghĩ thông suốt điểm này, thái độ của Lộ Viễn lập tức có sự thay đổi lớn, cung kính nói, thế tử anh minh, chúng ta cứ thế trực tiếp đến Lan Châu, đợi đến khi tích lũy đủ thực lực, có thể quấn thổ trọng lai. Ở Triệu Kỳ Anh trong lòng đã bị Khang Thành đánh cho sợ hãi hoàn toàn, nghe lời Lộ Viễn nói, theo bản năng dùng mình một cái. Nhưng lúc này, hắn không thể tự bộc lộ điểm yếu của mình, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh gật đầu. Rất nhanh, Triệu Kỳ Anh và Lộ Viễn cùng đoàn người, nhanh chóng đột phá doanh trại, hướng về phương xa trốn đi. Chương 380, hảo một hồi đại hỏa, 3, chương 380, hảo một hồi đại hỏa, 3. Chu Diễn dẫn dắt Huyết Lang Kỵ và Vạn Tinh Kỵ đứng trên cao, tận mắt chứng kiến đại doanh Triệu gia phía dưới từ một vùng tối tăm biến thành biển lửa, hỏa thế lớn đến nỗi ngay cả hắn ở đây cũng có thể cảm nhận được một tia nóng rực. Mà động tĩnh và hỗn loạn truyền ra từ đại doanh Triệu gia, càng nhìn càng rõ ràng. Đã đến lúc rồi. Chu Diễn nhìn động tĩnh trong đại doanh Triệu gia phía dưới, tuy không gây ra doanh tiêu có chút đáng tiếc, nhưng tình hình đại doanh Triệu gia cũng chỉ kém doanh tiêu một chút. Nếu tiếp tục vây công khoảng một tháng, áp lực mạnh mẽ đó đủ để gây ra doanh tiêu. Hiện tại mới chỉ vài ngày, tuy áp lực trong đại quân Triệu gia cũng rất lớn, nhưng vẫn chưa đủ để hủy diệt uy vọng mấy trăm năm của Triệu gia. Hoặc có thể nói, những quán tính đó vẫn đang chống đỡ bọn họ. Mà Chu Diễn đã không còn nhiều thời gian để chờ đợi, hắn muốn tự tay hủy diệt quán tính này. Sắt. Chu Diễn rút hổ nha đao ra, vung về phía trước, dẫn đầu xông lên. Chu Linh Nguyệt dẫn dắt Huyết Lang Kỵ theo sát phía sau, ngàn con Huyết Lang phi nước đại trên mặt đất, tản ra khí huyết sắt nồng đậm, thậm chí ẩn ẩn có một tia khí tức đỏ tươi quấn quanh thân Huyết Lang Kỵ. Sau trận tập kích Tây đô thành, tuy Huyết Lang Kỵ tổn thất không nhỏ, nhưng cũng coi như đã thực sự được tôi luyện. Huyết Lang Kỵ hiện tại uy năng đã vượt trội hơn cả cự tượng thần binh và ngự thi quân đoàn. Đặc biệt là khi tác chiến đại quân đoàn trên chiến trường, càng có thể phát huy uy năng của nó. Mã Nghiêm dẫn dắt Vạn Tinh Kỵ cũng nhanh chóng xông ra. So với Huyết Lang Kỵ, Vạn Tinh Kỵ này động tĩnh lớn hơn, vó sắt giẫm trên mặt đất, phát ra tiếng động cực lớn. Vạn Tinh Kỵ đồng thời phát động xung phong, giống như động đất vậy, ngay cả trong doanh địa Triệu gia ở xa cũng có thể cảm nhận được động tĩnh. Ngay lập tức, đại doanh Triệu gia vốn đã hỗn loạn thành một đống, càng trở nên hỗn loạn hơn. Huyết Lang Kỵ bộc phát toàn lực, tốc độ rất nhanh, khoảng cách 8-9 dặm cũng chỉ mất khoảng trăm hơi thở, liền xông đến ngoài doanh địa Triệu gia. Cổng lớn của doanh địa đã bị mở toang và bị phá hủy nặng nề, thậm chí còn có không ít binh lính Triệu gia điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Chu Diễn không để ý đến những binh lính này, chỉ cần không cản đường thì lười biếng không thèm để tâm. Nhưng một số binh lính rõ ràng đã mất đi lý trí, cho dù thấy Huyết Lang Kỵ xông tới, cũng bất chấp xông lên phía trước, cuối cùng trực tiếp bị Huyết Lang Kỵ tông bay người, chết ngay tại chỗ. Còn có một số binh lính trực tiếp ngã xuống dưới móng vuốt của Huyết Lang Kỵ. Dưới sự chấn nhiếp của cái chết, cuối cùng cũng có một số binh lính Triệu gia bại trận lấy lại được lý trí, lũ lượt né sang hai bên, Huyết Lang Kỵ thuận lợi xông vào doanh địa của đại quân Triệu gia. Vạn Tinh Kỵ theo sát phía sau, càng mang theo khí thế hủy diệt tất cả. Nếu nói Huyết Lang Kỵ là mũi dao nhọn, chặt đứt mọi sự kháng cự, thì Vạn Tinh Kỵ phía sau chính là hồng thủy, cuốn trôi tất cả mọi thứ, gần như không còn sót lại chút nào. Chỉ trong một khắc, Huyết Lang Kỵ và Vạn Tinh Kỵ đã càn quét qua mấy doanh trại và mười mấy đại doanh, vô số sự kháng cự bị đánh tan, lượng lớn binh lính ngã xuống dưới vó sắt của Huyết Lang kỵ và Tinh kỵ. Trong đó, không thiếu một số quyền quý của Triệu gia, cùng với tinh nhuệ mà bọn họ quý trọng. Nhưng khi đối mặt với sự nghiền ép của sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Cũng không biết những quyền quý đó vào khoảnh khắc lâm chung, có hối hận vì tư lợi của mình mà gây ra cái chết cuối cùng hay không. Có lẽ, trong lòng những người này, vĩnh viễn sẽ không có loại suy nghĩ đó, chỉ nghĩ đến. Cùng lúc đó, một bên khác truyền đến tiếng súng kịch liệt, cùng với tiếng pháo ầm ầm. Rõ ràng, bên Nhạc Phong cũng đã bắt đầu tổng tấn công. Chỉ là bên Nhạc Phong đã không còn kỵ binh, cho dù dựa vào cự tượng thần binh, tốc độ cũng kém xa bên Chu Diễn. Trên một tiếng rít chói tai truyền đến, nhưng nhanh hơn là mũi tên sắc bén đã ở gần trong gang tấc, năng lượng mạnh mẽ chứa đựng trong đó đủ để bắn nổ đầu Chu Diễn. Khoảnh khắc tiếp theo, Chu Diễn đột nhiên vươn tay nắm lấy mũi tên sắp xuyên qua nhãn cầu của hắn, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Trên cao tháp, một cung tiễn thủ cầm cung dương tên nhìn hành động của Chu Diễn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Mũi tên sắc bén của hắn, đừng nói là bảng môn ngự thi tu sĩ, ngay cả thể tu cũng không thể dễ dàng tiếp được. Nhưng người trước mắt này, vậy mà trong môi trường hỗn loạn trên chiến trường, lại tay không tiếp được mũi tên của hắn. Sao có thể như vậy? Cung tiễn thủ cảm thấy tình báo của mình có vấn đề hay sao? Người trước mắt này làm sao có thể là một ngự thi tu sĩ, rõ ràng là một võ tu cường đại. Nhưng sự nghi ngờ của hắn không kéo dài bao lâu, một bóng đen lướt qua phía sau hắn. Ngay sau đó, cung tiễn thủ cảm thấy cổ họng lạnh toát, lượng lớn máu tươi không ngừng phun ra ngoài, căn bản không thể cầm lại được. Trong khoảnh khắc thân hình hắn ngã xuống, nhìn bóng dáng ảnh tốt mang cánh rơi, trong mắt hắn lộ ra một tia bừng tỉnh, từ từ nhắm mắt lại. Hắn tự cho rằng đứng trên cao tháp, không ai có thể dễ dàng tiếp cận, nên theo bản năng đã thả lỏng cảnh giác. Và chính sự thả lỏng nhỏ nhặt này, đã trực tiếp lấy đi mạng sống của hắn. Ảnh tốt chém giết cung tiễn thủ xong, thân hình đột đi, lập tức lại biến mất trong màn đêm. Phế vật. Triệu Lễ Trung thấy cung tiễn thủ thất bại, hơn nữa bản thân còn bị chém giết, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận, lạnh giọng mắng. Những người xung quanh nghe vậy, chỉ nhìn nhau một cái, rồi đều cúi đầu xuống. Những người có thể được Triệu Lễ Trung giữ lại bên cạnh, bất kể tài năng cao thấp, đều đã bị mài mòn hoàn toàn góc cạnh và tính cách. Triệu gia không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu thiên tài, chỉ thiếu những con chó săn biết nghe lời. Nhưng cũng chính vì vậy, thành tựu của những người này cũng chỉ dừng lại ở đây, không thể tiến xa hơn nữa. Sau khi Triệu Lễ Trung tức giận, hắn quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh thân vệ bên cạnh, vẻ mặt dịu đi vài phần. Giáp đệ, ngươi dẫn tất cả mọi người cùng ra tay, nhất định phải chém giết đại họa Chu Diễn tại đây. Gia chủ, ta dẫn người đi hết rồi, vậy an toàn bên cạnh ngài phải làm sao? Triệu Giáp đệ có chút do dự nói. Không sao. Triệu Lễ Trung phất tay áo, trầm giọng nói, bên cạnh ta còn có thân binh và ám vệ, sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi có thể chém giết Chu Diễn, vậy thì lần này chúng ta vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. So với Triệu Kỳ Anh kiêu ngạo tự phụ, có vẻ tinh danh, Triệu Lễ Trung tuy là một chủ nhân tầm thường, nhưng lại có trách nhiệm của riêng mình, vào thời khắc mấu chốt cũng có thể liều mình, dám mạo hiểm. Vâng. Triệu Giáp đệ vẫn còn chút do dự, nhưng thấy ánh mắt mong đợi của gia chủ, liền hiểu rằng nhiệm vụ hiện tại của hắn mới thực sự liên quan đến sự sống còn của gia tộc. Ngay lập tức, hắn không chút do dự đáp lời. Chương 381, hảo một hồi đại hỏa, 4, chương 381, hảo một hồi đại hỏa, 4, Chu Diễn tay không tiếp lấy lợi tiễn, tùy tay vung một cái, đem một tên quân quan Triệu gia quân đâm chết trên mặt đất. Hắn chỉ liếc nhìn tên cung thủ kia, rồi không còn để ý nữa. Dù cho cung thủ bị ảnh tốt ám sát, hắn cũng không thèm nhìn thêm một lần. Ngay từ khi hắn tiến vào quân doanh, đã thả ra ảnh tốt và đấu chiến hai đại ngự thi, luôn theo sát bên cạnh hắn. Mũi tên vừa rồi, cho dù Chu Diễn không ra tay, đấu chiến cũng sẽ cản mũi tên lại. Hắn hiện tại phải làm, không phải cá nhân tư đấu, mà là nhanh chóng công phá đại doanh trung tâm của Triệu gia, phá hủy hệ thống chỉ huy của Triệu gia quân. Chỉ có như vậy, Triệu gia quân mới hoàn toàn mất đi khống chế, hình thành sự sụp đổ không thể vãn hồi. Nếu không, một khi để Triệu gia quân lấy lại tinh thần, số lượng khổng lồ kia đủ để đè bẹp tất cả. Cho dù cuối cùng có thể giành được thắng lợi, cũng có thể là thảm thắng. Nếu như mấy vạn đại quân Khang Thành ở đây tổn thất thảm trọng, một loạt hậu quả gây ra cũng vô cùng nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến tình hình tiếp theo. Cho nên, Chu Diễn mới thân mình mạo hiểm, chính là vì với tốc độ nhanh nhất đánh tan đại nào trong đại doanh Triệu gia. Chỉ có như vậy, mới được coi là đại thắng chân chính. Sắt. Chu Diễn hét lớn một tiếng, hổ nha đao trong tay hướng phía trước quét ngang qua. Trong khoảnh khắc hắn giơ hổ nha đao lên, ngàn tên huyết lang kỵ phía sau dưới sự cổ động của khí cơ, đồng thời giơ chiến đao trong tay lên, rồi cùng nhau chém xuống, hướng phía trước chém mạnh. Trong nháy mắt, mang theo một mảnh huyết sắc quang ảnh, sau đó là máu tươi bắn tung tóe. Phía trước vốn dày đặc có khoảng mấy ngàn người, hơn nữa đều là giáp sĩ khoác giáp cầm binh khí sắc bén, hơn nữa đã tổ chức thành quân trận nghiêm mật. Nhưng dưới một đao này, lại không hề có sức chống cự, bị chém giết ngay lập tức. Mơ hồ giữa, những thi thể biểu tình ra huyết vụ, đều sẽ hóa thành từng tia huyết sắc sương mù, bị hút vào huyết sắc quanh huyết lang kỵ. Mà uy thế của huyết lang kỵ trở nên càng thêm hung mãnh cuồng bạo, sát khí tràn ngập trời. Ánh mắt của Chu Diễn lại nhìn về phía mười mấy bóng người không ngã xuống phía trước, chính là bởi vì phát hiện những người này không tầm thường, hắn mới thúc giục sát chiêu của quân trận huyết lang kỵ, hiệu quả rõ ràng vô cùng tốt. Trong đó phần lớn đều ngã xuống, chỉ còn lại một phần nhỏ còn miễn cưỡng đứng vững. Triệu Giáp đệ nhìn Chu Diễn, trong ánh mắt có sự kinh hãi không thể che giấu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương lại sở hữu đạo binh trong truyền thuyết. Mặc dù trước đó cũng truyền ra truyền thuyết Khang Thành có đạo binh, nhưng cao tầng Triệu gia nhất trí cho rằng đó chỉ là Khang Thành cố làm huyền bí. Có lẽ Khang Thành đã tạo ra một chi binh mã cường đại, thậm chí còn mạnh hơn Triệu gia giáp kỵ, nhưng tuyệt đối sẽ không phải đạo binh. Nếu như muốn, Triệu gia cũng có thể tạo ra nhiều binh mã tinh nhuệ mạnh hơn giáp kỵ một bậc. Nhưng chi phí như vậy quá lớn, hơn nữa không thể sản xuất hàng loạt, cái giá phải trả và thu hoạch không tương xứng. Phải biết, tạo ra một chi tinh nhuệ cần phải trả cái giá không nhỏ. Nhưng duy trì một chi tinh nhuệ cái giá cũng không phải là một con số nhỏ. Triệu gia có gần 10 vạn giáp kỵ, tung hoành thiên hạ vô địch thủ, bọn họ không cần binh mã tinh nhuệ khác để tranh giành vinh quang. Nhưng Triệu Giáp đệ không nghĩ tới là Khang Thành lại thật sự sở hữu đạo binh. Mặc dù đạo binh của đối phương so với những uy thế trong truyền thuyết có thể rời núi lấp biển, phân sông đoạn dòng kém xa, nhưng uy năng bùng nổ ra tuyệt đối là uy năng mà đạo binh mới sở hữu. Điểm này trong lòng Triệu Giáp đệ vô cùng khẳng định, bởi vì hắn từng cũng muốn thành lập một chi đạo binh, hơn nữa đã lật xem rất nhiều tài liệu và bí mật, tiến hành nghiên cứu chuyên sâu. Nhưng tình hình của Triệu gia không cho phép xuất hiện binh mã và giáp kỵ khác tranh phong. Đừng nói Triệu Giáp đệ chỉ là một thân vệ thống lĩnh, cho dù là gia chủ như Triệu Lễ Trung cũng không đấu lại tất cả mọi người trên tuyến lợi ích của giáp kỵ. Quan trọng nhất là thực lực của giáp kỵ cũng vô cùng khủng bố. Tốt. Trong lòng Chu Diễn âm thầm kêu một tiếng. Ban đầu hắn còn cho rằng mình phải điều động ngự thi quân đoàn mới có thể nhanh chóng giải quyết những cao thủ Triệu gia này. Hiện tại xem ra uy lực của huyết lang kỵ còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng, đã vượt qua ngự thi quân đoàn và cự tượng thần binh. Đặc biệt là trên chiến trường, uy lực mà huyết lang kỵ bùng nổ ra càng mạnh hơn rất nhiều. Huyết khí của những người chết trận kia đều là trợ lực của huyết lang kỵ, giết người càng nhiều, huyết lang kỵ hồi phục thể lực khí huyết tốc độ càng nhanh, hơn nữa còn có thể tạm thời tăng trưởng thực lực của huyết lang kỵ. Ngọc Thạch câu phần. Triệu Giáp đệ rất nhanh phản ứng lại, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Khoảnh khắc tiếp theo, khí thế trên người hắn bạo trướng, tăng lên gấp mấy lần, khí tức bạo ngược tràn đầy sự điên cuồng. Những người khác chỉ hơi do dự, liền nhao nhao mở ra chế độ bùng nổ, khí tức của hơn 10 người đều trong nháy mắt bạo trướng gấp mấy lần, từng người nhìn qua cứ như thùng thuốc nổ sắp phát nổ vậy. Chu Diễn nhìn hành động của Triệu Giáp đệ và những người khác, thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn tay trái cầm đao, tay phải bấm pháp quyết, vô số hàn xương chi khí từ trong tay hắn tuôn ra, hướng phía Triệu Giáp đệ và những người khác quét tới. Nhưng Triệu Giáp đệ và hơn 10 người đối mặt với uy năng của thuật pháp, từng người đều cổ động khí huyết trên người, hướng phía Chu Diễn bắn tới, tốc độ không giảm chút nào. Cho dù bị đóng băng đến run rẩy, toàn thân hàn xương cũng vẫn như vậy. Nhìn thần sắc của bọn họ, hiển nhiên là ôm ý nghĩ đồng quy vô tận. Chu Diễn cau mày, trên chiến trường ở nơi khí huyết sôi trào và sát khí tràn ngập như vậy, uy lực của thuật pháp quả nhiên có phần suy yếu. Hắn nhìn những người xung lên, trong ánh mắt lóe lên một tia lãnh đạm. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số người giấy từ trong tay áo Chu Diễn bay ra, nhanh chóng bắn đi. Những người giấy này đều ẩn chứa âm khí mạnh mẽ, cơ bản trên người mỗi người đều có hơn 10 đến mấy chục người giấy quấn quanh. Vẫn chưa kịp để bọn họ phản ứng lại, những người giấy này liền nhao nhao tự bạo ra. Oanh 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 một loạt tiếng nổ vang lên, hơn 10 người kia gần như đều bị nổ tung, tiếng nổ mạnh mẽ khiến trăm mét xung quanh đều rung chuyển. Chu Diễn nhìn những người bị người giấy kéo theo tự bạo, trong mắt lộ ra một tia băng lãnh, luận tự bạo, ông nội ngươi mới là tổ tông. Ngay khi Chu Diễn tiếp tục thúc ngựa tiến lên, dư âm của vụ nổ dần dần lắng xuống, trong bụi bay đầy trời vẫn còn một bóng người đứng vững, toàn thân đã đẫm máu, hai mắt trợn tròn nhìn Chu Diễn. Chu Diễn nheo mắt lại, thú cơi dưới thân không những không giảm tốc độ, ngược lại còn tiếp tục tăng tốc. Keng. Khi Chu Diễn lướt qua thân hình Triệu Giáp Đệ, hổ nha đao trong tay trực tiếp xuyên qua cổ đối phương, chém đứt đầu Triệu Giáp Đệ. Trong thi thể có lượng lớn máu tươi phun ra, tựa như suối phun vậy. Nhưng cái xác không đầu kia lại mãi không ngã xuống. Chương 382, hảo một hồi đại hỏa, nam, chương 382, hảo một hồi đại hỏa, nam. Phốc. Triệu Lễ Trung nhìn lấy thân vệ của mình thống lĩnh cùng một đám khách khanh cao thủ nhau nhau chết trận, lúc này phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn giờ phút này cũng không còn cách nào trách mắng phế vật hai chữ, chỉ là nhìn chằm chằm Chu Diễn. Hắn không nghĩ tới, cái này không thế nào bị hắn nhìn ở trong mắt, thậm chí là dùng để ma luyện đời kế tiếp đá mài đao, thế mà lại mạnh như vậy. Không chỉ có đem đời sau đều là cho mài phế đi, càng là muốn đem Triệu ra cho triệt để là tung. Hắn làm sao dám? Tên xuất sinh này Triệu Lễ Trung nhìn lấy Chu Diễn thân ảnh, hốc mắt muốn rách cả mí mắt. Nếu là Triệu gia thật sự ở trong tay của hắn phá diệt mà nói, như vậy hắn chính là Triệu gia tội nhân, sau khi chết cũng là không mặt mũi nào đi gặp mặt Triệu gia những liệt tổ liệt tông kia. Quan trọng nhất là, hắn chưa từng có nghĩ tới loại khả năng này. Cho dù là tại thượng một khắc, hắn cũng chỉ là cho là đây bất quá là ngàn năm qua gặp qua vô số kiếp nạn một trong. Nhưng mà bằng vào Triệu gia nội tình, cuối cùng cũng có thể bình yên trải qua. Nhưng mà huyết lang kỵ một cái kia, triệt để kích phá Triệu Lễ Trung tâm bên trong điểm này tấm màn che. Lấy hắn ngưng thần cảnh hậu kỳ tu vi, lại là thấy thế nào không ra. Một kích kia đã đủ để có thể so với hóa hư cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Cho dù là trên chiến trường, cái kia cũng đủ. Chúng ta thế nhưng là Triệu gia, ngàn năm thế gia Triệu gia, hắn một cái hèn mọn sâu kiến làm sao có thể, như thế nào dám làm như vậy. Triệu Lễ Trung đầu góc đã có chút hỗn loạn, tựa hồ không muốn tiếp nhận kết quả này. Gia chủ, chúng ta rút lui sao? Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại Triệu Lễ Trung sau lưng, cũng là đem Triệu Lễ Trung từ trong hỗn loạn cho kéo lại. Triệu Lễ Trung đầu hơi hơi khôi phục tỉnh táo, nhìn xem trên chiến trường ngang dọc tan tác Chu Diễn, cắn răng nghiến lợi nói, không thể rút lui, liền xem như muốn đi, cũng muốn đem Chu Diễn giết đi, nếu không Triệu gia thật sự có thể hủy ở trên tay của ta. Hắn vẫn có nhất định sức phán đoán, biết huyết lang kỵ bất quá là kiện công cụ lợi khí, chỉ có Chu Diễn mới là cái kia nắm giữ lợi khí người. Muốn vãn hồi thế cục, Chu Diễn là phải chết không thể. Khang Thành quật khởi bất quá mấy năm thời gian, nội tình nông cạn, càng là không người kế tục. Chỉ cần giết Chu Diễn, Khang Thành nhất định đem đại loạn, thậm chí là làm theo ý mình, nhất định phải giết Chu Diễn. Triệu Lễ Trung vừa nói, trong đầu ngược lại là càng thêm rõ ràng. Có lẽ hắn ở trên quân sự không có cái gì thiên phú, nhưng mà mười mấy năm gia chủ ngồi xuống, chính trị và quyền mưu phương diện thiên phú đạt đến đồng dạng tiêu chuẩn trở lên. Phủ lão,
nhờ ngươi.
Triệu Lễ Trung chuyển quá thân đi, hướng về phía bóng đen trực tiếp cúi đầu. Cái này một vị là hắn tối cường át chủ bài, là đời trước gia chủ người hộ đạo, tu vi đạt đến ngưng thần cảnh đỉnh phong, cách hóa hư cảnh chỉ là một bước cuối cùng xa. Nếu không phải là Triệu gia người tương đối ích kỷ, lại thêm bản gia bên trong chưa từng xuất hiện hóa hư cảnh cường giả, sợ bị tu hú chiếm tổ chim khách. Như vậy người này có lẽ đã sớm tấn thăng hóa hư cảnh. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù tu vi bảo trì tại ngưng thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà thực lực của đối phương lại là mười phần kinh khủng. Không chỉ có lĩnh ngộ đạo vực, gần trăm năm khổ tu xuống, trực tiếp đem đạo vực tăng lên tới trên dưới thất phẩm. Phủ lao trong nhìn lướt qua Triệu Lễ, thần sắc hờ hững. Gia chủ nghiêm trọng, chỉ là liền xem như lão phu ra tay, cũng là không có nắm chắc tất thắng. Đến lúc đó, gia chủ an toàn có thể chính là nguy hiểm. Nếu như gia chủ nhất định muốn lão phu xuất thủ, lão phu cũng không chối từ. Triệu Lễ trung khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không tin phủ già lời nói. Hắn không do dự, tiếp tục thi lễ một cái, còn xin phủ lao ra tay. Thật giống a, một dạng lòng dạ ác độc, một dạng tự phụ, một dạng hà khắc thiếu tình cảm. Phủ lao thật sâu nhìn Triệu Lễ Trung một mắt, không có ở nói chuyện, trực tiếp thân hình lóe lên, hướng về Chu Diễn bắn nhanh mà đi. Chu Diễn một mực chú ý Triệu Lễ Trung bên kia, bởi vậy tại trước tiên chính là chú ý tới phủ lao. Hắn biết, có thể ở thời điểm này bị Triệu Lễ có ích ra, tuyệt đối là đòn sát thủ. Cho nên, Chu Diễn không có chút nào do dự, trực tiếp thúc giục huyết lang kỵ quân trận chi lực, một đạo càng thêm nội liễm ám hồng sắc đao mang hướng về phía phủ lao chém ra. So sánh với phía trước cái kia phá diệt mấy ngàn giáp sĩ nhất đao, cái này một cái đao mang nhìn qua nhặt bạ cũng có chói mắt như vậy, nhưng mà uy lực lại là càng cường đại hơn. Bởi vì trong cái này trong một cái đao mang, không chỉ có lấy huyết lang kỵ quân trận chi lực, còn có huyết lang kỵ một đường chém giết tới hơn vạn chiến tốt huyết khí cùng sát khí chi lực. Trong đó uy thế không có nửa điểm khuyết tán, ngược lại hết sức nội liễm. Cũng chính bởi vì vậy, cái này một cái đao mang mới là càng thêm nguy hiểm. Phủ lão mặt đối với một đao này, không có lựa chọn tránh né, mà là chính mình chọi cứng. Tại thân thể của hắn bên ngoài, xuất hiện một tầng màu vàng kim vầng sáng, tựa như một tòa trung đồng to lớn bay tới. Thiếu Lâm tự kim trung cháo. Chu Diễn nhận ra được, ánh mắt bên trong lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc. Lập tức, trên nét mặt của hắn chẳng những không có nửa điểm buông lỏng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Cái môn này hộ thể thần công Chu Diễn cũng là nghe nói qua, mặc dù là võ giả công pháp, nhưng mà tu hành đến chỗ cao cũng là có thoát thai hoán cốt thủy biến, là Phật môn khó khăn nhất luyện một trong những công pháp. Mà Chu Diễn sẽ không cho là, Triệu gia gia chủ bên người đòn sát thủ sẽ thiếu khuyết cao thâm công pháp. Như vậy khả năng duy nhất chính là, cái này vị tướng kim trung cháo tu luyện đến một cái cực sâu cảnh giới. Đông ám hồng sắc đao mang cùng kim hoàng sắc chuông đồng đụng vào nhau, phát ra chấn động to lớn âm thanh, không ngừng vang vọng dư âm để cho chung quanh trong phạm vi ngàn mét hết thảy cả người lẫn vật cũng là bị đánh ngã, nhà sụp đổ, cự thạch vỡ vụn. Liên Chu Diễn cũng là cảm nhận được ngực một muộn, tại chỗ nhận lấy phản vệ. Mà phía sau hắn Chu Linh Nguyệt cùng với huyết lang kỵ hơn ngàn người, càng là cùng nhau phát ra tiếng rên rỉ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nếu không phải là có quân trận chi lực ngăn cản, lại thêm nằm ở trong Chu Diễn trận còn sót lại gần nửa lực đạo, chỉ sợ huyết lang kỵ bên trong ít nhất có hơn trăm người sẽ tại chỗ ngã lăn mà chết. Liên xem như là bình, cũng không phải không có lấy cực hạn. Một khi vượt qua cực hạn, như vậy đạo binh vẫn lạc, cũng chính là số lượng lớn. Trái lại phủ lão, mặc dù cứng rắn chịu một cái huyết lang kỵ đao mang, thân hình cũng là bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà rất nhanh, đối phương chính là lại độ bò lên, phủi bụi trên người một cái, tựa hồ không có chịu đến bao nhiêu tổn thương, lại độ hướng về Chu Diễn sát tới. Phong ngự như thế, có thể xưng kinh khủng. Thoáng một cái, Chu Diễn không dám vận dụng huyết lang kỵ đối địch. Bằng không mà nói, qua mấy lần, đối phương là không bị chém giết khó mà nói, chỉ sợ huyết lang kỵ liền muốn ngã lăn hơn phân nửa. Một nguyên nhân khác chính là huyết lang kỵ đối phó quân đội đúng là rất tốt, nhưng mà đối phó dạng này cường giả ngược lại không bằng ngự thi quân đoàn tới càng thêm hữu dụng. Sau một khắc, Chu Diễn phi thân lên, nhanh chóng đón lấy phủ lão. Đồng thời, hắn ở giữa không trung lưu lại một câu nói: "Linh Nguyệt, xuất lính huyết lang kỵ tiếp tục hướng phía trước, phá hủy Triệu gia chúng quân đại doanh." Chương 383, hảo một hồi đại hỏa 6. Chương 383, hảo một hồi đại hỏa 6. Chu Diễn nhìn xem phủ lão, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ mặt nghiêm trọng. Trước đây một đao đã là có hóa hư cảnh thực lực tu sĩ nhất kích. Có lẽ là bởi vì huyết lang kỵ càng thêm thích hợp chiến trường, cho nên vừa rồi cái kia một cái đao mang còn không cách nào làm đến như vậy nội liễm, không ít uy năng cũng là tán giật ra ngoài, nhưng mà trong đó uy lực tuyệt đối sẽ không yếu. Thế nhưng là trước mắt lao giả này, thế mà dựa vào tự thân, hoàn toàn miễn cưỡng chống đỡ lấy. Đối phương nhìn qua chỉ là vóc người trung đẳng, thậm chí trên thân còn có một chút bình hòa khí chất. Nhưng mà đối phương triển lộ ra khổ luyện tạo nghệ, thật sự là kinh người vô cùng. Bất quá chỉ cần không phải chân chính hóa hư cảnh tu sĩ, Chu Diễn liền có lòng tin một trận chiến. Phủ lão nhìn thấy Chu Diễn tự đưa tới cửa, trong mắt hơi hơi thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bất quá hắn cũng mặc kệ Chu Diễn là bởi vì cái gì nguyên nhân, muốn làm chính là chém giết Chu Diễn, lúc này chính là chuẩn bị xông lên chém giết Chu Diễn. Nhưng mà phủ lão vừa mới tới gần vài trăm mét bên trong, một thân ảnh chính là xuất hiện, thẳng đến phủ già hạ âm trô yếu hại mà đến. Ken phủ lão vốn cho là độn thi đánh lén, trong lòng cũng không hề để ý trước đây thời điểm, hắn liền đem trên chiến trường hết thảy đều là nhìn ở trong mắt, biết độn thi mạnh hơn tốc độ cùng ẩn độn, còn có lực bộc phát. Nếu không phải vì mau chóng chém giết Chu Diễn, hắn có lẽ còn có thể lộ một sơ sở, thừa cơ chém giết độn thi. Nhưng là bây giờ mục tiêu đang ở trước mắt, tự nhiên là mục tiêu là trọng yếu nhất. Cái này cũng là tính cách của hắn, vì đạt được mục đích thể không bỏ qua. Những thứ khác hết thảy cũng có thể tạm thời thả xuống. Bất quá ngay tại phủ lão chuẩn bị không nhìn thời điểm, đột nhiên cảm nhận được tiếp nhận lực đạo có chút không đúng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú để cho thân hình của hắn cấp tốc trồi lên, đồng thời nặng nề mà một cước đá vào. Phanh phủ ra một cước đang bên trong mục tiêu, nhưng mà cũng không có đá lui đối phương, ngược lại một cỗ cường đại sức mạnh từ cước bộ truyền đến, để cho thân hình của hắn có chút lệch vị trí. Hắn ngưng mắt xem xét, lúc này mới phát hiện đánh lén không phải đấu thi, mà là mặt khác một bộ cương thi. Đây chính là đấu thi, đấu chiến. Hưu một đạo hắc ảnh trực tiếp xuất hiện tại phủ giả thân hình sau lưng, trong tay lưỡi dao trực tiếp đâm về phía con mắt. Không hổ là cùng là ngự thi, một cái tập kích đâm yếu hại, một cái tập kích con mắt, cũng là khổ luyện công phu dễ dàng nhất xuất hiện vị trí cháo môn. Bất quá phủ lão cũng không là bình thường khổ luyện tu sĩ, hắn kim trung cháo đã sớm là tu hành đến hóa cảnh, bắp thịt cả người cứng rắn lúc cứng như sắt thép, mềm lúc nhu nhược sợi đồng, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì một chỗ cháo môn, mà lại là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, còn nắm giữ lấy phản chấn năng lực. Ngược lại là cùng Chu Diễn tu hành bí thuật thiên tầng một rất giống, nhưng so với thiên tầng một càng cường đại hơn, nội ngoại kiêm tu, nhục thân thành thánh. Đối mặt đấu chiến cùng ảnh tốt liên tục đánh lén, hắn cũng là không có chịu đến bao nhiêu tổn thương. Ngược lại là đấu chiến cùng ảnh tốt, cũng là bị phủ lao đánh bay ra ngoài, thân thể tổn thương. Cương thi thân thể, thế mà không sánh được phủ giả nhục thân, có thể thấy được khổ luyện rèn thể tu sĩ mạnh. Bất quá Chu Diễn để cho đấu chiến cùng ảnh tốt đánh lén phủ lao, cũng không phải cho rằng hai đại ngự thi liền có thể đối phó được tên lão quái vật này. Không tệ. Chỉ là như thế một lát sau Chu Diễn liền xác định lão giả trước mắt này chính là Triệu gia ẩn tàng lão quái vật một trong. Quân trận, lên. Chu Diễn đủ khả năng dựa vào, mấy phần dựa vào là thực lực bản thân, còn có mấy phần dựa vào là chính là Triệu gia khinh thị cùng đối với hắn hiểu rõ quá ít. Cho nên, mỗi một cái gặp qua hắn thủ đoạn chân chính Triệu gia người, cũng là đi hoàng tuyển. Phủ lão cũng là như thế, hắn vốn cho là Chu Diễn dựa vào là chính là tự thân ngự thi số lượng, còn có mấy cái cường đại ngự thi cáo mượn oai hùng. Nhưng mà thẳng đến ngự thi quân trận bao phủ hắn trong nháy mắt, hắn mới phát hiện chính mình sai. Cơ hồ là vô ý thức, phủ lao thi triển ra chính mình thất phẩm đạo vực kim cương đạo vực muốn xé phá quân vực bao phủ. Bất quá cùng lúc đó, lại là từng đạo vực bao phủ tới. Cựu phẩm ngự thi quân vực cùng bát phẩm huyền âm đạo vực song trọng áp chế giới, liền xem như phủ giả thất phẩm kim cương đạo vực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Phát hiện này, để cho phủ giả trong lòng có cực lớn gợn sóng. Phải biết, hắn tại tu vi không cách nào tiến thêm sau đó, chính là chuyên tâm ngộ đạo vực. Từ cựu phẩm phòng ngự đạo vực lại đến bát phẩm kim trung đạo vực, cuối cùng tấn thăng thất phẩm kim cương đạo vực, ước chừng hao tốn thời gian mấy chục năm, cũng là hắn trong cuộc đời này hoàng kim thời đại. Nhưng là bây giờ nhìn thấy chính mình hao tốn mấy chục năm lĩnh ngộ thất phẩm kim cương đạo vực, cư nhiên bị Chu Diễn dạng này một người trẻ tuổi áp chế, lập tức có chút không tiếp thu được. Mặc dù Chu Diễn làm mưu lợi, dùng song trọng đạo vực, hơn nữa cũng chỉ là cân sức ngang tài, không tính là áp chế. Thế nhưng là đối với phủ lão tới nói, tâm tính vẫn còn có chút muốn nổ tung. Bất quá lúc này, thế nhưng là không có thời gian cho phủ già đi điều chỉnh tâm tính. Theo song trọng đạo vực tạo áp lực đi qua, giáp đem hội tụ quân trận chi lực, hướng về phía phủ lão chính là giơ đao chém tới. Đao của nó thế bên trong, xen lẫn cường đại tử vong khô khốc chi lực. So với trước đây thời điểm, giáp đem càng cường đại hơn, tựa hồ đem ngàn năm cương thi vương tích lũy tiềm lực nhanh chóng bạo phát đi ra. Mỗi một lần đại chiến, đối với giáp tương lai nói, cũng là không nhỏ trưởng thành. Cùng lúc đó, đấu chiến cùng ảnh tốt cũng là nhao nhao ra tay, còn có dấu ở hậu phương thi linh. Đã từng cho Triệu gia lão tổ hưởng thụ qua đãi ngộ, lại là cho phủ lão an xếp lên trên. Phủ lão lại mạnh, nhưng so với Triệu gia lão tổ vẫn là không so được. Triệu gia lão tổ thần hồn nói thế nào cũng là hóa hư cảnh tu sĩ thần hồn, đối với sức mạnh nắm giữ cùng vận dụng, chính là muốn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, phụ già khổ luyện nhục thân cũng là không sánh được Triệu gia lão tổ khôi lỗi chi thân. Dưới tình huống như vậy, tứ đại ngự thi đều có phong phú kinh nghiệm, rất nhanh liền đem phủ lão để đánh, hơn nữa không cho đối phương nửa điểm cơ hội. Cũng là phủ già vận khí kém, nếu là tại Tây Đô một trận chiến phía trước, có lẽ hắn còn có thể cùng Chu Diễn giao thủ một chút. Nhưng mà đi qua Tây Đô thành Triệu gia lão tổ đánh một trận xong, vô luận là Chu Diễn vẫn là dưới quyền những cái kia ngự thi, thậm chí là đối với ngự thi quân đoàn lĩnh ngộ trường khống, đều có tăng lên không nhỏ. Dưới tình huống như vậy, đối mặt nhỏ một vòng Triệu gia lão tổ Chu Diễn cùng dưới quyền ngự thi nhóm quả thực là đánh không cần quá nhẹ nhõm. Đó căn bản không phải chém giết, mà là kinh nghiệm để thăng sau đó chiến đấu phục bản. Triệu gia lão tổ, kinh nghiệm phong phú, thần hồn cường đại, nhục thân cứng ngắc, còn có tự động khôi phục hiệu quả, sức chịu đựng cực mạnh. Mà phủ lão, so sánh Triệu gia lão tổ, không phải liền là tương đương sơn trại bản. Bởi vậy, Chu Diễn cùng ngự thi nhóm là càng đánh càng nhẹ nhõm, càng đánh càng thư sướng. Trái lại phủ lão, chỉ là giao thủ chỉ trong chốc lát, chính là cơ hồ bị đánh ra bóng ma tâm lý. Bởi vì hắn hoàn toàn không có phản kích dư lực, toàn trình cũng là tại bị đánh, cũng là đánh ra tiết tấu tới, để cho hắn căn bản là tránh cũng không thể tránh. Chỉ là mấy phút thời điểm, phủ lao chính là trở nên vết thương chồng chất. Chương 384, hảo một hồi đại hỏa, 7, chương 384, hảo một hồi đại hỏa, 7, Chu Diễn phát hiện, chính mình vẫn là thiếu khuyết chân chính nhất kích tất sát tuyệt chiêu. Nhất là đối phó những cái kia da dày thịt béo lại là huyết nhu đám gia hỏa, muốn đánh chết bọn hắn thật sự chính là không dễ dàng, hơn nữa kẻ như vậy thường thường tính cách cũng là quật đến rất, đánh không chết bọn hắn tuyệt đối không bỏ qua. Phủ lao tử vừa mới bắt đầu chính là ở vào hạ phong, nhưng mà bằng vào tự thân khổ luyện tu vi, cứ thế ước chừng kéo Chu Diễn cùng dưới quyền ngự thi gần một khắc đồng hồ thời gian. Không chỉ có là thời gian, liền Chu Diễn pháp lực cũng là tiêu hao non nửa. Không có cách nào, đối phó phủ lão kẻ như vậy, xuất thủ cũng là đại chiêu, sát chiêu. Bằng không mà nói, không chỉ có không cách nào nhanh chóng chém giết đối phương, thậm chí là khả năng bị đối phương lôi chết. Đây chính là khổ luyện võ giả cường hành chỗ, lực lớn vô cùng, thân hình linh hoạt, nhục thân cường hãn, máu nhiều còn kiềm sức khôi phục mạnh. ngoại trừ không cách nào công kích từ xa, cơ hồ không có nhược điểm, thỏa đáng hình lục giác chiến sĩ. Hồ Chu Diễn nhìn cả người trên dưới cũng là thương phụ lão, cho dù là chết trận cũng là trận tròn đôi mắt, trong lòng không khỏi sinh ra một tia khâm phục. Nguyên bản hắn vẫn cho rằng khâm phục địch nhân là loại mười phần không hiểu thấu hành vi náo tản, nếu là tử địch, như vậy nên làm chính là hẳn là mau sớm đem đối phương đưa vào chỗ chết, nói cái gì khâm phục không phải loạn thất bát tao sao? Nhưng mà cho đến giờ phút này, Chu Diễn mới hiểu được, khâm phục cùng muốn đối phương chết hai loại ý nghĩ có lúc có thể tạo thành cân bằng, đạt tới nhất trí. Chu Diễn đối với vị này xa lạ địch nhân có một tia khâm phục, nhưng mà không chút nào ảnh hưởng hắn muốn trí kỷ còn lại từ địa tâm tư cùng khẩn cấp. Càng như vậy anh dũng không sợ địch nhân, thì càng nên tiễn đưa hắn đi tới nên đi chỗ, không có lấy nửa điểm thủ hạ lưu tình. Kế tiếp, nên đi tiễn đưa gia chủ của chúng ta đại nhân lên đường. Chu Diễn ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, chỉ có hắn chết, Triệu gia mới thật sự là xuất hiện sụp đổ cùng sụp đổ lại nát vụn trật tự, cũng tốt hơn không trật tự. Đồng dạng, lại nát vụn gia chủ, mấy chục năm xây dựng ảnh hưởng cùng quán tính xuống, tại thời điểm mấu chốt vẫn có thể hiệu lệnh phía dưới thuộc hạ làm việc. Nhưng nếu là gia chủ không có, như vậy rất nhiều người ý nghĩ đều sẽ có biến hóa. Mà những biến hóa vi diệu này, lại là tại thời điểm mấu chốt, có thể đem Triệu gia triệt để đánh rất bụi trần. Chu Diễn hít sâu một hơi, nhìn lướt qua phụ cận, phát hiện chung quanh vài trăm mét bên trong không ai có can đảm tới gần. Hơn nữa, liền tiếng chém giết, cách nơi này cũng là có chút xa vời. Trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười, xem ra, Linh Nguyệt không để cho ta thất vọng, đã giết vào Triệu gia chủ soái doanh địa. Chỉ là không biết, có hay không giết xuyên Triệu gia trung quân đại doanh đang khi nói chuyện, Chu Diễn đem phần lớn ngự thi cũng là thu hồi. Sau một khắc, hắn chỉ là đem đấu chiến cùng ảnh tốt hai đại ngự thi lưu lại trung quanh, thân hình liền hướng xa xa trung quân đại doanh cấp bách nhảy lên mà đi. Ầm ầm, ngay tại Chu Diễn hướng về trung quân đại doanh chạy tới thời điểm, vừa mới tới gần, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, hắn liền thấy nơi xa Triệu gia đại doanh xoáy kỳ bỗng nhiên ầm vang sụp đổ. Trong nháy mắt đó, toàn bộ chiến trường đều có hơi đình trệ, nửa điểm âm thanh cũng không có, ánh mắt mọi người cũng là nhìn phía cái kia sụp đổ xoáy kỳ. Chợt, chính là vang lên ngất trời tiếng hò hét cùng tiếng cuồng hô. Triệu gia bại, Triệu gia gia chủ chết. Mau trốn a, trên chiến trường, xoáy kỳ tác dụng thậm chí là so chủ xoáy cá nhân cũng là muốn trọng yếu hơn. Bởi vì chiến trường lớn như vậy, mấy chục vạn người rậm rạp chẳng chịt, xa một chút cũng là thấy không rõ. Chỉ có thật cao xoáy kỳ là trong lòng tất cả mọi người tiêu chí. Hơn nữa, rất nhiều người nhận ra xoáy kỳ, lại là không nhất định nhận ra ai là gia chủ. Theo xoáy kỳ sụp đổ, toàn bộ mấy chục vạn Triệu gia đại quân các tướng sĩ trong lòng chiến ý cũng là tùy theo cấp tốc tối lui, trực tiếp hạ xuống đáy cốc. Bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà xoáy kỳ sụp đổ, trên cơ bản chính là đại biểu cho đại bại thua thiệt. Lúc này, bọn hắn nghĩ không phải chuyển bại thành thắng, mà là như thế nào đào tẩu, tránh trở thành tù binh thậm chí là biệt khuất chết đi. Trên chiến trường, trở thành tù binh ngược lại là may mắn. Càng nhiều là cái kia ngã xuống vô số trong thi thể một thành viên, cuối cùng có thể ngay cả cái nơi chôn xương cũng không có, thi thể trở thành xúc sinh no bụng chi vật. Trong chốc lát, vốn là còn có một chút sức chống đỡ Triệu gia đại quân, trong nháy mắt sụp đổ. Vô số Triệu gia đại quân oanh một chút phân tán bốn phía, nhao nhao đào tẩu, đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là. Đại cục đã định. Chu Diễn trong lòng cho đến lúc này mới có thể hơi hơi buông lỏng, hắn không có ngừng xuống bước chân, ngược lại lại độ tăng nhanh tốc độ. Mặc dù trận chiến này đại cục đã định, nhưng mà Triệu gia nội tình quá mức thâm hậu, Chu Diễn chỉ có xác nhận Triệu gia gia chủ tử vong, trong lòng mới có thể triệt để yên tâm. Nếu không, một khi để cho Triệu Lễ trung đảo vong ra ngoài, bằng vào đối phương mấy chục năm gia chủ quán tính cùng hy vọng, dù là uy tín giảm xuống lại nhanh, đối với toàn bộ Tây Bắc cũng là còn có nhất định chủ tính chung cùng chấn nhiếp. Muốn giải quyết Tây Bắc cùng Triệu gia, liền sẽ trở nên khó khăn rất nhiều. Nếu là hơi không chú ý mà nói không chừng còn có thể bị đối phương cho phản công. Lấy Triệu gia nội tình cùng mấy trăm năm dưỡng sĩ tình huống, nhân tài cùng tài nguyên, tiền tài đều là sẽ không thiếu, chỉ là thiếu khuyết một cái đầu óc rõ ràng người dẫn đầu. Chu Diễn tính cách phương diện đầy đủ cẩn thận, cho nên hắn sẽ không cho Triệu gia cơ hội như vậy, muốn đem nguy hiểm lớn nhất bóp chết tại nảy sinh ở giữa. Rất nhanh, Chu Diễn liền chạy tới trung quân đại doanh, trước mắt nhìn thấy tình huống cũng là để cho trong lòng của hắn hô to may mắn. Huyết Lang kỵ cùng Cự Tượng thần binh cũng là tại vây giết một chi đội ngũ, mặc dù chỉ có mấy trăm người, nhưng mà biểu hiện ra thực lực tuyệt không yếu hơn Cự Tượng thần binh cùng Huyết Lang kỵ, đang hộ vệ lấy Triệu gia gia chủ Triệu Lễ trung hòa một đám Triệu gia cao tầng tại ra bên ngoài phá vây. Đây cũng quá keo kiệt a, trong tay có tinh nhuệ như vậy, thế mà không cho mình nhi tử phân phối nửa điểm, vẫn là thế tử, thật sự là hưởng làm người cha. Chu Diễn nhìn xem một màn này, không nhịn được ở trong lòng âm thầm chửi bậy. Cho tới nay, hắn đều là cho rằng Triệu Kỳ anh quá mức chỉ có hư danh, hơn nữa tính cách kiệt ngạo, ngang ngược, không phải một cái tốt thế tử, càng không phải là một cái tốt nhi tử. Nhưng mà thẳng đến thấy cảnh ấy, Chu Diễn mới phát hiện gừng càng giả càng cay. So sánh với Triệu Kỳ anh còn chưa đủ thành thục lòng dạ, Triệu Lễ Trung mới thật sự là người vô tình. Hơn nữa, đối phương keo kiệt trình độ quả thực là làm cho người giận sôi. Không, cái này đã không tính là keo kiệt cùng hà khắc thiếu tình cảm, mà là chân chính lạnh lùng vô tình. Liền xem như đối với con trai ruột của mình, cũng là con như vậy đối với những người khác càng thêm không cần nói. Quả nhiên, có thể lên làm thế gia gia chủ, tâm đều không là bình thường bẩn. Mà Triệu gia gia chủ, tâm càng là hết sức bẩn. Chu Diễn trong ánh mắt sắc ý, trở nên càng thêm dày đặc. Chương 385, hảo một hồi đại hỏa, 8, chương 385, hảo một hồi đại hỏa, 8, Chu Diễn không tiếp tục vận dụng ngự thi quân trận, bởi vì ngự thi quân trận so với Cự Tượng thần binh cùng Huyết Lang kỵ tới nói, càng thêm là phù hợp thuộc về chiến lược cá nhân tư nhân vệ đội, am hiểu đối phó cũng là tu hành cường giả. Lấy thế cục trước mắt, nếu là xuất động ngự thi quân đoàn đối phó Triệu gia tinh nhuệ, Chu Diễn Sinh sợ không cách nào đưa đến tác dụng quá lớn không nói, ngược lại có thể làm rối loạn cự tượng thần binh cùng huyết lang kỵ tiến công. Có lúc, sức mạnh không phải càng lớn càng tốt, mà là số lượng vừa phải. Qua nhiều năm như vậy ma luyện, hắn tốc độ phát triển cũng là một mực đề thăng, không ngừng tiến bộ. Bất quá đó cũng không phải nói Chu Diễn chỉ có thể đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, sự tình gì đều không làm. Hắn vung tay lên, đấu chiến, thi linh cùng ảnh tốt đồng loạt ra tay, tương đương với ba cái ngưng thần cảnh tu sĩ, trong nháy mắt để cho Triệu gia tinh nhuệ bên kia hỗn loạn tương mừng. Đấu chiến thân thể cứng như kim cương, so với khổ luyện tu sĩ không hề yếu, mạnh mẽ đâm tới, đánh đâu thằng đó. Ảnh tốt độn thuật vô song, tốc độ cực nhanh, trong tay lưỡi dao những nơi đi qua đều là ngã xuống một mảnh. Còn có thi linh pháp thuật, đồng dạng là uy lực mạnh mẽ, công kích và khống chế đều có, trực tiếp để cho Triệu gia tinh nhuệ trận cước đại loạn. Còn có Chu Diễn tự mình ra tay, hắn mặc dù am hiểu nhất là ngự thi một đạo, nhưng mà tự thân vì dương trường tránh đoạn, cũng là tu hành không ít pháp thuật, băng phách xương lạnh quyết uy lực không kém gì những cái kia sở trường tại đạo pháp tu sĩ, ngàn tầng mục càng là hộ thân bí thuật. Theo Chu Diễn ra tay, Triệu gia tinh nhuệ bên kia lập tức là chó cắn áo rách, tình huống trở nên tràn ngập nguy hiểm. Trái lại huyết lang kỵ cùng cự tượng thần binh, nhìn thấy Chu Diễn sau khi xuất hiện, cũng là sĩ khí đại trấn. Chu Diễn làm sao có thể còn sống? Triệu Lễ Trung nguyên bản có chút gấp nóng nảy khuôn mặt, nhìn thấy Chu Diễn thân ảnh sau trực tiếp chính là ngây dại. Hắn rõ ràng phách phủ già đi đối phó Chu Diễn, cũng là thấy được Chu Diễn cùng phủ lão đại chiến, cho là Chu Diễn chắc chắn phải chết. Nhưng là bây giờ Chu Diễn xuất hiện ở trước mặt hắn, mà phủ lão lại là biến mất không còn tăm tích. Triệu Lễ Trung não trong biển ý niệm đầu tiên là không thể tin được, lập tức chính là hoài nghi phủ luôn không phải lâm trận bỏ chạy, hay là giả là dứt khoát làm phản rồi. Thế nhưng là sau một khắc, Triệu Lễ Trung lại là đem ý nghĩ như vậy ném sau. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, phủ luôn sẽ không đầu hàng, cũng không phải đào tẩu, càng sẽ không làm phản. Nếu không, hắn cũng sẽ không lựa chọn phủ lão vì mình tiếp thân ám vệ. Mặc dù Triệu Lễ Trung đối với phủ lão cũng không thích, bởi vì đối phương cũng không phải hắn người hộ đạo, nhưng mà phủ lão đối với Triệu gia trung thành hắn vẫn tin tưởng. Như vậy theo lý thuyết, phủ lão có thể là chết. Triệu Lễ Trung nhìn chằm chằm Chu Diễn, trong ánh mắt ngoại trừ nguyên bản phẫn nộ cùng hung ác, lần thứ nhất xuất hiện mở mịt thần sắc. Nếu là phủ lão thật đã chết rồi, như vậy ngoại trừ lời thuyết minh Triệu gia sức mạnh lại độ bị trọng thương, cũng là nói rõ Chu Diễn thực lực muốn vượt qua phủ lão. Như vậy đối với lúc này Triệu Lễ Trung tới nói, thật sự là một cái hư không thể xấu nữa tin tức. Chu Diễn cảm nhận được ánh mắt Triệu Lễ Trung, hắn nghe răng nở nụ cười, tựa như dã thú đi săn thời điểm tàn nhẫn, mang theo vô tận giết lạnh. Triệu gia tinh nhuệ bị Chu Diễn đánh một cái trở tay không kịp, này liền giống như là áp đảo lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, trực tiếp để cho Triệu gia tinh nhuệ chống đỡ không được, tổn thất nặng nề, nhao nhao ngã xuống chiến đao cùng tượng thương phía dưới. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, chi này mấy trăm người Triệu gia tinh nhuệ cùng nhau bị giết, không có một cái nào may mắn còn sống sót. Cũng là bởi vì cái này mấy trăm người không có một cái nào đầu hàng, dù là chiến đến cuối cùng, cũng là nhặt bà một bộ liều mạng tư thái. Triệu gia ngàn năm thế gia, không có khả năng không có tử trung. Những thứ này người chết càng nhiều, Triệu gia nội tình chính là tiêu hao càng lớn. Đợi đến những thứ này nguyện ý vì người liều chết Triệu gia cũng là bị chém tận giết tuyệt, như vậy Triệu gia liền xem như chỉ có tài phú cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ, cũng sẽ không là thế gia, mà là bị người mơ ước thì mỡ. Huống chi, từ vừa mới bắt đầu Chu Diễn liền không có chuẩn bị để cho Triệu gia có khả năng đào tẩu. Hắn muốn đem Triệu gia triệt để lưu lại, không lưu cho mình phía dưới nửa điểm thai hoàng ẩm. Đồng thời, hắn còn muốn thừa cơ đem Triệu gia hết thảy đều là cho nuốt vào, mới có khả năng lấy chống lại Tây Bắc bên ngoài đông đảo thế lực. Trừ cái đó ra, những quyền quý kia cũng là nhao nhao bị giết. Trong đó không thiếu một chút muốn đầu hàng, nhưng mà đều ngã xuống chiến đao cùng tượng thương phía dưới. Không có Chu Diễn mở miệng, huyết lang kỵ cùng tự tượng thần binh không có chút nào nương tay, cũng là trắng trợn sát lục. Mà chỉ có lấy những thứ này vừa người được lợi ích tử vong cùng tiêu thất, Chu Diễn mới có thể đem bọn hắn tài phú lợi ích phân phát cho hiệu trung chính mình cùng đi nương nhờ chính mình, mới có thể tổ kiến thuộc về khang thành hoàn toàn mới lợi ích giai cấp. Cuối cùng, chỉ còn lại Triệu gia gia chủ Triệu Lễ Trung một cái người. Chu Linh Nguyệt nhìn qua Triệu Lễ Trung, trong mắt hung quang lóe lên, nhấc lên chiến đao liền muốn một đao đem Triệu Lễ Trung giải quyết. Bất quá lúc này, Chu Diễn mở miệng, "Linh Nguyệt, lui ra đi." Lúc này Chu Linh Nguyệt chiến đao cơ hồ liền muốn rơi vào Triệu Lễ Trung trên cổ, khoảng cách phạm vi tuyệt đối không cao hơn 1 cm. Nhưng mà Chu Diễn một câu nói, để cho Chu Linh Nguyệt thu hồi chiến đao trong tay, yên lặng lui xuống. Không chỉ có là nàng, huyết lang kỵ cùng cự tượng thần binh cũng là nhao nhao tối lui, tại Chu Diễn ra hiệu phía dưới đi tới những chiến trường khác. Lớn như vậy chỗ, chỉ còn lại Chu Diễn cùng Triệu Lễ Trung, còn có đấu chiến, thi linh cùng với ảnh tốt tam đại ngự thi. Người Triệu Lễ Trung đè xuống trên mặt vẻ kinh hoàng, nhìn qua Chu Diễn, ánh mắt bên trong lộ ra một tia chờ mong. Hắn chỉnh sửa quần áo một chút, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng mà sau một khắc, Chu Diễn trong tay hổ nha đao đã lướt qua Triệu Lễ Trung cổ họng, trực tiếp phai mở sinh cơ của hắn. Ách, Triệu Lễ Trung che lấy cổ họng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia mê mang cùng không thể tin thần sắc. Hắn không rõ, tất nhiên Chu Diễn muốn giết hắn, vì cái gì phía trước lại là ngăn cản nữ tử kia động thủ. Chu Diễn trong nhìn lướt qua Triệu Lễ Trung, giết Triệu Lễ Trung đơn giản, nhưng mà không thích hợp từ Chu Linh Nguyệt động tay, sẽ có hậu họa. Cho nên, hắn tự mình động thủ chém giết Triệu Lễ Trung, mà không phải bởi vì Triệu Lễ Trung tưởng tượng như vậy. Bất quá Triệu Lễ Trung trong lòng cho dù là có nhiều hơn nữa nghi hoặc cũng không muốn, cũng là không cách nào đang làm cái gì. Sau một khắc, đầu của hắn bị chém xuống, thứ ở trên thân bị đều vơ vét một lần, cái gì cũng không có. Cuối cùng hấp dẫn Chu Diễn chú ý, là Triệu Lễ Trung trong tay giới chỉ. Càn khôn giới. Chu Diễn gỡ xuống giới chỉ, phía trên có đặc thù phong cấm, không có pháp quyết chỉ có thể dùng được pháp lực chậm rãi ma diệt. Trong lòng của hắn đánh giá một chút, liền xem như lấy tu vi của hắn, muốn ma diệt càn khôn giới bên trên phong cấm ít nhất cũng cần chừng một tháng thời gian. Kín như vậy, Chu Diễn lập tức hứng thú, nhìn về phía càn khôn giới ánh mắt trở nên có chút không đồng dạng, sóng gió càng lớn, cá càng quý xem ra, cái này Triệu Lễ Trung mang theo người càn khôn giới không tầm thường, đồ vật bên trong có thể càng thêm không tầm thường. Chu Diễn đem càn khôn giới thu hồi, vẫn ngắm nhìn xung quanh, đã là đại cục đã định. Hắn nhìn xung quanh ánh lửa, ánh mắt thâm thúy, nhẹ nhàng phun ra một câu nói, hảo một hồi đại hỏa a chương 386, Thanh Long Quan chương 386, Thanh Long Quan đại nhân. Đại nhân. Nhạc Phong cùng Giang Vân Tham đi tới Chu Diễn trước mặt, trên mặt đều có không ức chế được vui sướng nụ cười. Mặc dù đây hết thảy cũng là tại trong kế hoạch của bọn hắn, nhưng là nhìn lấy kế hoạch thuận lợi như vậy hoàn thành, cơ hồ không có nửa điểm khó khăn chắc trở, thậm chí là vượt mức hoàn thành, để cho Nhạc Phong cùng Giang Vân Tham trong lòng đều có mấy phần cảm giác không chân thật, cảm giác phơi phới. Quan trọng nhất là, sau trận chiến này, lớn như vậy Tây Bắc nhưng chính là thuộc về bọn hắn. Lão Nhạc, Lão Giang, may mắn mà có các ngươi, lần này các ngươi lập công lớn. Chu Diễn không keo kiệt chút nào mà tán dương hai người, đồng thời lại mở miệng nói ra, cứng rắn nhất xương cốt làm xong, trăm dặm chi lộ kém còn kém nửa bước, cũng không nên tại tối hậu quan đầu lật thuyền trong mương a. Nhạc Phong cùng Giang Vân Tham nghe xong, trong lòng cũng là âm thầm run lên. Bọn hắn đúng là có chút vong hình, bất quá cũng may hai người đều không phải bình thường người, rất nhanh liền tỉnh táo tới. Lúc này, vẫn chưa tới bọn hắn hoàn toàn chúc mừng thời điểm. Đại nhân, ngươi là lo lắng phía ngoài thế lực. Nhạc Phong mở miệng nói ra. Triệu gia thực lực đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, hơn nữa Tây Đô thành cái này Tây Bắc trung tâm cũng là bị chiếm cứ, liền xem như còn sót lại sức mạnh, cũng là không cách nào nhấc lên gợn sóng quá lớn. Chỉ cần sau khi tin tức truyền ra, phần lớn chỗ cũng có thể chuyển hịch mà định ra. Mà Tây Bắc thế lực khác cũng là không cần có lấy quá nhiều lo nghĩ, bởi vì Triệu gia hàng năm cao áp, những thế lực này đã sớm đối với Triệu gia có rất nhiều bất mãn. Quan trọng nhất là, tại Triệu gia dưới áp lực mạnh, những thế lực này cũng là bị chèn ép cực kỳ lợi hại, thực lực có hạn, căn bản là không có cách nhấc lên gợn sóng quá lớn. Hơn nữa, Huyết Lang kỵ bên trong những vốn là tù binh bọn kỵ binh kia, có rất nhiều đều là tới từ tại mỗi thế lực đệ tử cùng với tử đệ, có thể trình độ nhất định mà trấn an những cái kia Tây Bắc thế lực. Đã như thế, có thể có uy hiếp chính là Tây Bắc bên ngoài thế lực. Có phải thế không? Đây là chúng ta ngàn dặm bút tập, nhanh chóng giải quyết Triệu gia. Thế lực khác liền xem như phản ứng lại, nhưng mà điều động binh mã cũng là không có nhanh như vậy. Chu Diễn chậm rãi nói. Bất quá, chúng ta cũng không có thể khinh thường anh hùng thiên hạ lúc này. Hắn đem ánh điện còn có 1,300 nhân mã lẻn vào Tây Đô thành sự tình nói ra. Nhạc Phong cùng Giang Vân Tham nghe xong, cũng là thần sắc trầm mặt lại. Sau một lúc lâu, Nhạc Phong thần sắc phức tạp, chậm rãi lên tiếng nói, không hổ là Tam tiểu thư. Trước đây Tam tiểu thư mời tại hạ đảm nhiệm hộ vệ thống lĩnh trước, tại hạ liền biết Tam tiểu thư không phải là nhân vật bình thường, khí phách lòng dạ cũng là đỉnh tiêm, chỉ là đáng tiếc thân là thần nữ nhi đối với Nhạc Vũ Na. Nhạc Phong trong lòng một mực có một tia ấy nấy. Trước đây Nhạc Vũ Na thưởng thức hắn, mới sẽ đem hắn từ một cái nho nhỏ không đáng chú ý bị xuất ngũ sĩ quan, trở thành thương đội hộ vệ thống lĩnh, có thể nói là giai cấp một cái lớn cất bước. Nhưng mà, khi Chu Diễn sự tình phát sinh sau, Nhạc Phong có vết xe đổ tại, chính là không chút do dự rời đi Nhạc Vũ Na bên cạnh, đến nhờ cậy Chu Diễn. Mặc dù sau đó chứng minh, Nhạc Phong lựa chọn cũng không có sai, nhưng mà Nhạc Phong trong lòng đối với Nhạc Vũ Na ấy nấy cùng bất an vẫn luôn là tồn tại. Giang Vân Tham trong bóng tối không ngừng cho Nhạc Phong nháy mắt, nhưng mà Nhạc Phong lâm vào tự thân trong tâm tình của, cũng không có nhìn thấy. Nói như vậy, Nhạc Phong dạng này tại trước mặt đương nhiệm chủ thượng hoài niệm tiền nhiệm chủ thượng, đây là phạm đại hủy kỵ. Giang Vân Tham cũng nghĩ không thông, Nhạc Phong ngày thường một cái cỡ nào khôn khéo người cẩn thận, thế mà cũng biết phạm dạng này ma bệnh. Cũng may hắn nhìn thấy Chu Diễn sắc mặt không có gì thay đổi, khóe miệng còn ôm lấy một tia nụ cười, trong lòng đây mới là hơi thở dài một hơi. Không gì hơn cái này vừa tới, Giang Vân Tham trong lòng đối với vị kia Nhạc Tam tiểu thư cũng là đầy lòng hiếu kỳ. Đại nhân ý tứ là? Giang Vân Tham âm thanh hơi lớn, cuối cùng cắt đứt Nhạc Phong hoài niệm. Chu Diễn mắt sáng lên, nhìn qua Nhạc Phong cùng Giang Vân Tham hai người, mở miệng nói ra, các ngươi cho rằng khâu trọng yếu nhất ở nơi nào? Nhạc Phong cùng Giang Vân Tham nhìn nhau một mắt, tiếp đó đồng thời bật thốt lên, Thanh Long Quan. Thanh Long Quan là Tây Bắc Nhạc Bá đệ nhất đại quan, thậm chí có thể cùng Sơn Hải Quan tranh một hồi thiên hạ đệ nhất quan. Tại vài ngàn năm trước, Tây Bắc là một mảnh man hoang chi địa, Thanh Long chỉ là vì chống cự Tây Bắc Man Di xâm lấn cửa ải lớn nhất tạm, cũng là trọng yếu nhất cửa ải, kết nối lấy Tây Bắc cùng Trung Nguyên chi địa. Đã từng có thuật sĩ nói qua, Tây Bắc chi địa chính là một mảnh Thanh Long chi địa, Thanh Long Quan chính là kẹp lại Thanh Long cổ cùng đầu ở giữa gông xiềng. Chỉ cần có Thanh Long Quan tại, như vậy Tây Bắc chi địa liền không đủ để tạo thành uy hiếp. Nhưng mà một khi bị Tây Bắc chiếm cứ Thanh Long Quan, vậy thì tựa như Thanh Long có được hoàn chỉnh thân hình, cũng không còn cách nào chế cố, không ai bị nổi. Triệu gia tự nhiên không có khả năng để cho Thanh Long Quan dạng này bóp lấy cổ họng yếu hại vị trí rơi vào trên tay của người khác, không chỉ có chiếm cứ Thanh Long Quan, còn liền Thanh Long Quan hướng về đông nam một bộ phận lớn khu vực cũng chiếm cứ, toàn bộ đều nhập vào Tây Bắc trong địa bàn. Mà Thanh Long Quan cũng là có mấy trăm năm không có phát huy tác dụng, dần dần bắt đầu bị rất nhiều người quên lãng. Chu Diễn trước khi tiến vào Khang Thành, liền đối với Tây Bắc tài liệu và địa đồ có xâm nhập hiểu rõ cùng nghiên cứu, tiến vào Tây Bắc thời điểm, cẩn thận hơn dò xét qua Thanh Long Quan. Vào thời khắc ấy bắt đầu, hắn chính là ở trong lòng âm thầm quyết định, cuối cùng sẽ có một ngày muốn bắt lại Thanh Long Quan. Muốn chiếm giữ Tây Bắc, Thanh Long Quan càng là nhất định phải nắm giữ ở trong tay. Dù là Thanh Long Quan bên ngoài địa bàn tất cả đều bị chiếm giữ, chỉ cần Thanh Long Quan nắm giữ ở trong tay, như vậy cuối cùng có thể đoạt lại một ngày. Mà nếu là Thanh Long Quan bị thế lực khác chiếm cứ, như vậy Tây Bắc chi địa chính là trở thành một khối khốn long chỗ, hoặc bị vây chết ở bên trong. Đây không phải đùa giỡn, dù là có hiện đại trọng pháo súng đạn, cũng là không cách nào dễ dàng dung chuyển Thanh Long Quan. Bởi vì Thanh Long Quan là dùng sức mạnh siêu phàm kiến tạo mà thành, trong đó chất liệu càng là đại lượng sử dụng huyền thiết nham cùng thanh cương thạch, kiên cố trình độ quả thực là làm cho người giận sôi. Trước kia Tây Bắc Man Di đã dùng hết đủ loại pháp thuật, thậm chí vận dụng tự thú, cũng là không cách nào công phá Thanh Long Quan, cứng rắn chảy hết một giọt máu cuối cùng, hoặc cho mài chết. Trong một đoạn thời gian rất lâu, Thanh Long Quan đều được xưng là thiên hạ đệ nhất quan. Thẳng đến Tây Bắc Chi địa bị Triệu gia chiếm giữ, quan ngoại lại xuất hiện uy hiếp mới, Sơn Hải Quan bởi vậy mà sinh. Từ sau lúc đó, Sơn Hải Quan chính là dần dần bắt đầu thay thế Thanh Long Quan tại thế nhân trong lòng địa vị. Ta từ Tây Đô thành khi xuất phát, đã để cùng Minh mệnh lệnh Chu Thừa Dương xuất lĩnh đệ tam quân thẳng đến Thanh Long Quan. Mặc kệ đại chiến kết quả cuối cùng như thế nào, cũng là cần phải đem Thanh Long Quan bắt lại, cái này cũng là chúng ta cơ hội tốt nhất. Chu Diễn chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn giữ lại đệ tam quân chi này lực lượng dự bị, một mặt là lo lắng cho mình hang ổ đồng dạng bị người đánh lén, một mặt khác nguyên nhân chính là ở đây. Chương 387, đánh lén hủy bỏ theo dõi, 1, chương 387, đánh lén hủy bỏ theo dõi, 1, Nhạc Phong cùng Giang Vân Tham sau khi nghe, cũng là nhãn tỉnh sáng lên. Phía trước đệ tam quân lưu thủ ở hậu phương, xem như sau cùng lực lượng cơ động cùng quân dự bị, từ đầu đến cuối không có ra tiền tuyến, bảo lưu lấy thực lực cùng nguyện khí. Hơn nữa đệ tam quân là một chi kỵ binh quân đoàn, để cho đệ tam quân buôn tập Thanh Long Quan, đúng là thích hợp nhất. Đại nhân, đệ tam quân mặc dù không tệ, nhưng Thanh Long Quan quanh năm có được 5000 binh mã trấn thủ. Trừ phi là chỉ lấy, bằng không mà nói đệ tam quân hơn vạn người căn bản là không có cách đánh hạ Thanh Long Quan. Giang Vân Tham lo âu nói, kể từ Khang Thành cùng Triệu gia bày ra toàn diện sau đại chiến, mặc dù không có tổ kiến mới quân đoàn, nhưng mà ba nhánh quân đoàn đều có trên phạm vi lớn mở rộng. Nguyên bản đệ tam quân chỉ là có 6000 người quy mô, cũng là tại ngắn ngủn trong thời gian mấy tháng, mở rộng đến trên 3 người. Mà ở vào tiền tuyến, binh lực càng nhiều, áp lực càng lớn đệ nhất quân cùng thứ hai quân, chỗ mở rộng nhân mã càng nhiều. Từ Phượng Hành tiến công Tây Bắc thời điểm, đệ nhất quân cùng thứ hai quân đều là bên cạnh thu vừa đánh, rất nhiều tân binh cũng là trong trực tiếp tại chiến trường trưởng thành. Cử động như vậy, có thể nói là đem toàn bộ tài sản cũng là cược đi vào. Chu Diễn mấy năm khổ cực, tích lũy số lớn tiền tài, lương thực và vũ khí đạn dược, cũng là giống như là thủy triều mà tuôn ra. Hắn sở dĩ để cho đại quân chủ động xuất kích, hơn nữa tự mình buôn tập Tây Đô thành, cũng là bởi vì Khang Thành không cách nào lâu dài mang xuống, lúc nào cũng có thể phá sản. Bất quá dạng này không thèm đếm xỉa cử động chính là, không phải đại thành tựu là đại bại. Thất bại không có gì cả, mà thành công lại là thu được Tây Bắc và mấy vạn tinh nhuệ binh mã. Cuối cùng, Chu Diễn thắng cuộc, hắn cũng là thu được trước nay chưa có thành công. Chu Diễn gật đầu một cái, hướng về phía Giang Vân Tham vừa cười vừa nói, lao Giang ngươi băn khoăn là, bất quá từ Phượng Hành cùng Triệu Lễ chung hai lần triệu tập binh mã, cũng là từ Thanh Long Quan điều động 1000 người, để cho Thanh Long Quan binh mã đã biến thành 3000. Vốn là thì cũng tôi đi, lấy Thanh Long Quan nơi hiểm yếu, liền xem như chỉ có 3000 binh mã, chỉ cần lương bổng phong phú, vật tư đầy đủ, đều có thể dễ dàng ngăn cản mấy vạn đại quân mấy tháng tấn công mạnh, nhưng mà từ Phượng Hành cùng Triệu Lễ chung không biết là, Thanh Long Quan thực tế nhân mã chỉ có 2,753 người, trong đó không thiếu giả yếu, cho nên bây giờ Thanh Long Quan binh mã không đến ngàn người. Nhạc Phong cùng Giang Vân Tham cũng là nhãn tình sáng lên, bọn hắn càng là nghe được Chu Diễn lời nói bên ngoài ý tứ. Đại nhân, người đối với Thanh Long Quan tình huống rõ như lòng bàn tay như thế, chẳng lẽ tại trong quan có bố trí? Nhạc Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Chu Diễn nghe vậy khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, trước đây nhìn thấy Thanh Long Quan, ta chỉ muốn qua có thể sẽ có một ngày như vậy, cho nên chỉ là tiện tay bày một cái rảnh rỗi tử, lại là không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Nói xong, trên mặt của hắn có thần tình ngoài ý muốn, càng nhiều hơn là mừng rỡ cùng đắc ý một bước này, thật là rảnh rỗi tử. Có thể trưởng thành đến hôm nay tình trạng này, liền chính hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, nếu không phải là Khang Thành như thế, cái này rảnh rỗi tử cũng là chưa hẳn hữu dụng. Dù sao, trước đây Chu Diễn lực lượng trong tay thật sự là quá nhỏ, có thể tín nhiệm càng ít. Thanh Long Quan, Thẩm Luyện dẫn người tại trên cửa hải tuần sát, thỉnh thoảng lại vỗ thủ vệ binh sĩ bà bay, hay là nện nện ngực, trò chuyện vài câu việc nhà. Những binh lính kia đối với Thẩm Luyện cũng là mười phần thân cận, vừa nói vừa cười. Mặc dù Thẩm Luyện chỉ là một cái bình thường bách phu trưởng, nhưng là bởi vì từ trước đến nay ra tay hào phóng, làm người nghĩa khí, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, quan nội từ trên xuống dưới cũng là ưa thích hắn, cơ hồ không có một cái ngoại lệ. Càng thêm sau lưng của hắn tựa hồ có lai lịch, cho nên không có ai sẽ dễ dàng đắc tội hắn. Cho dù là Thanh Long Quan thủ tướng, đối với cái này từ trước đến nay hiểu chuyện thuộc hạ, cũng là rất thưởng thức. Nếu không phải là phía dưới chức quan một cái củ cải một cái hố, thủ tướng còn thật sự muốn để bạn Thẩm Luyện vì thiên phụ trưởng. Bởi như vậy mà nói, thủ tướng sinh ý cũng có thể càng thêm chốt lọt. Lão đại, nhà ngươi họ Hàng lại tới. Thẩm Luyện bên cạnh binh sĩ nhìn thấy nơi xa có người quen, đội vàng lôi kéo Thẩm Luyện quần áo. Thẩm Luyện nhìn phía xa, đúng là người quen, trên mặt lúc này lộ ra nụ cười. Bất quá trong lòng của hắn lại là bỗng nhiên lạc đang rồi một lần. Hắn cùng Khang Thành tổng bộ ti liên lạc sau đó, trên cơ bản cũng là mỗi chừng nửa năm liên hệ một lần. Thời gian khác, dễ dàng sẽ không liên hệ cùng lộ diện, chính là chỉ sợ gây nên hoài nghi. Thẩm Luyện tính toán một cái, khoảng cách lần sau liên hệ ít nhất còn có hơn một tháng, gần tới gần hai tháng. Thời gian lâu như vậy, không phải tình huống đặc biệt, tổng vụ ti người tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Vô ý thức, hắn đã nghĩ tới tình huống tiền tuyến, lập tức có chút khẩn trương. Biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Luyện trong lòng sóng lớn mãnh liệt, nhưng mà mặt ngoài lại là bất động thanh sắc nên đón tiếp lấy. Là chuyện tốt. Mạnh Phong hướng về phía Thẩm Luyện cười ha ha một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn. Chúng ta trở về đàm luận. Đi. Thẩm Luyện nói, liền đem Mạnh Phong mang về nhà của mình. Tuần tra cũng là liền như vậy kết thúc. Đối với cái này, đừng nói là một bên thủ vệ, liền ngay cả những thứ kia các thương nhân cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thanh Long Quan đã có mấy trăm năm không có trải qua chiến sự, tất cả mọi người đều là đã thành thói quen yên tĩnh của nơi này cùng an ổn. Thậm chí, phu cận còn có không ít người làm buôn bán nhỏ. Thẩm Luyện cùng Mạnh Phòng đi tới Thẩm Luyện trong nhà, Thẩm Luyện thê tử nhìn thấy Mạnh Phòng, vội vàng bưng trà rót nước. "Biểu ca tới, ngươi đi mua một ít thức ăn ngon." Thẩm Luyện cho thê tử hai khối đại dương, đuổi thê tử sau khi rời đi, quét mắt một mắt bên ngoài, nhanh chóng đóng cửa lại. "Các ngươi lần này như thế nào sớm đến đây?" Thẩm Luyện hướng về phía Mạnh Phòng mở miệng hỏi, chân mày hơi nhíu lại. "Đây nếu là không có lấy mượn cớ một cái tốt, Triệu Minh mới bên kia thế nhưng là không tốt lựa gạt." Mạnh Phong mỉm cười, nói, "Không phải đã nói rồi sao, là chuyện tốt." Thẩm Luyện nghe vậy, ánh mắt hơi động một chút. "Tiền tuyến quân ta thu được đại thắng, mới vừa rồi còn là các ngươi, bây giờ chính là quân ta." Thẩm Luyện danh giới cuối cùng có thể nói là hết sức linh hoạt. Từ vừa mới bắt đầu, Thẩm Luyện liền là Chu Diễn tùy ý bày ra một cái rảnh rỗi tử. Thằng đến Tề Minh tiếp trưởng tổng vụ thi, phái người đến đây liên hệ sau, cái này phi tử mới cùng tổng vụ thi kết nối online. Nhưng mà muốn thật nói quan hệ lẫn nhau có cỡ nào thân cận, đó đều là lời nói dối, chủ yếu là bình đẳng mua bán quan hệ. Đương nhiên, còn có Chu Diễn trước đây giúp đỡ Tri Ân, mà lúc trước ra mặt chính là Tề Minh. "Không tệ, quân ta đại thắng, Triệu gia mấy chục vạn đại quân bị bại, gia chủ Triệu Lễ trung bị trận chạm tại chỗ, Tây Bắc rất nhanh liền muốn rơi vào quân ta trong tay. Ta lần này đến đây, cũng là phụng đại nhân mệnh lệnh, giúp ta quân binh sĩ tập kích cầm xuống Thanh Long Quan, chỉ cần chuyện này thành công, Thẩm lão ca ngươi rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, hơn nữa tiền đồ có hy vọng, vinh hoa phú quý cũng là không xa." Mạnh Phòng nhìn chằm chằm khuôn mặt Thẩm Luyện, nói từng chữ từng câu. Chương 388, đánh lén hủy bỏ theo dõi 2, chương 388, đánh lén hủy bỏ theo dõi 2. Thẩm Luyện trong lòng đầu tiên là vô ý thức vui mừng, lập tức đột nhiên đã tuôn ra cỗ cảm giác vô hình. Trước đây hắn bị người hãm hại, suýt nữa cửa nát nhà tan. Lúc kia Chu Diễn đưa ra giúp đỡ, Thẩm Luyện trong lòng đúng là mười phần cảm kích, cũng là thật sự nguyện ý đem mệnh bán cho đối phương. Trải qua mấy năm, Chu Diễn đối với hắn tốt, trợ giúp hắn từ một cái bình thường binh sĩ thời gian dần qua đã biến thành bây giờ bách phu trưởng, còn trở thành Thanh Long Quan thủ tướng Triệu Minh Thăng tâm phúc cùng coi trọng người, sinh hoạt điều kiện càng là tăng lên. Theo lý mà nói, Thẩm Luyện hẳn là càng thêm cảm kích mới là. Thế nhưng là Thẩm Luyện chính mình biết rõ, hắn tâm đã thay đổi, không có trước đây cái kia cố thuần túy, trở nên càng thêm phức tạp. Nếu là có thể, hắn không muốn cuộc sống bây giờ phát sinh cái gì lớn thay đổi, mà là một mực dạng này tiếp tục kéo dài. Bất quá Thẩm Luyện càng thêm biết, chính mình không cách nào cự tuyệt Mạnh Phòng lời nói. Vô luận là xuất phát từ đạo nghĩa vẫn là thực tế, cũng là như thế. "Quá tốt rồi." Thẩm Luyện trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt vui sướng, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, không biết có cái gì là cần ta lão Thẩm xuất lực, xông pha khói lửa, không chối từ. Ánh mắt của hắn che giấu vô cùng tốt, Mạnh Phòng nhìn không ra nửa điểm vấn đề. Bất quá chuyện này can hệ trọng đại, hắn cũng tại trong lòng âm thầm quyết định, muốn cùng Thẩm Luyện một tấc cũng không rời, thẳng đến cướp lấy Thanh Long Quan mới thôi. Nhưng mà sau một khắc, Mạnh Phòng liền phát hiện ý nghĩ của hắn bị lỡ. Quan Trung Dạ mượn mở cửa cần thủ tướng Văn Thư còn có lệnh bài, trong đó cả hai thiếu một thứ cũng không được. Thẩm Luyện một mặt nghiêm nghị nói, Văn Thư còn có thể nghĩ biện pháp từ phương diện khác lấy tới, nhưng mà lệnh bài Triệu Minh Thăng cơ hồ là chưa bao giờ rời khỏi người, mà lại là đi qua đặc chế, cửa thành bên kia có chuyên môn nghiệm chế phương pháp, chúng ta nhất định phải làm đến lệnh bài mới được. Câu này chúng ta để cho Mạnh Phòng có chút do dự. Bất quá Mạnh Phòng đến cùng là tổng vụ ti tinh anh, hắn không do dự bao lâu, chính là quyết định liều một phát. Cho dù là thất bại, cũng là cho đại bộ đội cảnh cáo. "Thẩm huynh, đây hết thệ cũng là nhờ ngươi." Mạnh Phòng hướng về phía Thẩm Luyện làm một đại lễ. Nhất là Mạnh Phòng vẻ mặt trên mặt, để cho Thẩm Luyện trong lòng hơi có chút động dung. Thẩm Luyện rời khỏi nhà, Mạnh Phòng không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là chờ tại Thẩm gia. Lần này tiến vào Thanh Long Quan, bọn hắn tổng vụ ti làm ra rất nhiều phương án, mỗi một bước biến hóa cơ hồ cũng là có người cân nhắc đến. Cho nên, không cần Mạnh Phòng làm nhiều cái gì. Lúc này, ngoại trừ làm hết sức mình, cũng chính là nghe thiên mệnh. Rất nhanh, Thẩm Luyện chính là lại độ trở về, hướng về phía Mạnh Phòng triển lộ lệnh bài trong tay cùng văn thư. "Ta cùng cái kia Triệu Minh Thăng nói, có một số lớn sinh ý cần tại đêm nay bí mật tiến vào, lợi nhuận so dĩ vãng nhiều ba thành." Hắn chính là không chút do dự đem văn thư cùng lệnh bài cho ta. Thẩm Luyện lúc nói, vẻ mặt trên mặt có chút đắc ý, ánh mắt bên trong còn có một chút thổ thức. Hắn mặc dù đã hạ quyết tâm đi nương nhờ Khang Thành, thế nhưng là cũng không có nghĩ đến yêu cầu văn thư cùng lệnh bài thế mà lại nhẹ nhõm như thế. Phải biết, Triệu Minh Thăng thế nhưng là Thanh Long Quan thủ tướng a. Triệu gia không ngã, trái với ý trời. Mạnh Phong đội vàng tiếp nhận văn thư cùng lệnh bài, cẩn thận tra xét sau, xác nhận thật sự, trên mặt cũng là có không ức chế được vẻ vui thích. "Thẩm huynh, ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn, không, là đầu công." Mạnh Phòng cầm văn thư cùng lệnh bài, kích động có chút không thể tự giữ mình. Chỉ cần có hai thứ đồ này, đại quân tiên phong liền có thể thuận lợi tiến vào Thanh Long Quan, cái kia dựa dẫm nơi hiểm yếu chính là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thời gian kế tiếp, vô luận là Thẩm Luyện vẫn là Mạnh Phòng, cũng là như ngồi bàn trông, một ngày bằng một năm. Mai mới chờ đến lúc đến thời gian, Mạnh Phòng cùng Thẩm Luyện lập tức hành động. Theo Mạnh Phòng tiến vào Thanh Long Quan thương đội nhân mã, kỳ thực chính là tổng vụ ti tuyển chọn tinh nhuệ, hơn nữa còn là loại kia am hiểu đánh giết tinh nhuệ. Tại trong chính diện giao thủ, không giống như trong quân đội tinh nhuệ kém, mà nếu là âm thầm du kích giao thủ, cái này không đến hơn trăm người đội ngũ, có thể nhẹ nhõm ngăn cản mấy trăm nhân mã quân chính quy. Nếu là có lửa cháy khí mà nói, thậm chí cái này hơn trăm người cũng có thể thăm dò hủy bỏ theo dõi. Bất quá Thanh Long Quan quá mức trọng yếu, chỉ cần có một tia những thứ khác cơ hội, tổng vụ ti bên kia cũng sẽ không dễ dàng đả thảo kinh xả. Cái này cũng là nói, nếu là đến ép thời điểm bất đắc dĩ, cái này một số người chính là hy vọng cuối cùng. Hết thảy đều là mười phần thuận lợi, phòng thủ sĩ quan nhận biết Thẩm Luyện, còn có văn thư cùng lệnh bài. Lại thêm chuyện như vậy cũng không phải lần thứ nhất, mặc dù hậu phương phát sinh đại chiến, nhưng mà không có ai sẽ nghĩ tới chiến trường lan đến gần bên này, cũng không có ai nghĩ đến hùng cứ Tây Bắc mấy trăm năm Triệu gia sẽ thất bại. Cho nên, khi Khang Thành Thiết Kỵ bước vào Thanh Long Quan, rất nhiều người trong ánh mắt vẫn là tràn đầy mê mang. Đêm đó, Thanh Long Quan thất thủ, đại biểu cho Tây Bắc vị trí hết hầu Thanh Long Quan chính thức mà rơi vào Khang Thành trong tay. Sau đó mấy ngày, Chu Thừa Dương không chỉ có nhanh chóng dọn dẹp Thanh Long Quan nội bộ, còn phái ra một chi đội ngũ, tuyên bố đối với chung quanh 37 huyện thống trị. Một bộ phận này khu vực cũng là Thanh Long Quan hướng về đông nam nô ra địa bàn. Liền xem như Triệu gia, cũng là không có bao nhiêu sức mạnh, càng nhiều hơn chính là tự trị, còn có thuế phú dâng lễ. Mà Chu Thừa Dương cái này một chi đội tuần tra, cũng là tuyên bố đối với cái này 37 huyện nắm giữ quyền. Bất quá đệ tam quân hơn vạn binh lực, lại là không có phân tán, mà là gắt gao chiếm cứ tại Thanh Long Quan bên trong. Tây Đô Thành. Ở đây đã trở thành Khang Thành mới đại bản doanh, dựa vào Tây Đô Thành địa lý ưu thế, còn có phương diện khác nhân tố, nhanh chóng đem chúng quanh khu vực củng cố đứng lên, số lớn thành trì không phải đầu hàng chính là bị đánh hạ. Triệu gia mấy chục vạn đại quân bị bại, cho toàn bộ Tây Bắc cũng là tạo thành cực lớn chấn động, cơ hồ tất cả mọi người đều là lâm vào trong ngưỡng bụng. Bọn hắn cùng Triệu gia một dạng, cũng không dám tin tưởng hùng cứ Tây Bắc mấy trăm năm gia chủ lại bị một nước lật tung. Hơn nữa không phải đoạt quyền, không phải âm mưu ám sát, mà là đường đường chính chính trên chiến trường tuần tự đánh bại Triệu gia 20 vạn đại quân cùng 40 vạn đại quân, dựa vào tuyệt đối lực lượng cướp lấy Tây Bắc. Cũng là tận đến giờ phút này, tất cả mọi người mới đúng Khang Thành nhìn thẳng vào, cũng là phát hiện bọn hắn thế mà lúc trước không để ý đến Khang Thành sức mạnh. Phía sau 40 vạn đại quân thì cũng thôi đi, nhưng mà trước đây 20 vạn đại quân, Khang Thành cũng là trực tiếp đánh bại, thậm chí là trận chém đại tướng Từ Phương Hành. Nhưng mà tất cả mọi người đều giống như là không có phát hiện, càng thêm không có nghĩ qua Khang Thành lật tung khả năng Triệu gia. Cũng chính bởi vì vậy, khi Triệu gia đại bại, gia chủ chết trận, Tây Đô Thành luân hãm, Khang Thành đại quân bao phủ Tây Bắc thời điểm, rất nhiều người còn có một cô như mộng ảo cảm giác, tựa hồ cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là quan tính sức mạnh. Triệu gia thống trị Tây Bắc mấy trăm năm, mấy lần thay đổi triều đại cũng là không có biến hóa, cũng làm cho Tây Bắc những thế lực này quen thuộc Triệu gia thống trị. Dù là thỉnh thoảng lại có thế lực nhảy nhót một chút, cũng không phải muốn khiêu chiến Triệu gia thống trị, mà là muốn thu được nhiều quyền phát biểu hơn. Chương 389, Song Hỷ Lâm Môn. Chương 389, Song Hỷ Lâm Môn. Khang Thành thay thế Triệu gia, chính thức trở thành Tây Bắc vương giả. Tin tức này truyền đi sau, mặc dù Tây Bắc phần lớn thế lực cũng là chưa kịp phản ứng, từng cái trầm mặc im lặng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng mà đây đã là sự thật, chưa bao giờ lấy người ý nghĩa vì thay đổi, tất cả mọi người cũng chỉ có thể chậm rãi đi học được cùng tiếp nhận. Bất quá so sánh với những quyền quý kia thân sĩ, thông thường bách tính cùng thương nhân ngược lại là nhanh nhất tiếp nhận, cũng là được lợi lớn nhất tập thể. Đối với bọn hắn tới nói, thừa bị giả là Triệu gia vẫn là Khang Thành, cũng là không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chỉ cần có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, bọn hắn chính là ủng hộ ai. Đại nhân, tin tức tốt, đệ tam quân đã bắt lại Thanh Long Quan, thiệt hại không đến hơn trăm người, quan nội hết thảy vật tư công trình cũng là cơ hồ không có chịu đến tổn thương. Thế Minh thanh âm mừng rỡ truyền đến, để cho Chu Diễn ngẩng đầu lên. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Kim Mãn Đường không có chạy đến, cho nên rất nhiều sự tình cũng phải cần Chu Diễn tự mình chào cuối cùng. Vì thế, hắn liền tu hành thời gian cũng là giảm bớt rất nhiều. Bất quá tình huống như vậy cũng sẽ không duy trì thời gian quá dài, Khang Thành bên kia Kim Mãn Đường đã mang theo một nhóm chính vụ ti tinh anh cấp tốc chạy đến, không cần bao lâu Chu Diễn liền có thể giải phóng. Cầm xuống Thanh Long Quan, Chu Diễn thần tình hơi hơi phân chấn, hắn tiếp nhận Tề Minh đưa tới tình báo, khắp khuôn mặt là vui mừng thần sắc. Mặc dù Thanh Long Quan bên trong Triệu gia sức mạnh đã không có bao nhiêu, nhưng mà thủ tướng Triệu Minh Thăng là Triệu gia tộc nhân tử trung, Chu Diễn sinh sợ đối phương nhận được tin tức sau làm ra cái gì cử động điên cuồng đi ra. Hiện tại có được tin tức, hắn treo một trái tim cũng là có thể buông xuống. Chu Diễn nhìn xem tình báo lên nội dung, thỉnh thoảng lại gật đầu. Nhất là Chu Thừa Dương để cho một đội người đi tới 37 huyện tuần tra tuyên bố tình huống, càng làm cho hắn lộ ra vẻ mặt hài lòng. Rất tốt, nguyên bản ta còn lo lắng Thừa Dương kinh nghiệm không đủ, không cách nào đảm nhiệm đệ tam quân thống soái chức vụ. Hiện tại xem ra, Nhật Dương đi theo ngươi cùng Linh Nguyệt học sẽ không thiếu, không chỉ là ở trên quân sự, suy tính cũng là càng thêm bằng diện, đủ để một mình đảm đương một phía. Chu Diễn khẽ cười nói. Chu Thừa Dương cũng là hắn một tay khai quật để bật lên, đối với Chu Linh Nguyệt cùng Chu Thừa Dương tỷ đệ cũng là bỏ ra không ít tâm huyết. Bây giờ thấy cái này hai tỷ đệ cũng là đã một mình đảm đương một phía, Chu Diễn trong lòng cũng là có chút vui mừng. Chợt, Chu Diễn trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc. Một lát sau, hắn nhìn qua Tề Minh nói, ngươi cho rằng Thanh Long Quan do ai đi trấn thủ thích hợp nhất? Thứ hai quân, Mã Nghiêm. Tề Minh đâu ra đời nói. Chu Diễn nghe xong, vô ý thức gật đầu một cái. Đệ tam quân cũng là kỵ binh, dùng buôn tập cùng xung kích đúng là thích hợp nhất, nhưng mà dùng thủ thành lại là không còn phù hợp. Hơn nữa, Thanh Long Quan vị trí quá mức trọng yếu, nhất định phải bị thác trọng binh chấn giữ. Dù sao, Khang Thành không giống với Triệu gia tình huống, nhất là cái này mở đầu trong vòng 1-2 năm, nhất định phải có trọng binh, còn muốn có đại tướng tọa trấn mới được. Hảo, liền để Mã Nghiêm xuất lĩnh thứ hai quân tiến đến Thanh Long Quan, đem đệ tam quân đổi lại. Chu Diễn lúc này làm ra quyết định. Chuyện bình thường, có lẽ hắn sẽ triệu tập trước mọi người tới tiếp thu ý kiến của chúng. Nhưng mà tại phương diện một chút mấu chốt, Chu Diễn chính là trực tiếp càn cương độc đoán. Thanh Long Quan sự tình sau khi kết thúc, Tề Minh không có lập tức rời đi, hắn còn có kiện sự tình thứ hai hồi báo. Lan Châu Thành bị bắt rồi, Triệu Kỳ Anh bị bắt làm tù binh. Chu Diễn nụ cười trên mặt mạnh hơn, vội vàng mở miệng nói ra, tình huống đến cùng là thế nào, thương vong như thế nào? Lan Châu Thành không có cái gì lớn tổn thương a. Hồi bẩm đại nhân, hết thảy đều là tương đối thuận lợi. Tề Minh mở miệng nói ra, có đường xa ở trong đó, chúng ta người sát tiến đi thời điểm, đường xa đã khống chế Lan Châu thành hết thảy, quân đội tiến vào Lan Châu thành tương đương chính là tại tiếp thu, cơ hồ không có gặp phải bất kỳ phản kháng, nội thành vật tư cùng kiến trúc cũng đều là bảo tồn hoàn hảo. Đại chiến sau khi kết thúc, Triệu gia sức mạnh cơ hồ trên chiến trường thiệt hại hầu như không còn, còn có một chút sức mạnh còn sót lại, cũng là tại tổng vụ ti âm thầm dẫn đạo phía dưới, nhao nhao hướng về Lan Châu thành hội tụ. Vì thế, Chu Diễn cố ý giao phó Nhạc Phong cùng Mã Nghiêm bọn người buông lỏng đối với Triệu gia vây quét, còn có buông tha Lan Châu thành, đối với chung quanh những thứ khác thành chỉ đi trước đánh hạ. Thậm chí, cố ý đả thảo kinh xà, chính là vì đem Triệu gia âm thầm cất giấu sức mạnh toàn bộ đều xúc động kích thích. Mục đích làm như vậy, dĩ nhiên chính là vì đem Triệu gia còn lại sức mạnh toàn bộ đều bước đi ra, tiếp đó một mẹ hốt gọn, cho bọn hắn hy vọng, tiếp đó triệt để bọn hắn tuyệt vọng. Chỉ có dạng này, Chu Diễn mới có thể nhận được một cái so sánh sạch sẽ Tây Bắc. Nếu không, để cho Triệu gia âm thầm sức mạnh mai phục cẩn giấu lời nói, chỉ sợ Chu Diễn liền xem như tốn thời gian mấy chục năm, đều không chắc chắn có thể đủ dọn dẹp sạch sẽ. Có lẽ là bởi vì Chu Diễn thắng lợi quá mức đột nhiên, nhìn qua quá mức may mắn, kế hoạch này so ngay từ đầu trong dự đoán còn thuận lợi hơn. Triệu gia còn sót lại sức mạnh nhao nhao hướng về Lan Châu thành hội tụ, còn có một chút Triệu gia tử trung cùng kẻ đầu cơ, cũng đều là hội tụ mà đi, tựa như đèn đuốc giống như hấp dẫn số lớn bươm bướm nhao nhao phấn đấu quên mình mà tới. Bây giờ Lan Châu thành truyền đến tin tức tốt, theo lý thuyết viên này trái cây quen, có thể hái. Triệu Kỳ Anh nói mình biết rất nhiều Triệu gia bí mật, dùng cái này cầu con đường sống, đang bị đè trên đường trở về. Thế Minh cuối cùng nói. Chu Diễn nghe xong, thần sắc hơi động một chút. Hắn bắt lại Triệu gia sau đó, mới phát hiện đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Triệu gia trong khố phòng bạc cộng lại mới không đến trên dưới 100 vạn lượng, những thứ khác vật tư cũng đều là hết sức thưa thớt. Mặc dù không đến mức trong kho hàng chạy chuột khoa trương như vậy, nhưng mà cũng không phù hợp Triệu gia hùng cứ Tây Bắc thể lượng. Chu Diễn 10 phần hoài nghi Triệu gia có phải hay không mặt khác sắp đặt lấy cái gì mật khố tồn tại. Lấy Triệu gia tác phong, thật sự chính là rất có thể. Những vật này, nhưng không thể lãng phí. Bất quá ngay cả như vậy, Chu Diễn cũng không phải là rất thiếu tiền cùng vật tư. Bởi vì mặc dù Triệu gia bên trong thu hoạch rất ít, nhưng mà những cái kia Triệu gia tử trùng cùng với đám thuộc hạ nhau nhau bị xét nhà, từ những thứ này nhân gia trong tộc kê biên tài sản đi ra ngoài tiền tài cùng vật tư cũng là hết sức kinh người. Nhất là thổ địa cùng cửa hàng phương diện, cơ hồ chiếm cứ Tây Bắc khoảng 1/3 thổ địa, Tây Đô thành cũng có một nửa cửa hàng ở trong đó. Lớn như vậy một khoản tiền, có thể tưởng tượng được. Cũng chính là Kim Mãn Đường bọn người còn chưa tới, cho nên những vật tư này tất cả đều là chồng chất tại trong kho hàng, còn không có đi qua cụ thể tính toán. Bất quá Chu Diễn mơ hồ liếc mắt nhìn, mấy ngàn vạn lạng bạch ngân cùng 100 vạn lượng hoàng kim là có. Những thứ khác vật tư cũng là hết sức kinh người. Chỉ riêng lương thực một hạng, liền đầy đủ Tây Bắc mấy chục triệu người một năm cần thiết. Triệu gia Tây Bắc, nghèo khổ chỉ là dân chúng bình thường, Triệu gia cùng những quyền quý kia thời gian tuyệt không đáng. Chương 390, kiên định nói lộ, khổ tu không ngừng. Chương 390, kiên định nói lộ, khổ tu không ngừng. Triệu gia té ngã, Khang Thành ăn no. Dùng những lời này đến hình dung bây giờ Chu Diễn tâm tình, đó là tuyệt không quá đáng, cho nên xuất thủ của hắn cũng là trở nên phá lệ hào phóng, tiền tuyến phương diện hậu cần cung ứng cũng là gia tăng quy cách, phong thưởng cũng là có một bộ phận sớm phát thả xuống. Ngoại trừ quân đội, quan viên phương diện cũng đều là có thăng quan phát tài, nhao nhao nước lên thì thuyền lên. Đồng cam cộng khổ, cái này không chỉ là một câu khẩu hiệu, càng là hành động thực tế. Phía trước Khang Thành trên dưới một lòng, không ít người cũng là cắn chặt răng ủng hộ. Tình huống bây giờ thay đổi tốt hơn, Chu Diễn tự nhiên là muốn trước tiên phản hồi tiếp, mới có thể để người phía dưới càng thêm ra sức. Vô luận là trung thành vẫn là uy tín cùng với hy vọng các loại phương diện, đều không phải là một sớm một chiều có thể cấp tốc thúc đẩy, mà là dựa vào lâu dài thời gian thay đổi một cách vô tri vô giác, càng là cần thông suốt từ đầu đến cuối. Thanh Long Quan cùng Lan Châu thành thu phục, Triệu gia thế lực còn sót lại gần như bị quét sạch sành sanh, cũng là đại biểu cho Chu Diễn đối với Tây Bắc thống trị càng ngày càng củng cố. Tây Bắc những cái kia thế lực thấy thế, nhao nhao phái người đến đây biểu thị thần phục. Bất quá lúc này đã chậm, vô luận là danh tiếng thật là xấu thế lực, cũng là bị Chu Linh Nguyệt xuất lĩnh lấy huyết lang kỵ tự thân tới cửa bái phòng. Triệu gia đối với Tây Bắc những thế lực này lựa chọn cao áp, mà Chu Diễn nhưng là tiến thêm một bước, muốn đem những thế lực này toàn bộ đều thu nạp đến trong thể hệ đi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu như không muốn, hoặc là trở thành dân chúng bình thường, hoặc chính là lựa chọn phi hôi yên diệt. Thế lực cùng thế lực ở giữa, chưa bao giờ tồn tại cái gì ôn lương cung kiếm để, mà là xích lỏa lỏa lợi ích cùng huyết tinh. Nói chu tâm một chút, những cái kia danh tiếng tốt thế lực, so với những cái kia danh tiếng xấu thế lực, càng thêm chịu đến cao hơn một cấp thế lực kiên kỵ cùng hoài nghi. Chu Diễn lựa chọn là một đầu con đường gian nan, có lẽ thời điểm lúc ban đầu cấp tốc bất đắc dĩ, cơ hồ không có người lựa chọn Khang Thành. Như vậy cho tới bây giờ, lắng đã ăn, lui nữa để cho lời nói Chu Diễn chính mình cũng cảm thấy thiên lý bất dung. Cho nên, hắn muốn làm chính là đem tất cả thế lực cùng đỉnh núi đều san bằng, toàn bộ đều thuộc về vào Khang Thành thể hệ phía dưới. Ân, từ đó về sau, đã không thể gọi Khang Thành, mà gọi là Tây Bắc. Đây là một đầu tương đối con đường gian nan, nhưng mà tối gian khổ bắt đầu con đường cũng là đã đi tới, kế tiếp chính là tiếp tục đi xuống đi. Đây cũng là bởi vì Chu Diễn đối với tự thân có lòng tin, cho rằng sớm muộn có thể tấn thăng đến hóa hư cảnh, thậm chí là tiến thêm một bước. Cho nên, hắn không sợ hai chút nào cùng lo nghĩ. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Diễn mới tại ngay từ đầu liền xác định rõ phương hướng, điều chuẩn đầu thuyền, một mực dạng này đi chạy tiếp. Theo Kim Mãn Đường đi tới Tây Đô thành, nguyên bản giống tiểu mã kéo vỡ xe tầm thường tốc độ, nhanh chóng tạo thành ra roi thúc ngựa. Đây không chỉ là bởi vì Kim Mãn Đường một người duyên cớ, mà là bởi vì hắn mang đến trên 100 quan biên đoàn, nhanh chóng tiếp thu rồi Tây Đô thành mỗi mấu chốt cùng yếu hại bộ môn, tiếp đó trực tiếp phát lực. Đương nhiên, Kim Mãn Đường tự thân phong phú quản lý kinh nghiệm cũng là làm ra tác dụng rất lớn, chủ tính chung hết thảy. Chỉ là ngắn ngủi mấy năm, Kim Mãn Đường nguyên bản trên thân láo cá khí chất không còn sót lại chút gì, tràn đầy cảm giác áp bách. Hơn nữa, hắn nguyên bản trên mặt quanh năm treo nụ cười cũng là biến mất, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc, một năm xuống cơ hồ không nhìn thấy mấy lần nụ cười, tựa như thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Người biến hóa chi lớn, từ Kim Mãn Đường trên thân chính là có thể hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Chu Diễn cũng là có thể buông lòng một hơi, hắn đem tất cả sự tình ném cho Kim Mãn Đường sau đó, đem nguyên bản có chút rơi xuống tu hành nhanh chóng nhặt lên. Nếu như nói Kim Mãn Đường thiên phú ở chỗ quản lý, mà Chu Diễn thiên phú chính là ở chỗ tu hành. Hắn tự thân cũng lý giải điểm ấy, có lẽ tại phương diện những chuyện khác có chút buông lỏng, nhưng mà đang tu hành phương diện chỉ có thể khắc khổ hơn mà giấu kim thân độ thuần thục một mà giấu kim thân độ thuần thục một mà giấu kim thân độ thuần thục một Chu Diễn cảm thụ được mà giấu kim thân độ thuần thục tăng lên, khí huyết cũng là cùng núi lửa đồng dạng, không ngừng cổ động, huyết dịch trong cơ thể càng là tựa như nham tương đồng dạng, tràn đầy sền sệt cảm giác, tựa hồ một giọt máu chính là đủ để trấn sát lệ quỷ. Bất quá lấy Chu Diễn bây giờ luyện thể tu vi, muốn làm đến bước này, tựa hồ cũng không khó. Hơi yếu một ít lệ quỷ, còn thật sự không chịu nổi hắn một giọt máu. Cho dù là thông thường lệ quỷ, hai ba giọt huyết dịch cũng là đủ để diệt sát. Sau một lúc lâu, Chu Diễn chậm rãi thu công, thật dài phun ra một hơi. Hô khí tức như là mũi tên bắn ra, ở giữa không trung tạo thành xương trắng cùng hồng quang, rất lâu mà không có tán đi. Mà dấu kim thân, tầng thứ 2, đại thành 63, 1600, Chu Diễn nhìn xem tự thân mà dấu kim thân độ thuần thục, lông mày có chút bất đắc dĩ. Mà dấu kim thân đến tầng thứ 2 sau đó, độ thuần thục tăng lên rất là hạ xuống, mỗi đề thăng một chút cũng là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đây cũng là bởi vì tu vi đến đằng sau, muốn tiến bộ là khó càng thêm khó. Hắn mặc dù biết điểm ấy, nhưng mà chân chính cảm thụ được khó khăn thời điểm, vẫn không khỏi rất là lắc đầu. Nếu không phải là lần này hắn liên tục khổ chiến, cơ thể phương diện càng là liên tiếp tổn thương không thiếu, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đem mà dấu kim thân tầng thứ 2 từ tiểu thành tu luyện tới đại thành cảnh giới. Chờ đến đại thành sau đó, mà dấu kim thân mỗi đề thăng một điểm độ thuần thục, cũng là trở nên càng thêm gian khổ. Cũng may mặc dù gian khổ, nhưng mà từ đầu đến cuối có đề thăng, điều này cũng làm cho Chu Diễn trong lòng có lấy một tia an ủi. Hơn nữa, lần này cùng Triệu gia trong lúc giao thủ, cũng là để cho Chu Diễn hiểu rồi một bộ cường đại nhục thân tác dụng. Dù là hắn tại phương diện võ đạo thiên phú hơi yếu, trong lòng cũng là quyết định lấy ngự thi làm chủ, pháp thuật làm phụ, cuối cùng võ đạo phương thức tu luyện. Nhưng mà võ đạo phương diện khác có thể tạm thời mặc kệ, một bộ thân thể mạnh mẽ lại là tất yếu. Đây là bởi vì có lớn nhất tỷ lệ sai số. Mặc dù đã chiếm cứ Tây Bắc, nhưng mà tình huống chung quanh vẫn là không thể lạc quan, cho nên Chu Diễn cần tăng cường sở trường của mình, tăng cường thực lực của mình. Đến nỗi nhược điểm phương diện, chỉ có thể đợi đến về sau chậm rãi bù đắp. Chu Diễn thật vất vả yên tâm tu hành nửa tháng, lại là bị thúc ép xuất quan. Bởi vì đường xa đã đè lên Triệu Kỳ Anh quay trở về Tây Đô thành, còn có rất nhiều còn sót lại Triệu gia người cùng Triệu gia cốt cán, cũng là chờ lấy Chu Diễn quyết định. Mà Triệu Kỳ Anh bản thân càng là nói thẳng, trừ phi là nhìn thấy Chu Diễn bản thân, bằng không mà nói hắn cái gì cũng không biết nói. Cùng lúc đó, Mã Nghiêm cũng là đến Thanh Long Quan, Chu Thừa Dương xuất lĩnh đệ tam quân đi tới Tây Đô thành. Chỉ tiếc Huyết Lang Kỵ quay trở về Khang thành, cho nên hai tỷ đệ vẫn là tạm thời không cách nào gặp mặt. Mà Cự Tượng thần binh nhưng là tọa trấn Tây Đô thành, những thứ khác mấy vạn đại quân tại trinh phạt xong sau, cũng là tạm thời tọa trấn tại trên Tây Bắc mỗi yếu đạo. Lúc này Tây Bắc có thể nói là thực lực suy yếu nhất thời điểm. Chu Diễn cũng là biết tình huống này, lúc này chính là một tờ điều lệnh, đem Khang thành cùng quan ngoại tự vệ dân đoàn toàn bộ đều bên trong điều tới, ngay cả Khang thành tuần bộ cũng là trực tiếp điều động chừng 2/3. Chương 391, ngàn vàng mua xương ngựa chương 391, ngàn vàng mua xương ngựa theo đệ tam quân trở về Tây Đô thành, không biết bao nhiêu người ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại có bao nhiêu người trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi, nguyên rủa thương thiên bất công các loại. Bởi vì đệ tam quân trở về Tây Đô thành, thứ hai quân tọa trấn Thanh Long Quan, cũng là đại biểu cho Chu Diễn đối với Tây Bắc thống trị đã sơ bộ củng cố. Đến lúc này, trên cơ bản đã không cách nào trong khoảng thời gian ngắn dung chuyển Chu Diễn đối với Tây Bắc thống trị. Mà trước lúc này, Chu Diễn quân đội đối với Triệu gia tiêu sát cường độ không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng thêm tàn nhẫn, hơn nữa không thể khống chế bắt đầu tiến hành quyết đại chuẩn hóa. Chu Diễn quân đội giống như là một tấm cái sàng, đem toàn bộ Tây Bắc thế lực đều là cho từ đầu tới đuôi mà sàng lọc một lần. Theo nguyên bản giới hạn tại Triệu gia, đến cùng Triệu gia có quan hệ thế lực, thậm chí là bắt đầu hướng về phía Tây Bắc đại bộ phận thế lực cũng là tiến hành quản khống cùng giám sát. Cũng là trong đoạn thời gian này, vốn là còn mừng rỡ trên đầu đại sơn bị đẩy ngã Tây Bắc đông đảo thế lực, ngạc nhiên phát hiện trên đỉnh đầu bọn họ không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một tòa càng lớn đại sơn. Mà ngọn núi lớn này tên gọi là Chu Diễn. Thẩm Luyện, đã lâu không gặp a. Chu Diễn nhìn xem Thẩm Luyện, trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười. Thẩm Luyện hướng về phía Chu Diễn làm một đại lễ, cung kính nói, là 4 năm 9 tháng lẻ 7 ngày, trước kia đại nhân đối ta ân đức, không khác là chủ sinh, tiểu nhân những năm gần đây không dám quên nửa điểm. Chu Diễn hơi hơi kinh ngạc, gật đầu nói, hiếm thấy ngươi nhớ kỹ rõ ràng như vậy, lần này cầm xuống Thanh Long Quan ngươi lập công lớn, ta sẽ không quên. Kế tiếp, ngươi là chuẩn bị tiếp tục chờ trong quân đội, hay là chuẩn bị tiến vào chính vụ thi, pháp vụ thi, hay là tuyên truyền thi hay là thường nghiệp thi cũng có thể. Phương diện này, Thẩm Luyện đã sớm lấy được thông tri, lúc này không chút do dự nói, hồi bẩm đại nhân mà nói, tiểu nhân nguyện ý tiến vào chính vụ thi đào tạo sâu. Hảo. Chu Diễn gật đầu nói, đã như vậy ngươi trước hết đi theo lão Kim bên cạnh, khi thư ký của hắn a. Thẩm Luyện nghe vậy lại hỉ, vội vàng nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Kim Mãn Đường là người nào, lấy Thẩm Luyện cái kia luồn túi tính cách làm sao lại không đi giải. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới biết được chính mình là chân chính một bước lên trời. Mặc dù không có an bài cái gì thực tế chức quan, nhưng mà người bí thư này chức vị thật không đơn giản, hoàn toàn là một bộ dáng chuẩn bị đại gia bồi dưỡng, so với một chút phó vụ trưởng cũng là muốn càng thêm hiếm thấy. Cái này thù lao, thế nhưng là để cho Thẩm Luyện hết sức hài lòng. Đợi đến Thẩm Luyện lui ra ngoài sau đó, Chu Thừa Dương không nhịn được mở miệng nói ra, đại nhân, cái này Thẩm Luyện làm người quá mức khéo đưa đẩy, tâm tư phức tạp, không phải cái gì trung thành hạng người, một kẻ tiểu quan là đủ. Hà tất câu nói kế tiếp của hắn không có tiếp tục nói hết, bởi vì Tề Minh ánh mắt đã chừng tới. Mặc dù Chu Thừa Dương tuổi tác so Tề Minh còn lớn hơn, nhưng mà những năm gần đây Tề Minh là Chu Thừa Dương thượng cấp, lại là tỷ phu của hắn, Chu Thừa Dương đối với Tề Minh có lấy nồng nặng tính sợ cảm giác. Ta biết. Chu Diễn vừa cười vừa nói, bất quá toàn bộ là nhân tài, không thể bởi vì hắn quá mức khéo đưa đẩy, chính là bỏ qua không cần. Chân chính chính nhân quân tử chỉ là số ít, chúng ta thiếu khuyết nhân tài, cho nên mới là càng thêm cần thu gom tất cả chúng ta vừa mới chiếm cứ Tây Bắc, cho dù là ngàn vàng mua sức ngựa, cũng là muốn đẩy ra một chút chiêu bài tới lại nói, để cho hắn đi theo Lão Kim bên người, Lão Kim sẽ hảo hảo mà ma luyện hắn. Chu Thừa Dương gương mặt bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện không phải đại nhân bị người che đậy, mà là mình nghĩ quá là ít ỏi. Xem ra những năm gần đây sống yên ổn thời gian quá nhiều, đầu óc của hắn cũng là không có lấy trước như vậy linh hoạt. Thừa Dương, lần tập kích này Thanh Long Quan, ngươi lập được đại công, ta phải thật tốt thưởng ngươi mới được. Chu Diễn nhìn qua Chu Thừa Dương, vừa cười vừa nói. Chu Thừa Dương trên mặt lộ ra nụ cười, vội vàng mở miệng nói ra, đại nhân, so sánh với đệ nhất quân cùng thứ hai quân, chúng ta đệ tam quân làm bất quá là không quan trọng chi công mà thôi. Trong lòng của hắn cũng nghĩ như vậy. Đối với bỏ lỡ trận đại chiến này, đệ tam quân lên tới Chu Thừa Dương, xuống đến binh lính bình thường, trong lòng cũng là tràn đầy tiếc nuối. Cũng là may mắn bọn hắn còn mò một cái đuôi, hơn nữa đánh một cái xinh đẹp trận chiến. Nếu không, đệ tam quân các tướng sĩ chỉ sợ cũng là muốn biểu thị kháng nghị. Bất quá cái này cũng là khó tránh khỏi, giống như là trước đây thứ hai quân, cũng là bởi vì quanh năm tọa trấn Khang Thành, cơ hồ không có mò được cái gì trận chiến đánh. Chỉ có đệ nhất quân là vương bài binh sĩ, cơ hồ đã trải qua mỗi một trận chiến đấu. Chu Diễn biết Chu Thừa Dương tâm tư, lúc này bảo đảm nói, đợi đến quân đội của chúng ta ra Tây Bắc thời điểm, liền để các ngươi đệ tam quân xung phong, hy vọng đến lúc đó thế nhưng là đừng để ta thất vọng a. Chu Thừa Dương nghe vậy, trên mặt đại hỉ, đại nhân yên tâm, đệ tam quân tất nhiên là sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Chu Diễn khích lệ trấn an Chu Thừa Dương chi sau, Tề Minh cùng Chu Thừa Dương cùng nhau ra ngoài, tiếp đó đem Triệu Kỳ Anh cho mang theo tới. Trong tay Triệu Kỳ Anh mang theo gông xiềng, là đi qua phủ văn phong tỏa, bất kỳ tu vi cũng là không cách nào sử dụng, còn có nhất định hạn chế khí huyết hiệu quả. Tề Minh đem Triệu Kỳ Anh sau khi để xuống, liền chuẩn bị quay người ra ngoài. Tề Minh, lưu lại ghi chép. Chu Diễn mở miệng nói ra. Tề Minh khẽ gật đầu, trực tiếp mà ở một bên ngồi xuống, chuẩn bị kỹ càng bút mực. Triệu Kỳ Anh quét Tề Minh một mắt, suy thanh nói, chính là vì chỉ là tiện lợi, thế mà tùy ý lãng phí một cái trọng yếu bộ hạng, xem ra ngươi so ta càng thêm đạo đức giả ngang ngược. Rõ ràng, hắn biết mọi người đối với hắn ấn tượng, chỉ là chẳng thèm ngó tới mà thôi. Tựa hồ, cũng bởi vì cùng Chu Diễn có chút tương tự, có cố không hiểu cảm giác hưng phấn. Chu Diễn thần tình quái dị nhìn qua Triệu Kỳ Anh chậm rãi nói, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, còn có các ngươi Triệu gia. Bất quá là một vài thứ, làm sao đến mức để cho ta thiệt hại một cái đại tài, lại nói ta đối với Tề Minh tín nhiệm cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Câu nói này, tuyệt đối không phải nói bậy. Chu Diễn đối với Tề Minh tín nhiệm, còn tại Mã Nghiêm cùng Vân Lão Ca phía trên. Bởi vì hắn biết, Tề Minh là cái chết của hắn trung, 100% độ trung thành cái chủng loại kia. Ngày nào Chu Diễn nghèo túng đến bên cạnh không có mấy người thời điểm, Tề Minh cũng nhất định ở trong đó. Cho nên, một ít chuyện Chu Diễn không thể hỏi những người khác, lại là có thể hỏi thăm Tề Minh ý kiến. Giống như là Thanh Long Quan thủ tướng vấn đề, Chu Diễn mặc dù trong lòng đã sớm là có khuynh hướng, nhưng mà cũng là đang hỏi thăm Tề Minh sau đó mới có lấy cuối cùng xác định. Nếu là Tề Minh cùng ý kiến của hắn khác biệt, Chu Diễn liền sẽ có lấy do dự, đến lúc đó phải chăng còn là Mã Nghiêm vậy thật chính là không dám xác định. Triệu Kỳ Anh đầu tiên là có chút không tin, nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Diễn tự tin thần sắc, còn có Tề Minh không có bất kỳ cái gì chấn động biểu lộ, liền xem như trong lòng không muốn thừa nhận cũng không được. Bởi vì, đây đều là sự thật. Lập tức, Triệu Kỳ Anh gương mặt có chút không hiểu bặm méo. Chương 392, Triệu gia bí mật chương 392, Triệu gia bí mật. Triệu Kỳ Anh nhìn qua Chu Diễn, ánh mắt bên trong có hâm mộ, còn có ghen ghét, cùng với một tia sâu đậm lưng tới. Từng có lúc, Triệu Kỳ Anh đối với Chu Diễn cảm giác không phải là khinh bỉ và khinh thường, ngược lại là hết sức khát vọng, hy vọng chính mình là Chu Diễn, trở thành Khang Thành chủ nhân, trở thành ngàn vạn người tôn sùng chủ thượng, hoàn toàn dựa vào sức một mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo ra lớn như vậy cơ nghiệp. Loại này huyễn tưởng, một trận để cho hắn 10 phần si mê. Thế nhưng là huyễn tưởng dù sao chỉ là huyễn tưởng, thực tế cuối cùng vẫn là thực tế. Bất quá Triệu Kỳ Anh tâm thái lại là có biến hóa vi diệu. Loại tình huống này ngược lại càng có chút tương tự với hội chứng sợ tọc hòm, chẳng qua là có chút biến dị mà thôi. Hắn mong muốn là thay thế Chu Diễn tình huống. Chu Diễn nhìn xem Triệu Kỳ Anh lạnh nhạt nói, tốt, nói nhảm thì không cần nói, có điều kiện gì có thể sách, ta sẽ chấm trước. Nếu là thích hợp, người ta cả hai cùng có lợi, không thích hợp lời nói cũng có thể sớm một chút tiễn ngươi lên đường, tránh khỏi lãng phí lẫn nhau thời gian. Triệu Kỳ Anh nhìn qua Chu Diễn, nhìn đối phương cái kia trương lãnh túc khuôn mặt, đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi còn nhớ rõ hắn hùng sao? Triệu Kỳ Hùng. Chu Diễn nghe xong, ánh mắt có hơi hoảng hốt. Triệu Kỳ Hùng, một cái có chút quen thuộc lại là cảm thấy 10 phần tên xa lạ. Chu Diễn một trận đối với danh tự này hận thấu xương, 10 phần hy vọng chính mình sẽ hiểm chấn chi thuận, đem cái này hỗn đản đứa đần cho tươi sống mà rửa chết. Nhưng mà không biết từ lúc nào lên, cái tên này đã khó mà tại Chu Diễn trong lòng nhấc lên gợn sóng. Đến đằng sau, hắn thậm chí là không nhớ nổi danh tự này. Bởi vì, Chu Diễn đã đem Triệu Kỳ Hùng xa xa bỏ lại đằng sau, đã là không thấy được. Chu Diễn cùng Triệu Kỳ Hùng chỉ là ân oán cá nhân, nhưng là cùng Triệu gia lại là thời gian dần qua diễn biến trở thành hai cái thế lực ở giữa tranh đấu. Đã như thế, ngược lại ban đầu ân oán tựa hồ không có người để ý liền Chu Diễn chính mình, cũng là trở nên có chút hờ hững. Hắn chết. Triệu Kỳ Anh không đợi Chu Diễn mở miệng hỏi thăm, phối hợp nói ra. Chu Diễn ánh mắt khôi phục bình thường, nghe được Triệu Kỳ Anh lời nói sau, chỉ là gật đầu một cái, a thế sự tại biến hóa, mỗi người đều đang tiến bộ để thăng. Lấy Chu Diễn địa vị bây giờ, tâm cảnh cùng thực lực, Triệu Kỳ Hùng đã căn bản vốn không bị hắn nhìn ở trong mắt, nhiều lắm thì ở trong lòng sinh ra một đạo gợn sóng. Trừ cái đó ra, không còn gì khác, chỉ thế thôi. Thậm chí, liền Triệu Kỳ Hùng đến cùng là thế nào chết, hắn đều là không có chút nào lưu ý, giống như là nghe được một cái hoàn toàn chưa quen biết người xa lạ. Triệu Kỳ Anh nghe Chu Diễn lạnh nhạt tâm thanh, trong lòng không khỏi đã tuôn ra một trận phẫn nộ. Bất quá rất nhanh, cỗ này phẫn nộ chính là bị ép xuống, hắn phát hiện mình ở sâu trong nội tâm thế mà đối với Chu Diễn có sâu đậm cảm giác sợ hãi. Chúng ta Triệu gia kỳ thực ở bên ngoài, không có bất kỳ cái gì mật khố. Triệu Kỳ Anh mở miệng nói ra. Một mảnh yên lặng đi qua, Chu Diễn nhìn về phía Triệu Kỳ Anh ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh. Ngươi là đang đùa ta sao? Triệu Kỳ Anh vội vàng mở miệng nói ra, đây là sự thực, chúng ta Triệu gia dị vãng tích lũy, cũng là đặt ở trong linh cảnh, dạng này an toàn nhất. Thế nhưng là tại 15 năm trước, linh cảnh không biết bởi vì nguyên nhân gì không cách nào tiến vào, cho nên ta Triệu gia ngàn năm tích lũy cũng là tại trong linh cảnh, không cách nào lấy ra, thực lực đại giảm những năm này, chúng ta Triệu gia cũng là đang ăn nội tình, nhưng mà còn thiếu rất nhiều cho nên, chúng ta Triệu gia mới lựa chọn cùng Nhạc gia kết minh, đã mượn nhờ Nhạc gia binh lực, càng quan trọng chính là mượn nhờ Nhạc gia tài lực phụ thân ta vốn là mớn. Cùng Nhạc gia thông gia, nhưng mà Nhạc gia bên kia lại là từ đầu đến cuối không có đáp ứng. Chu Diễn mặt ngoài thần sắc bất động, nhưng trong lòng thì có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới, Triệu gia tình huống lại là như thế, hắn chỉ là đánh một cái suy yếu bản Triệu gia. Bất quá cũng là may mắn là suy yếu bản Triệu gia, bằng không mà nói ngàn năm thế gia cũng không phải dễ dàng như vậy dễ lật tung. Ngay cả như vậy, Triệu gia nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không phải bởi vì tài lực cùng tài nguyên hạ xuống, mà là tự thân mục nát cùng với sa đoạn, còn có không được gỡ chuộc. Chu Diễn bên này không thế nào ra tay, chỉ là hủy bỏ một chút quá mức nặng nhọc thuế má, còn có tất cả lao dịch, lập tức chính là tụ họp rất nhiều người tầm, chân chính nguyện ý vì Triệu gia quên mình phục vụ chỉ là cực thiểu số. Hay là nói, chỉ có cái kia một phần nhỏ vừa được lợi ích tập thể, những người khác đều là nhanh chóng từ bỏ Triệu gia, nhìn về phía Chu Diễn. Ngươi nói là, 15 năm trước các ngươi Triệu gia người cũng không cách nào tiến vào linh cảnh, là nguyên nhân gì? Chu Diễn mở miệng hỏi. Triệu Kỳ Anh trong ánh mắt cũng là hơi nghi hoặc một chút, mở miệng nói ra, cụ thể nguyên nhân gì, ngoại trừ gia chủ, không có ai biết. Bất quá gia chủ đã từng nói, linh cảnh cũng không có xảy ra vấn đề, cũng chỉ là tạm thời không cách nào tiến vào linh cảnh. Chu Diễn nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến Triệu gia lão tổ tình huống. Ngươi biết linh cảnh bên ngoài trận pháp mở ra cấm chế pháp quyết sao? Chu Diễn đột nhiên gấp giọng hỏi. Mặc dù Chu Diễn đã không ngừng mà phái lấy ngự thi đi làm hao mòn những cái kia trận pháp phong cấm, nhưng mà nếu có thể thu được mở ra pháp quyết, liền có thể giảm mất thời gian dài, thậm chí còn có thể thu được nguyên bản phong cấm trận pháp. Lấy hắn bây giờ phương diện trận pháp tạo nghệ, mặc dù không cách nào lớn đổi, nhưng mà biết được trận pháp hoàn toàn tình huống cùng pháp quyết sau, thay đổi nhỏ cũng là có thể. Triệu gia đã không đáng lo lắng, Chu Diễn bây giờ lo lắng là khác ngũ đại thế gia cùng hai đại môn phái. Bọn họ đều là biết linh cảnh tồn tại, đoán chừng không muốn thêm ra một cái xa lạ gia hỏa đến phân ăn, càng là sẽ ngấp nghé cái này linh cảnh. Chu Diễn đoán chừng, linh cảnh đại khái là không cách nào di động. Bằng không mà nói, ngũ đại thế gia cùng hai đại môn phái người đã sớm tới. Triệu Kỳ Anh nghe vậy, không có lập tức nói chuyện, ánh mắt bên trong một trận lấp lóe, thần sắc do dự. Chu Diễn thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Triệu Kỳ Anh cái biểu hiện này, nói rõ hắn thật sự biết linh cảnh bên ngoài trận pháp cấm chế mở ra pháp quyết. Mặc kệ hắn là thế nào biết được, đây đối với Chu Diễn tới nói, cũng là một cái thật tốt tin tức. Ngươi có thể nói điều kiện, nhưng mà ta nhắc nhở ngươi, ta đã phái ngự thi tiến đến làm hao mòn trận pháp phong cấm. Liền xem như không có mở ra pháp quyết, cũng là nhiều lắm là hao phí thời gian một tháng, linh cảnh trung quy là ta Chu Diễn nhàn nhạt nhắc nhở. Triệu Kỳ Anh trong ánh mắt chờ mong cùng tham lam lập tức biến mất rất nhiều, hắn nhìn qua Chu Diễn, cũng không còn mảy may lấy kiếp trước tử khí độ, tinh khí thần tổn hao nhiều. Người như ngươi, thực sự là quá kinh khủng. Triệu Kỳ Anh nhìn qua Chu Diễn, thất thần mở miệng nói ra. Hắn cảm thấy mình tại trước mặt Chu Diễn chính là trong suốt, bất kỳ tâm tư đối phương cũng là đoán rõ ràng. Chu Diễn nhưng là khinh thường hừ lạnh một tiếng, cái này Triệu Kỳ Anh hắn thấy hoàn toàn chính là trong nhà kính bị dưỡng hư đoá hoa, tự cho là đúng kỳ thực căn bản chính là chẳng là cái thá gì, tâm cảnh càng là rối tinh rối mù. Đoán chừng, vị kia Triệu gia gia chủ là có ý định mà làm. Chương 393, Chu truyền cùng thân vệ quân. Chương 393, Chu truyền cùng thân vệ quân. Trong thế gia không thiếu nhân tài, giống như là Chu Diễn gặp phải Nhạc Vũ Na cùng nàng người bên cạnh, cũng là trong người bình thường mười phần hiếm thấy tinh anh. Mà Triệu gia tại Chu Diễn xem ra, lại là một cái cực lớn bọc mủ, càng là đẩy ra bên trong nước mủ chính là càng nhiều, đến chỗ sâu càng là trở thành mủ tương, trong đó tràn ngập đại lượng mủ bại thịt não, đã hoàn toàn nát vụn đến tận xương thủy. Bất quá đây đối với Chu Diễn tới nói, lại là một cái cực lớn chuyện tốt. Nếu không phải là gặp Triệu gia đối thủ như vậy, đổi lại là khác mấy đại thế gia, tình huống như vậy cũng không giống nhau. Dù cho cuối cùng có thể thành sự, chỉ sợ trong đó trả ra đại giới, còn có thời gian cũng phải cần trên phạm vi lớn lui về phía sau trôi qua. Chu Diễn từ Triệu Kỳ Anh nơi đó lấy được linh cảnh bên ngoài trận pháp cấm chế mở ra pháp quyết sau đó, chính là trực tiếp chạy về phía linh cảnh. Ở đây vốn là Triệu gia từ đường, bây giờ bị cải tạo thành thân vệ quân quân doanh. nguyên bản Chu Diễn có ngự thi quân trận tại, vẫn không có tổ kiến thuộc về mình thân vệ quân. Vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội, một mặt là khen thưởng phía dưới tướng sĩ, điều tất cả quân người có công và thiện chiến dũng sĩ gây dựng thân vệ quân, trong đó vô luận là trang bị hay là đãi ngộ cũng là tốt nhất, có chừng 2000 người, do Chu Truyện đảm nhiệm thân vệ quân đoàn trưởng. Ở trong đó, chưa chắc không có Chu Diễn cho Chu Truyện lót đường ý tứ. Chỉ là thân vệ quân xây dựng quá mức đột nhiên, lại thêm không có tập thể quân công, cho nên còn không có mệnh danh, chỉ là đối ngoại xưng hô thân vệ quân. Một mặt khác, cũng là vì thủ hộ linh cảnh, phụ trách linh cảnh đối ngoại phòng hộ. Đồng thời, đây vẫn là một cái phúc lợi, linh cảnh bên trong tán giật linh khí đối với người tu hành tới nói thế nhưng là mười phần khát vọng. Cho dù là không có tu hành binh sĩ, chỉ cần tiếp xúc linh khí lâu, cơ thể cũng biết trở nên tốt hơn, có ám thương ốm đau các loại cũng biết dần dần khỏi hẳn. Đại nhân, Chu Diễn tiến nhập trạch viện, bên ngoài nhìn qua cùng trước đó vẫn như cũ, nhưng mà bên trong đã hoàn toàn bị cải tạo, càng thêm giống như là một cái cỡ nhỏ chiến tranh thành lũy. Chu Truyện đặc biệt Chu Diễn tới sau, cũng là mang theo mấy cái thân binh nhanh chóng ra đón, hướng về phía Chu Diễn hành một cái tiêu chuẩn đại lễ. Không tệ. Chu Diễn nhìn xem trước mắt tiêu chuẩn quân nhân tầm thường Chu Truyện, trên mặt đã lộ ra nụ cười, đưa tay trên vai của hắn vuốt nói. So sánh với một năm trước, Chu Truyện biến hóa cơ hồ là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Không phải về mặt thực lực, mà là ở tinh thần khí chất. Nguyên bản non nớt cùng có chút hoàn khố khí chất đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là tràn đầy tinh hãn cùng thiết huyết khí tức, giống như là một cái tinh anh sĩ quan. Cho dù là không có lấy Chu Diễn trợ lực, Chu Truyện cũng có thể làm ra một thành công tới. Chu Diễn đi ở phía trước, Chu Truyện theo sát phía sau, những thân binh kia xà xà suýt lấy. Cảm giác thế nào? Chu Diễn một bên nhìn xem thân vệ quân tình huống, vừa mở miệng hỏi, còn có cái gì là cần hậu cần bổ sung, hay là chưa đủ, ta sẽ để cho hậu cần ti cho ngươi bổ túc. Bất quá chờ đến mấy tháng sau, ngươi ngồi vững vàng vị trí hiện tại, ta nhưng chính là sẽ không dễ dàng xuất thủ, về sau cũng là muốn xem chính ngươi là lòng vẫn là trùng, chỉ có chính ngươi mới có thể làm quyết định. Ánh mắt của hắn cũng không nghiêm túc, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, ngựa khí cũng là mười phần thân thiết ôn hòa. Cái này không chỉ có là bởi vì Chu Truyện là đệ đệ của hắn, mà là bởi vì Chu Diễn đối với tự thân tự tin. Cho nên, hắn đối với người phía dưới cho tới bây giờ cũng là không cần sụ mặt, một bộ dáng vẻ hạ khắc. Bất quá cũng kỳ quái, Chu Diễn càng là như thế, phía dưới những người kia đối với hắn thì càng kính sợ. Giống như là Kim Mãn Đường, Mã Nghiêm, Thể Minh cùng Chu Thừa Dương, Chu Truyện những thứ này tương đối người thân cận còn miễn, hơi quan hệ xa một chút, đối với Chu Diễn cũng là hết sức e ngại, vẫn là loại kia phát ra từ trong xương cốt kính sợ. Không cần, thân vệ quân đãi ngộ đã là toàn quân chi quan, gần nhất hậu cần ti còn phân phối 2000 thất giáp mã cùng hơn 3000 thất ngựa thổ đến đây, có chút quá mức. Chu Truyện lắc đầu liên tục nói, giáp mã bất là bình thường chiến mã, mà là Triệu gia giáp kỵ chiến mã, đi qua đặc thù bồi dưỡng được tới, so với bình thường chiến mã mạnh hơn rất nhiều. Chu Diễn mặc dù tiếp thu toàn bộ Triệu gia di sản, nhưng mà giáp mã số lượng có hạn, lại là lúc trước trong đại chiến chết trận số lớn, bây giờ vẫn tồn tại giáp mã tổng trung cộng lại cũng ước chừng tại 5 vạn thất tả hữu. Lại thêm một bộ phận ngựa cái cùng tiểu mã, còn có lao mã cùng thương mã, có thể chịu được dùng một chút giáp mã bất vượt qua 3 vạn thất. Thân vệ quân xem như một chi mới xây dựng binh sĩ, có thể đủ tất cả viên trang bị giáp mã, rõ ràng không phải Chu Truyện bản nhân công lao. Đối với cái này, lịch luyện còn chưa đủ Chu Truyện tâm bên trong cảm thấy có chút khó chịu. Chu Diễn mỉm cười, mở miệng nói ra, ngươi là đệ đệ ta, điểm ấy là tránh cũng khỏi, tất cả mọi người nhìn ánh mắt của ngươi đều sẽ có lấy tiên tiên ưu tiên. Bất quá chỉ là bởi vì cái này, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, hay là muốn thường xuyên lâm vào bản thân bên trong hao tổn ở trong không phải, ta không có. Chu Truyện trên mặt có hơi vẻ lúng túng, liên tục khoát tay nói, ngươi nếu là thật như thế, ta sẽ một cước đem ngươi từ quân đội bên trong đá ra, tiếp đó trực tiếp đem ngươi ném về tận nhà bên trong đi, ngươi cả đời này liền hào hào ở trong nhà, làm ngươi hoàn khố tử đệ tốt, tránh khỏi hại người hại mình. Chu Diễn ngữ khí trở nên có chút nghiêm khắc, để cho Chu Truyện lập tức câm như hến, thành thành thật thật nghe, cúi đầu không dám có nửa điểm biến hóa. Chuyện trên đời, có quyền lợi liền có trách nhiệm, có trách nhiệm liền có nghĩa vụ. Ngươi phải làm, chính là thật tốt nuôi khẩu khí này, sau này làm ra một phen để cho người ta lau mắt mà nhìn sự tình đi ra, để cho người trong thiên hạ cũng là không dám xem nhẹ ngươi. Chu Diễn nhìn xem Chu Truyện bộ kia bộ dáng đàng hoàng, ngữ khí không khỏi nhu hòa mấy phần, em hay nói. Thậm chí, hắn còn cầm hoắc khứ bệnh nêu ví dụ, vô địch hầu hoắc khứ bệnh lúc mới bắt đầu nhất không phải cũng là dựa vào hắn vũ đế sủng hạnh mới bị ngoại giới biết, thậm chí bởi vì phóng ngựa phố xá sơ mất còn bị đại thần cho vạch tội qua. Tất cả mọi người đều cho rằng hoắc khứ bệnh chỉ là một kẻ hoàn khố tử đệ, thẳng đến hoắc khứ bệnh trên chiến trường một tiếng hót lên làm kinh người, mấy lần đem hung nô đánh bại bại, thậm chí được phong làm vô địch hầu cũng là bởi vậy bị thế nhân một mực lưu truyền đến hôm nay. Còn ai vào đây cho rằng vô địch hầu hoắc khứ bệnh chỉ là bằng vào ngoại thích thân phận mới có thể danh dương thiên hạ? Chu Diễn hảo một phen canh gà cho Chu Truyện chút xuống, nhìn xem Chu Truyện đấu trí tràn đầy rời đi, trong lòng không khỏi lắc đầu. Đến cùng là người trẻ tuổi, chính là tốt hơn lừa gạt. Đây nếu là đổi lại những người khác, cho dù là Mã Nghiêm, cũng là không có tốt như vậy lừa gạt. Đến nỗi Vân lão ca cùng Kim Mãn Đường bọn người, kia liền càng không cần nói, mỗi cái đều là trở thành tinh lão hồ ly, ngay cả cái đuôi mao cũng là trắng. Cho dù là Tề Minh, tuổi tác và Chu Truyện không sai biệt lắm, nhưng mà Tề Minh trải qua cũng không phải Chu Truyện có thể so bì. Chương 394, linh cảnh thu hoạch lớn. Chương 394, linh cảnh thu hoạch lớn. Ngoại trừ thân vệ quân chấn thủ ngoại vi bên ngoài, hướng về bên trong còn có tổng bộ ti tinh nhuệ, tận cùng bên trong nhất mới là thi linh cùng một chút ngự thi chấn thủ chỗ. Chu Diễn không trông cậy vào những cái kia ngự thi có thể ngăn cản được địch nhân, mà là nổi lên một cái cảnh cáo tác dụng. Lấy Chu Diễn ngự thi thuật cảnh giới đại viên mãn tạo nghệ, lại thêm cường đại thần hồn, liền xem như người ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm, nếu là ngự thi bị chém giết, hắn cũng có thể tại trước tiên bên trong có cảm ứng. Bất quá tình huống như vậy, gần như không có khả năng. Trừ phi là Tây Đô thành bị phá, bằng không mà nói trên cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Mà ngự thi thủ hộ ở đây, kỳ thực càng nhiều hơn chính là phòng bị nội tặc. Nhưng mà có một số việc, có thể làm lại là không thể nói. Chu Diễn đi tới linh cảnh cửa vào, cảm thụ được cái kia rậm rạp chẳng trị trận pháp và cấm chế, tán phát uy năng để cho trên người hắn tóc gáy dựng lên. Hắn lừa gạt Triệu Kỳ Anh nếu là thật muốn đem những trận pháp này cùng cấm chế hoàn toàn làm hao mòn sạch sẽ, đừng nói là một tháng, liền xem như 2-3 tháng cũng là không khả năng thành công, ít nhất cần chừng nửa năm thời gian. Bởi vậy, đánh đổi một số thứ cũng là đáng. Lại nói, có Triệu Kỳ Anh cái chiêu bài này tại, vô luận là trấn an Tây Bắc vẫn là đối ngoại, cũng là muốn tốt hơn nhiều. Trong chính trị có lúc chính là như thế, cho dù là ai cũng biết là giả, nhưng mà mặt ngoài công phu cùng che giấu vẫn là phải có. Giống như là lịch đại đế vương nhường ngôi còn có kế vị, ba từ ba để cho cơ hồ cũng là đã tạo thành truyền thống cùng quy củ. Chu Diễn thầm nghĩ lấy, động tác trong tay không chậm chút nào, phức tạp pháp quyết trong tay hắn thi triển ra, từng luồng pháp lực dẫn động tới những cái kia trận pháp và cấm chế, bắt đầu tỏa ra màu sắc sặc sỡ tia sáng. Thế nào xem xét đi lên, càng thêm giống như là cấm chế bị xúc động, sắp buộc phát chẳng cảnh. Nhưng mà Chu Diễn không có chút nào lo nghĩ, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra. Đây không phải bởi vì hắn như thế tín nhiệm Triệu Kỳ Anh mà là bằng vào nhiều năm qua đối với quân sự lĩnh nộ cùng lý giải, có thể cảm nhận được rõ ràng trận pháp biến hóa. Cho nên, hắn mới có thể vững như Thái Sơn mà tiếp tục thi pháp. Ước chừng qua chừng một khắc đồng hồ, Chu Diễn mới dừng lại trong tay thi pháp, trên trán có một tia mồ hôi chảy ra. Ở đây không hổ là Triệu gia hao tốn đại công phu kinh doanh chỗ, vừa rồi một khắc đồng hồ bên trong, nếu là hắn có chút sai lầm, trận pháp và cấm chế đều biết tự động phong tỏa hơn nữa tăng cường, ba lần sau khi thất bại càng là trong vòng nửa năm cũng là không thể giải khai, chẳng khác gì là tự động khóa lại công năng. Cũng chính là Triệu gia có đầy đủ tự tin, không có thiết trí tự bạo phương diện trận pháp, bằng không mà nói chẳng khác nào là một cái cường đại bom hẹn giờ. Theo cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, nguyên bản trên trận pháp khoảng không những cái kia màu sắc sặc sỡ tia sáng bắt đầu tiêu tan, lộ ra chân diện mục. 108 đạo trận pháp cấm chế, Triệu gia tổ tiên khổ tâm không thể bảo là không đủ, nhưng làm sao hậu nhân quá mức kéo hông. Chu Diễn khẽ lắc đầu, có chút cảm thán nói. Hắn tiến lên mấy bước, phía trước cũng không còn bất kỳ ngăn cản. Dù sao, đây là linh cảnh cửa vào, hơn nữa Triệu gia có đầy đủ tự tin, thậm chí là cuồng vọng. Nguyên bản lối vào đúng là có một chút mịt mờ cấm chế, đằng sau cũng là bị tháo bỏ. Những thứ này cũng là Chu Diễn từ Triệu Kỳ Anh trong miệng biết được. Cha không hiền, từ bất hiếu. Triệu Lễ trung tâm nghi ngờ ác ý, Triệu Kỳ Anh tự nhiên cũng không phải ăn chay, hai cha con ở giữa âm thầm đấu pháp thế nhưng là tương đối kịch liệt. Mà muốn trở thành Triệu gia gia chủ, linh cảnh là cực kỳ trọng yếu, Triệu Kỳ Anh tự nhiên là hao tốn rất nhiều tâm tư. Lại thêm cái này hơn 10 năm qua linh cảnh mong muốn mà không thể thành, cho nên rất nhiều bí ẩn đồ vật Triệu Lễ trung cũng là không có phòng thủ đến như vậy nghiêm, bị Triệu Kỳ Anh cho từng cái hỏi do đi ra, cuối cùng tất cả đều là tiện nghi Chu Diễn. Chu Diễn tiến lên mấy bước, phía trước là một chỗ vết tường. Vô luận là mắt thường vẫn là thần thức cũng là nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Linh cảnh gồm có tự động che giấu công năng, cho nên ngoại trừ lục đại thế gia cùng hai đại môn phái có cái kia 8 khối linh cảnh, cuối cùng một khối linh cảnh vài vạn năm tới cũng là không có bất kỳ cái gì tin tức truyền ra. Không chỉ có là lục đại thế gia cùng hai đại môn phái, bất luận cái gì biết được linh cảnh thế lực cũng là ý đồ tìm kiếm qua, cuối cùng đều là không thu hoạch được gì. Như thế vài vạn năm xuống, rất nhiều người cũng là chấp nhận thiên hạ chỉ có 8 khối linh cảnh. Bất quá lục đại thế gia cùng hai đại môn phái đến nay cũng là không hề từ bỏ, một mực tìm kiếm. Lại là từ đầu đến cuối không có bất kỳ đầu mối nào. Theo Chu Diễn đi qua, thân hình trực tiếp chui vào trong vách tường. Chu Diễn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lập tức phía trước đổi một cái thiên địa. Linh khí thật nồng nặc a. Chu Diễn hít sâu một hơi, cảm thụ được linh khí nồng nặc tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng bị chuyển hóa làm pháp lực. Không chỉ có như thế, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, linh cảnh bên trong trồng lấy số lớn linh thảo, linh dược cùng linh thực, thậm chí là còn có linh mễ, tạo thành tựa như gợn sóng tầm thường kim hoàng sắc sóng lớn. Linh mễ, linh hái, còn có linh cầm cùng linh xúc, ta cuối cùng là cảm nhận được một tia chân chính tu tiên cảm giác. Chu Diễn nhìn qua những cái kia linh mễ, linh hái, linh cầm cùng linh xúc mấy người, trong mắt lóe lên một tia lục quang. Những vật này mặc dù hiệu quả không bằng linh dược tới tốt lắm, nhưng mà hiệu quả ôn hòa, không có linh dược như vậy có thuốc độc, tạp chất cũng có thể dễ dàng bài trừ, liền xem như tiểu hài tử cũng có thể phục dụng, chế tạo ra một bộ thâm hậu căn cơ. Đồng thời, những vật này còn có thể số lớn phục dụng, vô luận là dùng tu hành pháp lực vẫn là rèn thể, đều có không tệ hiệu quả. Chu Diễn nhanh chóng đem toàn bộ linh cảnh đi dạo một lần, ở đây ước chừng có trên dưới một cái huyện diện tích, trong đó linh khí nồng độ là phía ngoài hơn 10 lần. Nếu là sơ bộ bước vào tu hành thái điều tiến bảo, thậm chí có thể xuất hiện say linh tình huống. Mặt khác chính là, bởi vì hơn 10 năm qua linh cảnh tài nguyên không có bị ngắt lấy, linh cảnh bên trong có đại lượng thành thục linh dược, các loại linh quả linh tài, trong đó còn có linh quáng tài nguyên, bất quá cũng là bị phong bế, không có khai thác. Xem ra, linh cảnh bên trong tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận, cần không ngừng tích lũy. Chu Diễn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau cùng tổng kết, để cho Chu Diễn hết sức hài lòng. Nếu như nói có chút tí vết nào mà nói, đó chính là linh cầm cùng linh xúc tại trong hơn 10 năm này không có bị thu hoạch, đã sinh sôi đi ra không thiếu, để cho những cái kia linh thái cùng bộ phận linh mễ cũng là bị thai hòa đến. Cũng may tương đối chân quý linh dược có trận pháp bảo vệ, ngược lại là không có bị những cái kia linh xúc cùng linh cầm cho trả đạp. Với bạn, có thể tổ chức một cái tiệc ăn mừng. Chu Diễn nhìn xem cái kia hơi có chút tràn lan linh gà và linh heo, còn có một bộ phận linh dê, linh nhu, nhếch miệng lên mỉm cười. Bình tĩnh mà xem xét, Chu Diễn không phải là một cái rất rộng rãi người, nhưng mà cũng không hề hỏi. Tại tự có thu hoạch khổng lồ thời điểm, hắn đối với người phía dưới cũng là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Cái này một nhóm linh tài, Chu Diễn quyết định thu sạch cắt ra. Ngoại trừ một phần nhỏ cung ứng tự thân tu luyện, những thứ khác cũng là dùng để khao thưởng cùng tặng lễ. Nhất là Liễu bà cùng Nhạc Vũ Na bọn người, Chu Diễn trong lòng đối với các nàng cũng là mười phần cảm kích. Dĩ vãng trong tay của hắn không có đồ tốt, bây giờ giống như là nghèo nhi chợt giàu, còn mang theo vài phần khoe khoang chi ý, đây cũng là hắn khó được trung nhị tâm tính. Tuổi trẻ khinh cuồng, đã khí phách, cũng là hiếm thấy. Chương 395, Triệu gia truyền thừa. Chương 395, Triệu gia truyền thừa. Chu Diễn tại linh cảnh bên trong đạt được còn không hết là những cái kia linh vật, Triệu Kỳ Anh nói tới những cái kia Triệu gia cất giữ tích lũy cũng là tìm được, có chừng 8 triệu lượng hoàng kim cùng 5000 vạn lượng bạch ngân, cùng với số lớn châu báu ngọc khí các loại. Tất cả mọi thứ cộng lại giá trị tương đương với Tây Bắc gần 100 năm thuế phú tổng hòa. Trừ cái đó ra, trong kho hàng còn có 100 vạn thạch lương thảo, cùng với ước chừng trang bị khoảng 3 vạn người giáp trụ vũ khí. Từ những cái kia trong kho số lượng cùng với trên dấu vết có thể thấy được, trong đó lương thực và vàng bạc phương diện cũng là không thế nào ra bên ngoài xê dịch, một mực đang mở rộng. Ngược lại là châu báu ngọc khí cùng giáp trụ vũ khí phương diện cũng là bị nà gì không ít. Chu Diễn não hải khẽ nhúc đích, liên tưởng đến Triệu gia 20 năm trước biến cố, đoán được những cái kia giáp trụ vũ khí đại khái cũng là vào lúc đó thay đổi vị trí đi ra. Bất quá đối với Chu Diễn tới nói, chỉ cần lương thảo cùng vàng bạc không có giảm bớt, như vậy là đủ rồi. Châu báu ngọc khí mặc dù giá trị đắt đỏ, nhưng mà trong cái loạn thế này, giá trị thực sự trên phạm vi lớn hạ xuống, hơn nữa không tốt lắm ra tay. Đến nội giáp trụ vũ khí phương diện, đối với hắn mà nói càng là gân gà mà thôi. Tây Bắc quặng sắt tài nguyên từ trước đến nay không thể nào phong phú, dứt khoát đem những thứ này giáp trụ vũ khí toàn bộ đều dùng để chế tạo nông cụ cùng máy móc càng thêm áp dụng. Chu Diễn nhìn xem những cái kia giáp trụ vũ khí, trong lòng âm thầm nghĩ, hắn ngược lại là muốn chế tạo chiến xa, xe tăng các loại, nhưng mà kỹ thuật không có khả quan, ngay cả súng ống sinh sản số lượng cũng chỉ là duy trì một cái thiên hạ con số. Theo trung nguyên chiến loạn tăng lên, mỗi quân phiệt thế lực đối với súng đạn nhu cầu cũng là đang không ngừng tăng thêm. Còn có một chút ánh mắt lâu dài thế lực, ngoại trừ mua sắm súng đạn cùng hỏa pháo, cũng là tại thu mua dây chuyển sản xuất. Tây phương những cái kia buôn bán vũ khí hoàn toàn là kiếm lợi phát, căn bản cũng không đủ cầu. Đương nhiên, cũng có một bộ phận Chu Diễn tự thân nguyên nhân. So sánh với đạo binh uy năng, Chu Diễn đối với phát triển khoa học kỹ thuật cũng là thiếu đi mấy phần hứng thú. Linh cảnh đối với một thế lực tầm quan trọng, có thể tưởng tượng được. Ngoại trừ những cái kia số lớn linh tài tài nguyên, cũng là một thế lực nơi an toàn nhất, Triệu gia cái này linh cảnh chính là do Triệu gia lão tổ tự mình trấn thủ. Bởi vậy, ngoại trừ những cái kia linh vật tài nguyên cùng trong kho vật tư, linh cảnh bên trong còn có một tòa cỡ nhỏ lầu cát. Đó là Triệu gia lão tổ thanh tu chỗ, bên trong còn trưng bày Triệu gia rất nhiều truyền thừa. Trong đó, liền có Triệu gia công pháp truyền thừa Thiết Huyết Chiến Sát Quyết cùng Huyết Chiến 13 thương cùng với Bách Chiến Kim Thân Tiên Quân chiến khí tứ phương bộ trọng trảm cửu thức chớ đã. Đây là một bộ hiếm thấy võ đạo cùng binh đạo kiêm tu công pháp, vẫn là đứng đầu công pháp, có thể một mực tu hành đến hợp đạo cảnh giới. Hơn nữa, công pháp, thương pháp, đao pháp, rèn thể, chiến pháp cùng bộ pháp cũng là tất cả nguyên bộ. Mặc dù tại phương diện huyền diệu có thể có chút không đủ, nhưng mà tại trong uy lực lại là thập phần cường đại, sức sát thương cực mạnh. Hơn nữa, còn có thể mượn nhờ trên chiến trường sát khí tiến hành phụ trợ tu luyện, uy năng càng thêm. Ngoại trừ một bộ này đỉnh tiêm truyền thừa, mà khác những thứ khác công pháp thượng thừa cùng bí thuật có 17 loại, đặt ở ngoại giới cũng là nhất đẳng truyền thừa cường đại. Liên xem như Chu Diễn, hắn tu hành cựu chuyển huyền âm quyết cùng băng phách xương lạnh quyết địa tàng kim thân cũng là thuộc về công pháp thượng thừa bí thuật, duy có u minh luyện hồn quyết cùng ngàn tầng một xem như đỉnh tiêm bí thuật. Chỉ tiếc, công pháp bí thuật lợi hại hơn nữa, tu luyện cũng là cá nhân. Chu Diễn lật xem một lần, hơi có chút cảm thán nói: Thiết Huyết Chiến Sát Quyết đúng là thập phần cường đại, hơn nữa còn có thể mượn chiến trường sát khí dùng để thăng tốc độ tu luyện, ngoại trừ tu luyện thời điểm phải thừa nhận sát khí nhập thể, tựa như thiên đao vạn quả đau đớn bên ngoài, cơ hồ không có cái khác tai hại. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Triệu gia trong các đệ tử cơ hồ không có một cái tu luyện, liền xem như tu sĩ cũng là tu hành cái khác công pháp. Ở trong đó, chỉ sợ Triệu gia chủ mạch để phòng cùng sa đọa phân biệt chiếm cứ một bộ phận nguyên nhân. Thiết Huyết Chiến Sát Quyết quá mức đau đớn, cho nên hậu nhân không muốn tu luyện. Mà nguyện ý tu luyện Thiết Huyết Chiến Sát Quyết Triệu gia tộc người, chủ mạch bên này lại không yên lòng, không chút nào dư truyền ra ngoài, cho nên tạo thành cục diện bây giờ. Chu Diễn cùng Triệu Lễ chung giao thủ qua, tu vi của đối phương vẫn chưa tới ngưng thần cảnh, tu luyện càng là xem trọng trưởng thọ dưỡng sinh đạo gia một hệ công pháp. Mà Triệu Kỳ Anh cũng không có tốt hơn chỗ nào, tu hành cũng không phải Thiết Huyết Chiến Sát Quyết. Nếu là trước đây Chu Diễn có thể có được Thiết Huyết Chiến Sát Quyết chỉ sợ sớm đã đi bộ đội, nơi nào có chiến tranh liền hướng đi đâu. Bộ công pháp này ngược lại là có thể cho tiểu tam, thiên phú của hắn không đủ, nhưng mà có một khóa cường đại chiến đấu chi tâm, tâm tính cũng không tệ. Lại phối hợp bộ công pháp này, chưa hẳn không thể trở thành cái tiếp theo Triệu gia thái tổ nhân vật như vậy. Chu Diễn trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn căn cơ đã định, không cách nào chuyển tu bộ công pháp này, chỉ có thể miễn cưỡng hấp thu một chút chất dinh dưỡng để mà hoàn thiện tự thân tu hành. Chu Diễn đi lên con đường tu hành, nửa là cơ duyên xảo hợp, nửa là mò đá qua sông. Cái này vốn là không có danh sư dạy dỗ tai hại, nhưng mà tu hành đến hắn tình trạng này sau đó, nguyên bản tai hại đã thời gian dần qua đã biến thành ưu thế, con đường tu hành của hắn cũng là đi hải nạp bách xuyên cái kia một con đường. Cho nên, hắn kiến thức công pháp và bí thuật càng nhiều, luận đạo cao thủ càng nhiều, giao thủ địch nhân càng nhiều, tự thân con đường tu hành chính là càng thêm thông thuận. Chu Diễn đem những cái kia công pháp và bí thuật đại khái mà lật xem một lần sau đó, chính là tạm thời để ở một bên. Những thứ này đông tây đô là hắn, ngược lại là tạm thời cũng không gấp. Bởi vì trong lầu các ngoại trừ những truyền thừa này, còn có một bên trên giá sách, có số lớn văn sách hồ sơ. Đây không phải là tu hành truyền thừa, mà là ghi lại Triệu gia bí mật, còn có Triệu gia mạng lưới tình báo cùng với giáp kỵ huấn luyện tình huống. Mặc dù đã đi qua 15 năm, Triệu gia mạng lưới tình báo đã sớm đổi mới, nhưng mà trong đó một chút ghi chép cùng tư liệu, đối với Chu Diễn tiếp trưởng Tây Bắc có giúp ích. Dù gì, những vật này giao cho Tề Minh sau, cũng có thể hoàn thiện tổng bộ ti, thậm chí có thể khai quật ra một chút Triệu gia ẩn tàng ám võng. Đến nội giáp kỵ, mặc dù không bằng Chu Diễn trong tay là bình, nhưng mà cũng là một chi thập phần cường đại tinh nhuệ. Quan trọng nhất là có thể trên phạm vi lớn sản xuất hàng loạt. 10 vạn tinh nhuệ giáp kỵ, nếu không phải là Triệu gia bởi vì đủ loại nguyên nhân khiến cho giáp kỵ số lượng cùng chiến lực đều có trên phạm vi lớn giảm bớt, chỉ sợ Chu Diễn muốn cầm xuống Triệu gia còn không có dễ dàng như vậy. Khang Thành cùng Triệu gia trong chiến đấu, thiệt hại cũng trên cơ bản cũng là giáp kỵ tạo thành. Có được phần này hoàn chỉnh giáp kỵ huấn luyện ghi chép, Chu Diễn rất nhanh liền có thể chế tạo ra mấy vạn giáp kỵ vũ trang đi ra. Đạo binh số lượng quá ít, mà quân đội thường sức chiến đấu có hạn, giáp kỵ cái này tại phương diện thật tốt mà làm ra một cái thừa thượng khải hạ tác dụng. Chương 396, toàn bộ linh yến chương 396, toàn bộ linh yến Chu Diễn từ linh cảnh đi ra thời điểm, trong lòng mười phần thư sướng. Hắn lúc này cho Tề Minh phía dưới lệnh, hậu đãi Triệu Kỳ Anh cho đối phương đãi ngộ tốt nhất. Không nói Triệu Kỳ Anh sau này giá trị lợi dụng, riêng là một lần này thu hoạch, chính là để cho Chu Diễn hết sức hài lòng. Linh vật nhiều như vậy, ngoại trừ một bộ phận tự cho là đúng cùng tặng lễ, những thứ khác vừa vặn có thể dùng để bồi dưỡng đạo binh. Vô luận là huyết lang kỵ vẫn là cự tượng thần binh, hạn chế thực lực bọn hắn có rất nhiều phương diện nhân tố, nhưng mà lớn nhất vẫn là đạo binh thực lực của bản thân không đủ, rất nhiều đạo binh cũng là miễn cưỡng đạt đến tinh huyết cảnh. Nếu là bọn hắn thực lực tổng hợp để thăng một bậc thang, như vậy bộ phát ra uy năng ít nhất có thể để thăng 2-3 cái bậc thang. Phía trước Chu Diễn trong tay tiền vốn không đủ, cũng dẫn đến dưới đáy đám người thời gian cũng là sống khổ ba ba. Nhưng là bây giờ có được nhiều như vậy linh vật, vừa vặn có thể nhanh chóng bồi dưỡng đạo binh, còn có tâm phúc sức mạnh. Nhất là huyết lang kỵ, sinh tử của bọn hắn đều tại Chu Diễn một ý niệm, càng là đáng giá đại gia bồi dưỡng. Bây giờ tình huống ngoại giới không rõ, Chu Diễn trong lòng thời khắc lo âu, cho nên đối với bồi dưỡng nhà mình sức mạnh cũng là trở nên cấp bách. Mấy ngày sau đó, Chu Mẫu mang theo Chu Lê cùng Chu Tĩnh, còn có Vân lão ca đám người đi tới Tây Đô thành. So sánh với Khang Thành vắng vẻ, Tây Đô thành không chỉ có đầy đủ phồn binh phát đạt, hơn nữa vị trí địa lý cũng là thích hợp nhất trở thành Tây Bắc trung tâm, như vậy Chu Diễn dưới quyền tập thể tự nhiên cũng là cần di chuyển đến Tây Đô thành tới, mới có thể tốt hơn thống trị quản lý Tây Bắc chi địa. Đến nỗi Khang Thành, vậy cũng không thể đủ lãng phí, là Chu Diễn đám người lòng hừng chi địa, cũng là Tây Bắc thứ hai trong đó. Đây không chỉ là cảm tình phương diện, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là đem quan ngoại chính thức mà đặt vào thống trị, cùng với chuẩn bị khai phát quan ngoại. Cho nên, Khang Thành địa vị mặc dù có chỗ hạ xuống, nhưng cũng là gần với Tây Đô thành cái này trung tâm. Ngược lại là Lan Châu thành, địa vị lao nhanh hạ xuống, đã biến thành thông thường trọng thành một trong. Ở trong đó, cũng có Chu Diễn cùng Kim Mãn Đường bọn người cố ý cắt giảm Lan Châu thành địa vị nhân tố. Dù sao, Lan Châu thành cũng là đã từng Triệu gia khổ tâm kinh doanh chỗ, tự nhiên muốn chèn ép, thậm chí là vứt bỏ. Đây không chỉ là thuật quyền biến, càng là quan hệ lợi hại, còn có dân tâm ảnh hưởng các loại phương diện. Chu Diễn cũng là chân chính xảy ra vị trí này sau đó, mới hiểu được rất nhiều chuyện tại sao là rút dây động rừng, còn có rất nhiều sự tình nhìn như vô dụng lại là nhất định phải đi làm. Đêm đó, Chu Diễn đem Kim Mãn Đường, Nhạc Phong, Vân Lão Ca, Tề Minh, Liêu Bà, Lệ Nhất Ký, Triệu Thăng cùng Ngô Quyên mấy người thân cận toàn bộ đều gọi tới, đại gia tụ tập cùng một chỗ ăn xong bữa thăng quan cơm. Mà trong đó áp dụng tài liệu, tự nhiên tất cả đều là lựa chọn linh cảnh trung thượng tốt linh tài. Đủ loại linh mễ, linh quả, linh thái, linh gà, linh vịt, linh ngư, còn có linh dê cùng linh nhu các loại, làm một trận thượng hạng toàn bộ linh yến, làm cho tất cả mọi người cũng là hào hào mà ăn một bữa lớn. Sau khi ăn uống no đủ, tất cả mọi người thời điểm ra đi, cũng đều là riêng phần mình mang đi một phần linh tài. Vốn là Liễu bà còn muốn cất tử, nhưng mà nghe nói linh vật làm thành đồ ăn, ngay cả quỷ thần cũng có thể hưởng dụng, chính là tiếp nhận. Nàng muốn cho mình con cái nhóm, hảo hảo mà làm một bữa cơm. Mà Đệ Nhất Khí trước khi đi, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn qua Chu Diễn, tiếp đó nặng nề mà tại Chu Diễn trên bờ vai chụp mấy lần. Lập tức hắn quay đầu nhìn về Triệu Thăng trong ánh mắt, có một tia nhỏ bé không thể nhận ra hâm mộ. Đệ Nhất Khí là bên ngoài thu kịch bên trong tinh tế, hắn biết mình là dựa vào một thân luyện khí bản lĩnh tại Tây Bắc đặt chân, mà Triệu Thăng cùng Chu Diễn lại là không quan trọng thời điểm quan hệ. Đừng nhìn Chu Diễn đối với Đệ Nhất Khí hết sức tôn kính, còn cao cao mà thờ phụng. Nhưng mà tại Chu Diễn trong lòng, Triệu Thăng mới là tương lai Tây Bắc đệ nhất luyện khí sư. Trước đó thì cũng thôi đi, bây giờ Chu Diễn lấy được linh cảnh, không chỉ có hắn tự thân, cũng dẫn đến người bên cạnh cũng là đi theo gà chó lên trời. Một lần này toàn bộ linh yến chính là một cái tiêu chí. Cho nên nói, tương lai Triệu Thăng tấn thăng ngưng thần cảnh, cơ hội đã không có hoài nghi. Thậm chí là tiến thêm một bước, hy vọng cũng là so đệ nhất khí phải lớn hơn nhiều. Sư thúc đây là thế nào, cảm giác là lạ. Triệu Thăng nhìn xem đệ nhất khí thân ảnh đi xa, không nhịn được hướng về phía bên cạnh Nô Quyên nói, chẳng lẽ sư thúc có cái gì tâm sự? Nô Quyên mặc dù đang tu hành cùng kỹ nghệ phương diện không sánh bằng Triệu Thăng, nhưng mà có một khỏa linh động tâm. Phía trước luyện phong hảo, mặt ngoài Triệu Thăng là lão bản, trên thực tế là Nô Quyên tại chủ sự. Thậm chí đến Khang Thành sau, Triệu Thăng có thể đủ tất cả phó tâm thần mà đặt ở trên việc tu luyện, cũng là Nô Quyên ôm đi hơn phân nửa sự tình. Nô Quyên nghe Triệu Thăng lời nói, cơ hồ đều phải ở trong lòng lật một cái lướt mắt. Chuyện của sư thúc chính mình sẽ xử lý, ngươi không nên nói lung tung, biết không? Nô Quyên mở miệng nói ra. Nàng có thể nhìn ra được, đệ nhất khí trong lòng tựa hồ có chút khó chịu. Nhưng chính là bởi vì như thế, những người khác mới không tốt thuyết phục, chỉ có đệ nhất khí chính mình nghĩ rõ ràng. Nhất là vợ chồng bọn họ hai, có thể nói là người được lợi lớn nhất, cho nên càng thêm không dễ nói chuyện. Triệu Thăng cũng là đại trí nhược ngu, mặc dù không biết nguyên nhân trong đó, nhưng cũng là biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, lúc này gật đầu một cái. Những thứ này linh vật cũng là thượng hạng linh tài, vừa vặn có thể để cho Sở Thấm đặt nền móng dùng. Không cầu Sở Thấm có thể tấn thăng đến ngưng thần cảnh, nhưng mà chỉ cần đến dẫn khí cảnh, cơ thể cũng có thể tốt một chút, ở cái loạn thế này bên trong năng lực tự vệ cũng có thể cao hơn. Triệu Thăng vừa cười vừa nói, hắn tại quan ngoại gần chừng 20 năm, thường thấy liều mạng tranh đấu cùng trong loạn thế loạn ly tình cảnh. Mặc dù bây giờ đi theo Chu Diễn nhất phi trùng thiên, thậm chí toàn bộ Tây Bắc đều sẽ thành Chu Diễn địa bàn, nhưng mà trong lòng của hắn hơn 20 năm chứng kiến hết thảy sẽ không như vậy mà đơn giản mà phát sinh thay đổi. Không chỉ có là hắn, Chu Diễn cũng dẫn đến dưới quyền phần lớn người, cũng là tâm thái như thế. Cho dù là bắt lại Tây Bắc, bọn hắn cũng không có Triệu ra như thế phóng túng, ngược lại mỗi một cái đều là càng thêm nghiêm túc khẩn trương lên. Bầu không khí như vậy, để cho Triệu Thăng 10 phần ưa thích. Nô quên tựa ở Triệu Thăng trên thân, mở miệng nói ra, "Đúng vậy à, hy vọng đại nhân có thể yên ổn Tây Bắc, cho cái loạn thế này bên trong lưu lại một phiến tỉnh thổ." Triệu Thăng nghe vậy, mỉm cười nói, tâm tư của người lớn có lẽ không lớn, nhưng mà những người khác cũng không nhất định. Đến lúc đó, liền xem như đại nhân muốn dừng lại, chỉ sợ Kim đại nhân, Nhạc đại nhân thậm chí là Mã đại nhân bọn họ đều là sẽ không bỏ qua bất quá liền xem như muốn tiến thêm một bước, như vậy Tây Bắc cũng là tất nhiên sẽ an định lại ở đây, thế nhưng là đại nhân đại bản doanh á có lúc, Triệu Thăng ngược lại nhìn càng thêm rõ ràng biết rõ. Cái này có lẽ chính là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê a. Nô quên nghĩ, phát hiện thật sự chính là như thế. So sánh với Kim Mãn Đường cùng Nhạc Phong bọn người, Chu Diễn càng nhiều tâm tư cũng là dùng tại trên tu hành. Ngay cả như vậy, Chu Diễn cũng có thể đem tu hành cùng kinh doanh thế lực hai tay chảo, hơn nữa đều lấy được không tệ thành quả. Không thể không thừa nhận, có lúc giữa người và người chênh lệch, so với người cùng heo chênh lệch còn lớn hơn.